Chương 223, thằng hề sung sướng chương 223, thằng hề sung sướng muốn ta đưa ngươi đi công ty sao? Nguyễn Hồng Trang hỏi.
Không cần, ta cưỡi ta xe máy điện rất tốt, ngươi lái xe còn chưa nhất định có bên ta liền.
Thẩm Tư Viễn nói.
Sau đó đưa tay sờ sờ Nguyễn Hồng Trang gương mặt, thu hồi lại tay, một đóa hoa hồng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn.
Cảm ơn.
Nguyễn Hồng Trang đưa tay tiếp nhận, vui dạo dực nhón chân lên, hôn một chút Thẩm Tư Viễn, hai người lúc này mới mỗi người đi một ngả.
Thẩm Tư Viễn cưỡi lên hắn xe máy điện, Nguyễn Hồng Trang mở lên nàng phe ra gì.
Tại giao lộ chờ đèn đỏ thời điểm, hai người lại gặp phải.
Bởi vì mui xe cho thu lại, Nguyễn Hồng Trang quay đầu liền thấy Thẩm Tư Viễn. Thế là lập tức cười cùng hắn vây vây tay, lập tức dẫn tới một đám dân đi làm ghé mắt. Đều hiếu kỳ quan sát Thẩm Tư Viễn, chúng nam tính đều sinh ra một loại, cũng không nhiều xoay à, kia thích hợp mà thay vào ảo giác, liền lên ban tựa hồ cũng càng khởi kình.
Nguyễn Hồng Trang đem chiếc xe ngừng tốt, cầm lấy Thẩm Tư Viễn đưa hoa hồng, đi vào công ty.
Nguyễn tổng sớm.
Hai cái tiếp tân nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang tiến đến, lập tức đứng dậy chào hỏi một tiếng.
Chào buổi sáng.
Nguyễn Hồng Trang cười đáp lại một câu, đi vào bên trong văn phòng.
Nguyễn tổng hôm nay tâm tình rất tốt đâu.
Bên trái mặt tròn cô nương, hướng đang muốn tọa hạ mặt chữ điển đồng sự nói.
Sáng sớm liền thu được hoa hồng, đương nhiên tâm tình tốt.
Mặt chữ điển cô nương nói.
Liên một chi, Nguyễn tổng thường xuyên thu được một bó to hoa hồng, cũng không gặp nàng vui vẻ như vậy.
Mặt tròn cô nương nói.
Vậy phải xem đưa hoa hồng chính là cái gì người, nếu là đúng người.
Mặt chữ điển cô nương nói.
Mặt tròn cô nương nghe vậy còn muốn nói tiếp, mặt chữ điển cô nương chặn lại nói, dừng lại, vệ hiểu huyên là thế nào bị sát hại, trong lòng ngươi không có số sao?
Nguyễn tổng biệt tư, chúng ta còn là thiếu bắt quái.
Mặt tròn cô nương nghe vậy lập tức ngậm miệng, nàng trước mắt còn không nghĩ đổi được đâu.
Nguyễn tổng buổi sáng tốt lành.
Nguyễn tổng sớm.
Nguyễn tổng, an điểm tâm sao?
Nguyễn Hồng Trang đi vào trong công ty, các công nhân viên nhao nhao cùng nàng chào hỏi.
Nguyễn Hồng Trang mặt mỉm cười, từng cái cho bọn hắn đáp lại.
Cái này khiến đông đảo nhân viên cảm thấy kinh ngạc đồng thời, càng là hiếu kỳ đưa hoa hồng người là ai.
Phải biết, đặt tại Di Vãng, Nguyễn Hồng Trang nhiều nhất hơi gật đầu, một bộ lạnh lùng như băng bộ dáng.
Nào giống hôm nay dạng này, mặt mỉm cười cho đáp lại.
Nguyễn Hồng Trang đẩy ra phòng làm việc của mình, liếc mắt liền gặp được Tưởng Đảo Chi miệng mở lớn, đem một tô canh bao nhét vào trong miệng. Đống nhiên nhìn thấy Nguyễn Hồng Trang tiến đến, bị giật mình tê lên. Sau đó cả người bị sợ đến, trong miệng bánh bao sút phun khắp nơi đều là.
Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười đi lên trước, vuốt lưng của nàng.
Ngươi nhìn ngươi, mau mau cậu thả, ăn đồ vật đều có thể sợ đến.
Còn không đều là ngươi đột nhiên tiến đến.
Tưởng Đảo Chi một bên ho khan một bên giải thích.
Gặp nàng không có việc gì, Nguyễn Hồng Trang thu tay lại, một mặt ghét bỏ mà nói, bẩn chết rồi, nhanh lên cho ta thu thập sạch sẽ.
Nơi nào bẩn rồi?
Tưởng Đào Chi bất mãn mân mê miệng dính mỡ, muốn đi thân Nguyễn Hồng Trang gương mặt.
Nhìn nàng lần này bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang đông nhiên nghĩ đến đầu, hai người kia không hổ là thân thích, thật đúng là giống.
Bất quá nàng cũng không muốn bị nàng mỡ lợn miệng cho thân đến, thế là giơ lên trong tay hoa hồng ngăn cản.
A, hoa hồng, lấy ở đâu?
Đương nhiên là bạn trai ta tặng cho ta.
Nguyễn Hồng Trang vui dạo dược địa đạo.
Cắt liền một chi, có cái gì tốt hiếm có?
Tưởng Đào Chi bật miệng, một mặt ghét bỏ.
Ngươi một chi không có.
Nguyễn Hồng Trang nói, đi vào bên trong, đi vào phòng làm việc của mình.
Bởi vì Tưởng Đào Chi là trợ lý, cho nên nàng công vị an bài tại Nguyễn Hồng Trang trong văn phòng, nhưng là vì tính tư mật, lại có một cánh cửa đem hai người ngăn cách.
Liền tương đương với Nguyễn Hồng Trang về vị trí của mình, muốn qua hai cái cửa.
Ai mà thèm, ta muốn, ta
tự mua, mua 11 đóa, mua 99 đóa.
Muốn mua bao nhiêu liền nhiều ít.
Ngươi vui vẻ là được rồi.
Thứ Tưởng Đào Chi nghe vậy đại đại khinh thường một tiếng.
Bánh bao sốt có muốn ăn hay không?
Không ăn, bẩn chết rồi, nhanh lên thu thập, không muốn mò cá.
Long dạ hiểm độc nhà tư bản, đem ngươi đèn treo tường trụ, phơi nắng. Gió cằn, trở mặt.
Tưởng Đào Chi một bên thu thập cái bàn, một bên lẩm bẩm.
Nguyễn Hồng Trang nghe tới Tưởng Đào Chi lẩm bẩm, khoe miệng lại phát họa ra vẻ mỉm cười.
Ôi, một ít người chính là không giống chứ, ôm vào đùi, hiện tại lúc này, là nghĩ lên liền bên trên, không muốn lên liền không lên.
Thẩm Tư Viễn vừa tiến vào công ty, liền dẫn tới Vương Siêu dừng lại chào phúng.
Thẩm Tư Viễn vẫn chưa giải thích, mà là cười nói, đúng à, một ít người muốn ôm còn ôm không lên, điều kiện không cho phép, chỉ có thể ước ao ghen tị.
Ta đố kỵ ngươi.
Ta mới không có đố kỵ, ta có cái gì thật ghen tị.
Đúng đúng đúng. Nghiêm gia ngài nói đến đều đúng.
Thẩm Tư Viễn nói.
Sau đó những người khác nở nụ cười.
Siêu ca, ngươi cũng là không có việc gì tìm không thoải mái, ha ha.
Miệng tiện không có cách nào, không tìm ngược không thoải mái.
Ta liền phục ta siêu ca há miệng.
Trong lúc nhất thời, trong văn phòng tràn đầy vui sướng bầu không khí.
Lúc này còn chưa tới giờ làm việc, ăn điểm tâm, lau bàn, nhìn tin tức.
Tóm lại đều không đang làm chính sự, cho nên hò hét ầm ĩ, Chu Xuyên cũng không ngăn lại, thậm chí cũng còn giúp khang hai câu.
Thẩm Tư Viễn mấy ngày không đến, trên mặt bàn rơi một lớp bụi.
Thế là quay đầu hướng Lý Văn Quyên nói, "Quyên muội, ngươi đem khăn lau cho ta mượn một chút."
Lý Văn Quyên trực tiếp đem một khối đen xì khăn lau ném cho hắn.
"Như thế bẩn."
Thẩm Tư Viễn mang theo khăn lau một mặt ghét bỏ.
"Chính mình đi xoa."
Lý Văn Quyên thần sắc lãnh đạm địa đạo.
Ngồi ở bên cạnh nàng Lâm Mạn Chi cũng không ngừng cười trộm, nàng biết Lý Văn Quyên một mực đối với Thẩm Tư Viễn có chút ý tứ, nhưng là Thẩm Tư Viễn đối với nàng lãnh đạm cũng không có quá nhiều ý nghĩ, bằng không nàng cũng sẽ không làm chuyện đắc tội với người, cho Thẩm Tư Viễn giới thiệu đối tượng.
"Tình cảm nhạt
ta, trước kia đều là Quyên muội giúp ta lau bàn, hiện tại liền cho ta một tấm bài."
Thẩm Tư Viễn nói câu nói này thời điểm, còn cố ý nhìn về phía Vương Siêu.
Hắn biết,
Vương Siêu đối với Lý Văn Quyên có chút ý tứ, thường xuyên xung xoe, thế nhưng là Lý Văn Quyên một mực không quá phản ứng hắn. Dù sao ai sẽ thích một người dáng dấp giống vừa thả ra hòa thân, trừ phi hắn có tiền. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Vương Siêu không phải cái gì kẻ có tiền, cho nên hắn không chiếm được nữ sinh yêu. Quả nhiên, Thẩm Tư Viễn thốt ra lời này, Vương Siêu liền có chút nhiệt độ đỏ. Ngươi đều là có nữ bằng hữu người, còn cùng muội tử tán tỉnh gợi dụng, ngươi xứng đáng bạn gái của ngươi sao? Thật xin lỗi, sau đó đâu? Ta muốn nói cho bạn gái của ngươi. Ngươi không có nàng điện thoại, lại không có nàng ngoại chat, ngươi thế nào nói cho, dựa vào ý niệm sao? Thẩm Tư Viễn nói. Khi hì toàn bộ trong văn phòng, tất cả đều là sung sướng bầu không khí. Luôn có lúc gặp mặt, ngươi chờ, ta còn không tin. Vương Siêu cả giận nói. Vương Siêu, chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào. Lúc này Lý Văn Quyên nhíu mày mở miệng nói. Nàng rất phản cảm Vương Siêu đối với nàng sự tình đệ bụng. Cái này đám người càng vui. Lý Văn Quyên nói xong, lại trừng mắt liếc Thẩm Tư Viễn nói, ngươi không lau bàn sao? Không sát liền đem khăn lau trả ta. Ta sát còn không được sao? Sát qua, tẩy sạch sẽ trả ta. Biết, ta tạ quên muội bẩn khăn lau, giải ta khẩn cấp. Thẩm Tư Viễn cười hì hì nói, biết còn ghét bỏ. Thẩm Tư Viễn quay người ra văn phòng đi xoa khăn lau. Vương Siêu thấy Lý Văn Quyên nói chuyện với Thẩm Tư Viễn hoàn toàn chính là hai cái thái độ, càng là không vui. Bằng cái gì a? Ta kém ở nơi nào rồi? May mà hắn câu nói này không nói ra miệng, không phải mọi người sẽ để cho hắn trước đứng lên. Thân cao bên trên hai người liền kém một mảng lớn. Sáng sớm liền có người mang đến sung sướng, đây là một cái rất khởi đầu tốt. Đợt, vừa tới nhà, đổi mới chế, thực tế thật có lỗi, còn có một chương. Tấu chương xong, chương 224, một cái quỷ hồ đồ chương 224, một cái quỷ hồ đồ Thẩm Tư Viễn liên tiếp mời vài ngày giả, hôm nay đến sau, sự tình tự nhiên rất nhiều. Trừ chính mình phụ trách có chút hoạt động bên ngoài, còn có nhật báo, báo tuần mấy theo biểu báo đều muốn bổ sung. Cũng may những chuyện này, hắn cũng coi là xe nhẹ được quen, đều đã có sẵn mô bản. Chỉ cần đem số liệu trích ra xuống tới, điền vào đi, đổi lại một bộ mô bản màu sắc đều ok. Phiền toái nhất chính là hoạt động. Vì doanh thu, mỗi lần hoạt động cường độ đều muốn so với một lần trước phải lớn một chút, hấp dẫn người chơi nạp tiền. Loại này uống rượu độc giải khát phương thức sẽ trong thời gian cực ngắn làm cho cả trò chơi kinh tế hệ thống sụp đổ, người chơi đại lượng sói mòn. Nhưng là cái này cùng Thẩm Tư Viễn không có cái gì quan hệ, hắn nhiệm vụ chính là ép khô tồn tại người sử dụng cuối cùng nhất một tia giá trị thẳng dư, sau đó mở tân phục. Chỉ cần GG đánh thật hay, tân phục mở nhanh, người chơi như giao hẹ, cắt một gốc giả đến một gốc giả. Nhưng cũng bởi vậy, hoạt động hiệu quả sẽ càng ngày càng kém, doanh thu tự nhiên liền càng ngày càng thấp. Nhưng là tiền lương cờ đợi ý lại sẽ không bởi vậy rớt xuống, kể từ đó, liền muốn dựa vào hoạt động nhân viên thủ đoạn, các làm thần thông, để cao doanh thu ngạch, chỉ cần chị không chết, liền vào chỗ chết làm. Cho nên Thẩm Tư Viễn quyết định đang bày ra thiết kế phương án bên trên, một lần nữa gia tăng một thanh thần khí. Vì cam đoan trò chơi trôi chảy, không xuất hiện mới bờ UG, tài liệu còn dùng trước đó thần khí tài liệu, thay cái màu sắc, thay cái ánh sáng hiệu, chỉ số gấp bội, lại nổi lên một cái như bước đến nổ tung danh tự. Dạng này một thanh còn không bán cái mấy bạn, mấy chục bạn. Đương nhiên bán cũng có kỹ xảo, không thể công khai hết giá bán, mà là muốn làm thành hàng đi, hơn nữa còn không thể làm thành tiêu phí xếp hạng, bởi vì giai đoạn trước hoạt động quá nhiều, người chơi trên thân có đại lượng nguyên bảo chờ lợi tệ, không chỗ tiêu phí, nguyên bảo đã không đáng tiền, đều là bộ dáng hàng. Cho nên muốn làm nạp tiền xếp hạng, tài năng gia tăng doanh thu, mỗi tuần nạp tiền đệ nhất người chơi đưa một thanh. Nếu như ác hơn điểm, có thể làm thành thần khí mảnh vỡ, mỗi tuần nạp tiền cái thứ nhất đưa cái mảnh vỡ, tập hợp đủ số lượng nhất định, mới có thể đổi một thanh tân thần khí. Chờ Thẩm Tư Viễn đem chính mình hoạt động phương án làm xong, cảm giác chính mình quả thực có chút nghiệp chướng nặng nề, công đức cạch cạch rơi xuống. Ai nha, dạng này có phải là không tốt lắm? Thẩm Tư Viễn vừa nói, một bên đem phương án của mình phát cho chương trình. Chu Chính Đạo đầu tiên là cho Thẩm Tư Viễn về cái một. Ban sơ hồi phục một, chính là lập trình viên phát minh. Bởi vì một tại chương trình bên trong đại biểu thật, không đại biểu giả. Sau đó chậm rãi diễn biến thành mọi người thông dụng, biểu thị nhận được ý tứ. Bất quá Chu Chính Đạo hồi phục vẫn chưa kết thúc như vậy, bắt được Thẩm Tư Viễn, để hắn hỗ trợ kiểm tra bắt cá trò chơi. Thẩm Tư Viễn xin phép nghỉ mấy ngày nay, bọn hắn cũng không có nhàn rỗi. Tăng thêm bắt cá trò chơi bản thân cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, cho nên cơ hồ mỗi ngày trồng đợi một cái phiên bản. Hiện nay đã trên cơ bản rất hoàn thiện, liền đợi đến Đinh Hữu Quang liên hệ bằng hữu, đem trò chơi lên khung đến cơ đỉnh hộp áp bên trong, tiếp lấy an vị chờ lấy tiền. Tất cả mọi người rất chờ mong, cảm thấy có cái quang minh tương lai. Thẩm Tư Viễn đồng dạng chờ mong, mỗi tháng cái gì đều không cần làm, trực tiếp phân đến 50,000 khối tiền, ai lại ngại nhiều tiền đâu. Thẩm Tư Viễn thậm chí cảm thấy tiền này cầm được có chút đối lý, đối với việc này bên trong, giống như hắn xuất lực ít nhất. Cho nên Thẩm Tư Viễn ở sau đó khâu kiểm tra, phá lệ dụng tâm, tranh thủ tìm thêm một chút mở UG đi ra. Thằng đến ngồi tại chết đối diện Điền Bân Thụy hô nói, điểm giao hàng, điểm giao hàng. Nguyên bản phòng làm việc an tĩnh bên trong, phản phất lại xuống lại. Mọi người nhao nhao trong thảo luận chưa ăn cái gì. Không có lựa chọn khác thời điểm sầu giữa chưa ăn cái gì, quá nhiều lựa chọn thời điểm, còn là sầu giữa chưa ăn cái gì. Ăn cái gì, đã thành nhân loại vấn đề khó khăn lớn nhất một trong. Thẩm Tư Viễn giữa chưa cũng không nghĩ xuống dưới, thế là theo đại lưu, điểm một phần mạ lạ khô chảo, có món mặn, có món chay một nồi xào. Điều khiển âm phong, bay mua tại không trung tiểu nguyện, lần nữa tại công viên nhìn thấy Triệu lão sư. Nghĩ nghĩ, từ không trung rơi xuống. Triệu Tuyết Dung cũng phát hiện tiểu nguyện, lập tức mừng rỡ theo công viên trên ghế dài đứng lên. Nàng hôm qua đặc biệt đi một chuyến tiểu nguyện trước kia ở cư xá, nhưng không đợi đến tiểu nguyện, lại không biết nhà nàng vị trí cụ thể, nghĩ nghĩ, lại trở lại cùng tiểu nguyện gặp mặt công viên. quả nhiên để nàng lần nữa đợi đến Tiểu Nguyệt.
Triệu lão sư. Tiểu Nguyệt xa xa lên tiếng chào hỏi, cũng không lên trước.
Doãn Tinh Nguyệt đồng học, ngươi tốt.
Triệu Tuyết Dung cười đến rất là cao hứng.
Tiểu Nguyệt không biết nàng tại sao như thế vui vẻ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng.
Ta có thể hướng ngươi thỉnh giáo mấy vấn đề sao?
Triệu Tuyết Dung nói.
Tiểu Nguyệt yên lặng nhẹ gật đầu.
Thế là Triệu Tuyết Dung hỏi ra trong lòng mấy cái nghi hoặc.
Ngươi cùng ngày hôm qua tiểu cô nương kia, các ngươi tại sao biết bay?
Ta thử qua rất nhiều lần, lại thế nào cũng không bay lên được.
Còn có ngày hôm qua cái gọi đậu đậu tiểu cô nương, nói nàng ba ba mụ mụ có thể nhìn thấy nàng, ta muốn hỏi chính là, ba ba mụ mụ của nàng là giống như chúng ta sao?
Nàng hỏi xong về sau, một mặt mong đợi nhìn xem Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt lại không trả lời vấn đề của nàng, mà là nhìn chằm chằm nàng, hỏi ngược lại, Triệu lão sư, ngươi là thế nào chết?
Triệu Tuyết Dung nghe vậy trầm mặc, có chút sự tỉnh, nàng thật không muốn cùng học sinh nói.
Tiểu Nguyệt thấy thế, quay người liền muốn rời khỏi.
Chờ một chút, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu.
Triệu Tuyết Dung nói.
Ngươi cũng không có trả lời vấn đề của ta.
Tiểu Nguyệt nói.
Tốt ta, tốt ta.
Có một số việc, kỳ thật.
Kỳ thật.
Thấy Triệu Tuyết Dung nhăn nhăn nhó nhó bộ dáng, Tiểu Nguyệt thần sắc lạnh lùng nói, là không có ý tứ sao?
Triệu Tuyết Dung nghe vậy, nhìn xem Tiểu Nguyệt, thật sâu thở dài, cũng không cười.
Ta cũng không biết chính mình là thế nào chết.
Tiểu Nguyệt.
Ta nói chính là thật, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thân thể ta một mực thật tốt, ngày đó trái tim đông nhiên một trận còn đau, cả người không thở nổi, đầu váng mắt hoa, trực tiếp từ trên thang lầu té xuống, mơ mơ hồ hồ liền chết.
Triệu Tuyết Dung nói.
Tiểu Nguyệt nghe vậy, một mặt mờ mịt, nàng còn là lần đầu tiên gặp phải không biết thế nào chết người.
Xem ra là cái quỷ hồ đồ.
Khi còn sống ngươi không biết, sau khi chết cũng không biết sao.
Tiểu Nguyệt hỏi.
Bởi vì sau khi chết biến thành quỷ, ngược lại có thể điều tra ra rất nhiều ẩn tàng bí mật, cho nên Tiểu Nguyệt mới có câu hỏi này.
Thế nhưng là Triệu Tuyết Dung lắc đầu.
Một chút cũng không có sao.
Cũng không thể nói như vậy, ta hoài nghi lão công ta khả năng có vấn đề, cũng có thể là ta khuê mật, bọn hắn tựa hồ cũng có hiểm nghi, thế nhưng không cần hại ta đi.
Lão công ngươi.
Tiểu Nguyệt nghe vậy hơi kinh ngạc.
Nàng thế nhưng là nghe nói qua, Triệu Tuyết Dung lão công chẳng những dáng dấp đẹp trai, đối với nàng cũng rất tốt.
Chẳng những thường xuyên tiếp nàng đi làm, còn đưa nàng các loại lễ vật cùng hoa hồng, tóm lại các loại tú ân ái, đây là toàn bộ trường học, người người đều biết sự tình.
Thấy Tiểu Nguyệt bộ dáng giật mình, Triệu Tuyết Dung đoán ra ý nghĩ của nàng.
Cười khổ nói, đều là giả, hết thảy đều là hắn giả vờ thôi.
Hắn ngụy trang rất khá, lừa gạt hết thảy mọi người, ta chết thời điểm, hắn cơm nước không vào, khóc đến chết đi sống lại, liền ta đều bị hắn cảm động, thế nhưng là ta cho cốt vừa chôn, hắn liền các loại tiêu sái sung sướng, nữ nhân một cái tiếp một cái đổi.
Ta đều làm không rõ ràng, cái gì là thật, cái gì là giả.
Triệu Tuyết Dung khắp khuôn mặt là mê mang.
Đợt, hôm nay không có, tấu chương xong, chương 225, quỷ sinh gian nan chương 225, quỷ sinh gian nan Tiểu Nguyệt cùng Triệu Tuyết Dung trò chuyện xong, cuối cùng rõ ràng, tại sao nàng không muốn nói chính mình là thế nào chết.
Như thế đại nhất người, vậy mà chết được mơ hồ.
Nàng nói nàng mối tình thắm thiết lão công, tại nàng sau khi chết, ăn chơi đàng điếm, mỗi ngày mang khác biệt nữ nhân về nhà.
Nàng nói nàng tốt nhất khuê mật, cùng bằng hưu trò chuyện lên nàng lúc, mặt mũi tràn đầy khinh thường, nói nàng tự tư yêu khoe khoang, đối với nàng trắng trợn chửi tới.
Ngược lại là ta trong trường học những cái này đồng sự, trong ngày thường kỳ thật quan hệ bình thường, nhưng lại khắp nơi đối với ta giữ gìn, ai?
Tiểu Nguyệt nghe nàng nói những này, cảm giác có chút ngượng, nàng dù sao còn vị thành niên, làm sao biết người trưởng thành phức tạp.
Nghĩ nghĩ hỏi, vậy ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao?
Ta liền muốn làm rõ, ta đến cùng là thế nào chết.
Triệu Tuyết Dung nói,
vậy ta đi hỏi một chút ca ca, nhìn hắn có thể hay không giúp ngươi.
Tiểu Nguyệt nói,
ca ca.
Cái từ này để nàng nhớ tới hôm qua đậu đậu nói lời.
Là cái kia khoai lang ca ca.
Triệu Tuyết Dung hỏi dò.
Nàng lời này mới ra, Tiểu Nguyệt liền biết nàng là nghe ai nói.
Chứ đậu đậu, không ai sẽ gọi Thẩm Tư Viễn khoai lang.
Ngươi thấy đậu đậu rồi.
Triệu Tuyết Dung nhẹ gật đầu, các ngươi sau khi đi không lâu, ta lại thấy nàng.
Nàng nói với ngươi cái gì?
Nàng cũng không nói cái gì, liền nói ngươi tại khoai lang ca ca nhà đọc sách, không đều cho nàng nghe, còn không giống nàng vân vân, ta đang chờ hỏi, nàng liền vội vã hóa thành một trận âm phong bay đi.
Tiểu Nguyệt nghe vậy, mặt mũi tràn đầy khó chịu, quyết định chờ nhìn thấy nàng thời điểm, lại đánh nàng một trận cái mông.
Bất quá đây cũng chính là ở trong lòng hơi tính toán một chút, thấy Triệu Tuyết Dung một mặt tò mò đứng ở một bên.
Thế là hồi đáp, ca ca họ Thẩm, ngươi có thể gọi hắn Thẩm tiên sinh, chúng ta có thể bay, có thể hiện hình, đều là Thẩm tiên sinh ban cho năng lực của chúng ta.
Triệu Tuyết Dung nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, nuốt một ngụm nước bọt, tiểu tâm rực rực nói, Thẩm tiên sinh giống như chúng ta là quỷ sao?
Dĩ nhiên không phải.
Tiểu Nguyệt mang theo vẻ không thích địa đạo.
Ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cái kia
Thẩm tiên sinh là thần tiên sao?
Triệu Tuyết Dung lại tiếp tục hỏi.
Tiểu Nguyệt nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi nhẹ gật đầu.
Triệu Tuyết Dung nghe vậy, con mắt đều trừng lớn rất nhiều, cả người lộ ra cực kỳ phấn khởi.
Nguyên lai trên thế giới này thật sự có thần tiên.
Trên cái thế giới này có quỷ, tại sao không thể có thần tiên?
Tiểu Nguyệt phản bác.
Ngươi nói cũng đúng, bất quá tại sao không có quỷ sai tới đón ta đây?
Khắp nơi đều là quỷ, chẳng lẽ chúng ta không nên trở về địa phủ, trùng nhập luân hồi sao?
Triệu Tuyết Dung hơi nghi hoặc một chút.
Nàng vừa mới dứt lời, câu hồn tắc liền ở quanh thân Tiểu Nguyệt hiện hiện, giống như một đầu linh xà, trên dưới trái phải xoay quanh.
Triệu Tuyết Dung trừng to mắt, hiếu kỳ bên trong lại mang mấy phần e ngại.
Nguyên lai ngươi là quỷ sai,
ngươi là tới đón dẫn ta.
Triệu Tuyết Dung hỏi dò.
Ngươi có thể cho rằng như vậy?
Tiểu Nguyệt cũng không nhiều giải thích.
Vậy ngươi muốn dẫn ta đi địa phủ?
Không phải, ta trước dẫn ngươi đi thấy Thẩm tiên sinh. Tiểu Nguyệt nói, xoay người rời đi, Triệu Tuyết Dung vội vàng đuổi theo. Chờ đi một đoạn, Tiểu Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Thế nào rồi? Triệu Tuyết Dung nghi hoặc hỏi. Biết Hải Triều cư xá thế nào đi sao? Tiểu Nguyệt hỏi. Triệu Tuyết Dung lắc đầu. Cái kia Ngân Đô cao ốc đâu? Tiểu Nguyệt lại hỏi. Ta đây biết. Vậy chúng ta đi Ngân Đô cao ốc. Tiểu Nguyệt ra hiệu Triệu Tuyết Dung ở phía trước dẫn đường. Ngươi không biết đường? Triệu Tuyết Dung kinh ngạc nói. Bởi vì ta đều là bay trên trời, thấy rõ phương hướng là được. Tiểu Nguyệt chuyện đương nhiên nói. Tốt ta. Triệu Tuyết Dung cảm thấy lời này cũng có mấy phần đạo lý, thế là ở phía trước dẫn đường, Tiểu Nguyệt lặng lặng đi theo phía sau nàng. Có thể nói cho ta một chút Thẩm tiên sinh sao? Hắn là cái gì người như vậy? Cái gì dạng thần tiên? Ngươi là thế nào nhận biết hắn? Còn có ngày hôm qua cái kia lậu đầu, nàng thật đáng yêu, thế nào như thế nhỏ liền qua đời rồi? Ngươi nói Thẩm tiên sinh, hắn thật nguyện ý giúp ta sao? Thấy mình tất cả lời nói, Tiểu Nguyệt đều không có trả lời. Triệu Tuyết Dung có chút thẹn thùng mà nói, ta có phải là quá nhiều rồi? Tiểu Nguyệt yên lặng gật đầu. Triệu Tuyết Dung há miệng muốn nói một câu, ngươi dạng này ngay thẳng, sẽ không có bằng hữu. Lấy này đến làm dịu không khí lung túng, thế nhưng là đột nhiên nhớ tới Tiểu Nguyệt kinh lịch, lại đem lời nói nuốt trở vào. Thế là hai người đều trầm mặt xuống, yên lặng tiến lên, chậm rãi bầu không khí trở nên có chút cổ quái. Cái kia, Tiểu Nguyệt đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Cái gì? Ngươi chết rồi, ba ba mụ mụ của ngươi sẽ thương tâm sao? Tiểu Nguyệt hỏi. Còn không bằng không nói lời nào đâu. Triệu Tuyết Dung nghe vậy, thật sâu thở dài, đương nhiên thương tâm, thế nhưng là thương tâm lại có cái gì biện pháp? Còn có em ta. Bọn hắn tỷ đệ hai người theo nhỏ tình cảm liền rất tốt, Triệu Tuyết Dung đột nhiên tử vong, thương tâm nhất chính là nàng đệ đệ. Nguyên bản tính cách sáng sủa, mê yêu náo đệ đệ, cả người đều trở nên u ám. Nha. Tiểu Nguyệt chính là tùy tiện tìm chủ đề, kỳ thật vô luận Triệu Tuyết Dung thế nào trả lời, nàng đều không thèm để ý, vốn cho là mình làm cái câu chuyện, Triệu Tuyết Dung sẽ tiếp lấy lại nói của nàng, lại không nghĩ tới Triệu Tuyết Dung càng thêm trầm mặc. Thẳng đến hai người bị một cái nửa hình người quỷ quấy nhiễu, bị Tiểu Nguyệt một xiềng xích quất bay, lúc này mới đánh vỡ trầm mặc. Hai người trên đường đi, gặp được không ít người chết. Trừ một số nhỏ bảo trì khi còn sống bộ dáng bên ngoài, đại bộ phận đều là bị nghiệp lực dẫn ra, dù vọng bên ngoài lộ vẻ quỷ. Nghiệp lực không sâu, còn có thể bảo trì nhất định hình người, có được rõ ràng tư duy logic. Nghiệp lực sâu đã hoàn toàn bị dục vọng bao phủ lại, liền hình người đều bảo trì không nổi, chỉ còn lại một chút bản năng, bốn phía du đãng. Bất quá tất cả quỷ, phản phất đều là con rồi không đầu, không có mục đích, không có mục tiêu, cũng không có chỗ đi, cứ như vậy chẳng có mục đích dù đãng tại thế gian này. Bọn hắn tại sao có thể như vậy? Triệu Tuyết Dung hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Lần này, Tiểu Nguyệt không có lại tiếp tục trầm mặc, mà là kiên nhẫn cho nàng giải thích. Cho nên, ta là người tốt. Triệu Tuyết Dung tại biết nguyên nhân sau, lộ ra có chút cao hứng. Ừm. Tiểu Nguyệt hơi gật đầu. Cho nên, Thẩm tiên sinh nhất định sẽ giúp ta đúng hay không? Triệu Tuyết Dung nói tiếp. Ừm. Tiểu Nguyệt lần nữa gật đầu. Cảm ơn. Triệu Tuyết Dung thực tình hướng Tiểu Nguyệt ngỏ ý cảm ơn. Nếu như không có gặp được ngươi, ta cũng không biết đi đâu, cũng không ai thấy được ta, suốt ngày bốn phía du đãng, trốn tránh người sống, cũng trốn tránh những dục vọng này bên ngoài lộ vẻ quỷ. Bọn hắn xem ra rất đáng sợ, ta nhiều lần kém chút bị bọn hắn cho bắt được, cũng may tốc độ bọn họ không nhanh, lại không có cái gì ý thức. Bắt được cũng không quan hệ, chính là nhìn xem dọa người, hắn thương hại không được chúng ta, bất quá cũng không thể để bọn hắn một mực kề cận ngươi, phải kịp thời thoát khỏi bọn hắn, bởi vì chúng ta sẽ bị dục vọng của bọn hắn lây nhiễm, xâm nhập, cuối cùng nhất đồng hóa, cuối cùng nhất trở nên giống như bọn họ. Vậy dạng này nói, còn là có nhất định nguy hiểm. Đây là cái thời gian rất dài, kịp thời thoát khỏi là được. Ngươi có bị bọn hắn bắt được sao? Có. Tiểu Nguyệt nói. Đây cũng không phải là cái gì mỹ hảo hồi ức, nàng vừa trở thành quỷ không lâu, đối với hết thảy cũng còn hồ đồ vô tri. Thế là nàng không cẩn thận bị một cái bị dục vọng trầm luân quỷ cho cuốn lên, Tiểu Nguyệt thế nào cũng thoát khỏi không được đối phương, thất kinh nàng vô ý thức hướng một cái người đi trên đường xin giúp đỡ. Đợi nàng nhích tới gần, người đi đường trên đầu vai tam hỏa bỗng nhiên một phát, trên thân con quỷ kia bị thiêu đốt đến kêu thê lương thảm thiết, quỷ thân hư vô mà mịt, kém chút tiêu tán, Tiểu Nguyệt lúc này mới đào thoát. Cho nên ngươi nếu là thật bị cuốn lên, liền mau chóng tìm người sống tới gần, bất quá cũng muốn cẩn thận, không muốn tổn thương chính mình. Tiểu Nguyệt hướng nàng truyền thụ làm quỷ kinh nghiệm. Đương nhiên, hiện tại những kinh nghiệm này nàng cũng không dùng tới, không sợ người sống tam hỏa, càng không sợ những dục vọng này bên ngoài lộ vẻ quỷ hồn, làm việc đã không còn mảy may lo lắng. Đợt, hôm qua làm trễ, lớn tuổi, thức đêm thực tế gánh không được, còn lại 2 chương buổi chiều đổi mới, lại tăng thêm 1 chương, đổi mới 3 chương. Tấu chương xong, chương 226, nữ sĩ phẩm cách chương 226, nữ sĩ phẩm cách Doãn Tinh Nguyệt cùng Triệu Tuyết Dung hai người, có trên xe, không xe đi đường, cho nên rất nhanh, liền trở lại Hải Triều cư xá. Chúng ta tại sao muốn tới nơi này? Triệu Tuyết Dung có chút hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là tìm ca ca. Tiểu Nguyệt chuyện đương nhiên nói. Hắn ở nơi này. Triệu Tuyết Dung hơi kinh ngạc. Cái cư xá này, xem ra liền không làm sao, thần tiên đều như thế nghèo sao. Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Nhưng chúng ta tại sao không đi vào? Là không biết hắn ở chỗ nào sao? Triệu Tuyết Dung nói. Không phải, ca ca còn không có tan tầm. Tiểu Nguyệt nói. Triệu Tuyết Dung. Thần tiên đều như thế còn sao? Vậy mà cũng muốn công tác. Quả nhiên, những cái kia không đi là người, đều là nghiệp chướng nặng nề. Vậy chúng ta bây giờ liền ở chỗ này chờ. Triệu Tuyết Dung thử thăm dò. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, sau đó nhìn về phía trong cư xá nói, ngươi cũng có thể đi vào chờ. Triệu Tuyết Dung liếc nhìn ra vào cư xá đại môn, lắc đầu. Vẫn là thôi đi, nơi này kỳ thật cũng rất tốt. Nhân khí quá vượng địa phương là không thích hợp quỷ lợi, tam hỏa quá vượng, không phải sợ quỷ va chạm người, mà là sợ người va chạm quỷ. Giống đầu đầu trước kia mỗi lần cùng mụ mụ đi siêu thị, ỷ vào con nhỏ, đều là theo kệ hàng phía dưới chui, dạng này là có thể tránh khỏi bị người đụng vào. Tiểu Nguyệt nhìn một chút bên cạnh tường đây, đột nhiên hóa thành một trận âm phong, nhẹ nhàng rơi tại trên tường rào. Triệu Tuyết Dung đi qua, cũng muốn nhảy đến trên tường rào, thế nhưng là thử mấy lần, đều nhẹ nhàng rơi xuống, không có cách nào, chỉ có thể hướng Tiểu Nguyệt xin giúp đỡ. Kéo ta một chút. Thế là chờ Thẩm Tư Viễn tan tầm trở về thời điểm, liền gặp được ngồi ở trên đầu tường hai người. Cà ca. Tiểu Nguyệt trực tiếp hóa thành một trận âm phong, rơi xuống Thẩm Tư Viễn xe máy điện sau chỗ ngồi. Nguyên bản lạnh như băng khuôn mặt, khó được lộ ra nụ cười. Ngươi thế nào tại đây? Hắn trên miệng hỏi như vậy, ánh mắt lại nhìn về phía chính ngụm về theo trên tường viện xuống tới Triệu Tuyết Dung. Đây là Triệu Tuyết Dung Triệu lão sư. Tiểu Nguyệt chủ động giới thiệu nói. Người trước kia lão sư. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía nàng. Hắn nhưng là rõ ràng, Tiểu Nguyệt trước kia lão sư đều là cái gì người như vậy. Tiểu Nguyệt lắc lắc đầu nói, là lớp bên cạnh lão sư. Nha. Thẩm Tư Viễn quay đầu, nhìn về phía đã theo trên tường viện xuống tới, chính đi hướng hắn Triệu Tuyết Dung. Triệu Tuyết Dung cũng đúng lúc kỳ địa nhìn xem Thẩm Tư Viễn, thần sắc cũng hơi hồi hộp. Đồng thời trong lòng càng là kinh ngạc, thần tiên vậy mà trẻ tuổi như vậy, bất quá ngẫm lại Tiểu Nguyệt cùng Đậu Đậu đều gọi hô đối với Phương Các Ca, tựa hồ cũng có thể hiểu được. Ngài tốt. Triệu Tuyết Dung đầu tiên lên tiếng chào hỏi. Thẩm Tư Viễn gật gật đầu, sau đó ngồi đối diện tại sau chỗ ngồi Tiểu Nguyệt nói, ngươi mang nàng đi vào nói đi. Tiểu Nguyệt nghe vậy, theo sau chỗ ngồi xuống tới, Thẩm Tư Viễn thì cưỡi xe điện, hướng trong khu cư xá mà đi. Hắn thế nào đi rồi? Triệu Tuyết Dung có chút hoảng. Ca ca để ta mang ngươi đi vào. Ngươi đi theo ta. Tiểu Nguyệt dẫn đầu đi thẳng về phía trước. A, tốt. Triệu Tuyết Dung nghe vậy, cuống quýt đuổi theo. Chờ Triệu Tuyết Dung đi theo Tiểu Nguyệt tiến vào trong cư xá, xa xa liền gặp đối phương đang đứng tại ven đường chờ lấy hai người. Thẩm tiên sinh, ngài tốt. Triệu Tuyết Dung đội vàng lại tiến lên tiếng chào hỏi. Triệu lão sư, ngươi tốt. Thẩm Tư Viễn cũng cùng nàng lên tiếng chào hỏi. Triệu Tuyết Dung thấy hắn khuôn mặt ấm áp, trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi. Triệu lão sư năm nay bao nhiêu tuổi niên kỷ rồi? Triệu Tuyết Dung mặc dù trong lòng chửi bậy, nào có vừa gặp mặt liền hỏi người niên kỷ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn hồi đáp 28. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, nghĩ thầm giống như Nguyễn Hồng Trang số tuổi. Cái kia Triệu lão sư, ngươi là thế nào qua đời? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Triệu Tuyết Dung trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là thế nào trả lời, chính nàng cũng không biết. Tiểu Nguyệt ở một bên giúp nàng trả lời. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc nhìn về phía Triệu Tuyết Dung. Triệu Tuyết Dung có chút xấu hổ vô cùng cảm giác, giải thích, bởi vì phát sinh quá đột ngột, ta không làm tốt tâm lý chuẩn bị. Thẩm Tư Viễn, lời này nghe thế nào cảm giác như thế kỳ quái đâu? Hiện tại còn không biết sao? Thẩm Tư Viễn lại hỏi. Hắn lời này ý tứ, cùng trước đó Tiểu Nguyệt hỏi được không sai biệt lắm, khi còn sống mơ hồ, chẳng lẽ sau khi chết cũng mơ hồ? Triệu Tuyết Dung nghe vậy, vội vàng giải thích nói, ta có mấy cái hoài nghi đối tượng, đó chính là còn không biết đi. Vậy ngươi tâm nguyện, chính là muốn tìm ra giết chết ngươi hung thủ sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Triệu Tuyết Dung nghe vậy, lại lắc đầu. Đừng nói Thẩm Tư Viễn, liền ngay cả Tiểu Nguyệt đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Triệu Tuyết Dung. Ta nghe nói, Thẩm tiên sinh có thể để cho quỷ hiện hình. Triệu Tuyết Dung một mặt mong đợi nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn gật đầu biểu thị đúng là như thế. Triệu Tuyết Dung nghe vậy, một mặt mừng rỡ nói, cái kia có thể để ta cùng cha mẹ ta gặp mặt sao? Còn có đệ đệ ta? Đương nhiên có thể. Thẩm Tư Viễn một lời đáp ứng. Bất quá, ngươi không muốn tìm đến giết chết ngươi hung thủ sao? Còn là nói, ngươi chết chỉ là ngoài ý muốn. Tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, bởi vì trường học hàng năm đều có kiểm tra sức khỏe, thân thể ta một mực rất tốt, thế nào khả năng té một cái liền ngã chết, mà lại trước khi chết, tâm ta quặn đau lợi hại, đầu váng mắt hoa, cả người không thở nổi, cái này cực không bình thường. Cha mẹ ngươi cũng không có hoài nghi sao? Thẩm Tư Viễn hỏi. Lẽ ra lấy nàng niên kỷ, vô bệnh vô thai đột nhiên tử vong, cha mẹ của nàng khẳng định sẽ hoài nghi mới đúng. Nếu như hoài nghi, khẳng định sẽ báo án, chỉ cần báo án, cảnh sát liền sẽ tham gia điều tra. Ta là ở trường học trên cầu thang té xuống, rơi thương thế tương đối nặng, đưa đến bệnh viện thời điểm ta liền đã qua đời, tăng thêm trường học lại có giám sát, cho nên đều chỉ cho là trận ngoài ý muốn. Nói như vậy, cũng là hợp tình hợp lý. Ta khẳng định cũng muốn tìm tới hung thủ, nhưng đến hiện tại, lại không cái gì đầu mối, còn không biết muốn tìm tới thời điểm nào, tìm tới lại ra sao. Ta đã chết rồi, lại qua như thế lâu, thi thể đều hóa thành một nắm tro, không có chứng cứ, cảnh sát có thể định tội sao? Còn là nói cho cha mẹ ta. Cha mẹ ta lớn tuổi, ta không nghĩ bọn hắn lại vì ta, vì một cái đã chết người nhọc lòng, mà lại em ta nếu là biết việc này, lấy tính cách của hắn, khẳng định sẽ xúc động làm chuyện ngu xuẩn, này sẽ hủy hắn, vì một cái đã chết người, căn bản không đáng. Nếu như em ta tái xuất cái gì ngoài ý muốn, cha mẹ ta khẳng định sẽ triệt để sụp đổ. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, dù không đồng ý cách làm của nàng, nhưng lại cũng nổi lòng tôn kính. Tiểu Nguyệt vốn cho rằng Triệu lão sư là cái đồ đần quỷ, quỷ hồ đồ, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà có thể nghĩ tới chỗ này. Thẩm Tư Viễn suy nghĩ một chút nói, đã bình thường con đường, ngươi không có cách nào báo thủ, vậy chúng ta liền có chút không phải bình thường thủ đoạn. Không phải bình thường thủ đoạn. Triệu Tuyết Dung hơi nghi hoặc một chút. Thẩm Tư Viễn lộ ra một cái thâm ý sâu sắc đủ cười, dựa theo một chút huyền huyễn tác giả miêu tả, chính là tà mị cười một tiếng. Bất quá Triệu Tuyết Dung không đợi được Thẩm Tư Viễn giải thích, đã thấy bàn tay hắn lật một cái, một viên tàn tạ tiểu kỳ xuất hiện tại trong lòng bàn tay, tiếp lấy tay bấm chỉ quyết, một cỗ lực lượng chống giống mà sinh, đông nhiên đem nàng cho hút tới. Đợt, còn có hai chương, tấu chương xong,
Chương 227, ma đầu cũng muốn yêu đương. Chương 227, ma đầu cũng muốn yêu đương. Triệu Tuyết Dung cảm giác chính mình liền hoảng hốt một chút, đi tới một chỗ tối tăm mở mịt không gian, tiếp lấy không đợi nàng kịp phản ứng, nàng đột nhiên xuất hiện ngay tại chỗ. Bất quá ngay tại cái này ngắn ngủi nháy mắt, nàng rõ ràng rất nhiều chuyện. Thần sắc có chút phức tạp liếc nhìn Thẩm Tư Viễn. Ta vốn cho rằng ngươi là thần tiên, lại không nghĩ rằng ngươi là đại ma đầu. Nói mỏ cái gì đâu? Ngươi còn muốn hoàn thành hay không tâm nguyện của ngươi rồi? Thẩm Tư Viễn chừng nàng một cái nói. Cái kia, chuyện này sau, ta phải bỏ ra cái gì? Vĩnh Viễn, tạo điều kiện cho ngươi nô dịch sao? Nói, nàng còn liếc mắt nhìn bên cạnh Tiểu Nguyệt, mặt mũi tràn đầy đồng tình. Ai muốn nô dịch ngươi? Lại nói, ta thật muốn nô dịch ngươi, cần giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, cần ngươi đồng ý không? Trực tiếp nô dịch ngươi chẳng phải được rồi? Ngươi có cái gì năng lực phản kháng? Đây cũng đúng a, cho nên ngươi chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp ta. Triệu Tuyết Dung hơi nghi hoặc một chút, nàng mặc dù có chút đơn thuần, nhưng lại cũng không đốc. Ngươi có thể đem trợ giúp ngươi, xem như là ta một loại tu hành. Thẩm Tư Viễn nói. Nói như vậy kỳ thật cũng không sai, dù sao thu hoạch được công đức có thể chuyển hóa thành tu vi của hắn, làm sao không phải một loại tu hành đâu. Đại ma đầu cũng muốn làm việc thiện ma luyện tâm cảnh rồi. Triệu Tuyết Dung hơi kinh ngạc. Ngươi hiểu được thật đúng là không ít. Thẩm Tư Viễn nói. Ta đi học lúc, thích xem văn học mạng, trước đó còn tại Nữ Tần bên trên viết qua một bản. Triệu Tuyết Dung nói. Được rồi, ngươi xử lý ngươi chuyện đi thôi, không cần ta dạy cho ngươi thế nào làm a. Thẩm Tư Viễn đánh gãy nàng. Triệu Tuyết Dung lắc đầu, do dự một chút lại nói, ta hoàn thành tâm nguyện sau này, cần giúp ngươi làm việc sao? Không cần, ta sẽ đưa ngươi trùng nhập luân hồi, ngươi sẽ không cho là cái gì người đều có tư cách làm việc cho ta a. Thẩm Tư Viễn cười yếu ớt ngâm ngâm địa đạo. Lời này có chút đả thương người, Triệu Tuyết Dung nghe vậy còn muốn nói tiếp, Thẩm Tư Viễn lại trực tiếp quát tay một cái nói, ngươi làm việc của ngươi tình đi thôi. Tiếp lấy không còn phản ứng nàng, trực tiếp cùng nàng thác thân mà đi. Triệu Tuyết Dung quay đầu, liền gặp Thẩm Tư Viễn hướng về một vị dáng người cao gầy, dung mạo cực kỳ xuất chúng nữ tử dẫn đi. Nàng là ai vậy? Triệu Tuyết Dung có chút hiếu kỳ hỏi thăm một bên Tiểu Nguyệt. Cả ca nữ bằng hữu. Tiểu Nguyệt nói. Đại ma đầu cũng muốn yêu đương. Triệu Tuyết Dung kinh ngạc nói. Cả ca là người tốt, không cho phép nói cả ca là đại ma đầu. Tiểu Nguyệt nộ chừng nàng. Tốt ta, là ta nói nhầm. Triệu Tuyết Dung chặn lại nói xin lỗi. Triệu Tuyết Dung mặc dù bị thu hút vạn hồn phiên bên trong, trở thành trên lá cờ một cái cờ hồn, nhưng nàng cũng chỉ là phổ thông cờ hồn thôi, cho nên biết được có hạn, nếu không tuyệt đối sẽ không tùy tiện nói lung tung. Vạn hồn phiên là ma đạo thần khí, có thể nói đối với thu hút cờ hồn, có chí cao vô thượng quyền thống trị, vô luận là theo trên linh hồn, còn là theo trên tư tưởng. Mà xem như phiên chủ Thẩm Tư Viễn, chính là bọn hắn thần, bọn hắn vương, hắn nói tới mỗi một câu, đều tựa như tư tưởng cương ấn, không thể nghi ngờ, không cần phản kháng. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không chất vấn, sẽ không phản kháng, thậm chí chỉ cần Thẩm Tư Viễn nghĩ, có thể trực tiếp vặn bẻo tư tưởng của bọn hắn, đem bọn hắn biến thành mình muốn bất luận cái gì hình dạng. Vô luận linh hồn bao nhiêu cường đại, vẫn là tu hành có thành tựu đại năng giả, chỉ cần bị thu hút cờ bên trong, đều sẽ bị triệt để khống chế. Đây mới là ma đạo thần khí chân chính khủng bố vị trí. Tại đại hoang vô số trong năm tháng, liền có một vị vạn hồn phiên tiên chủ, lợi dụng vạn hồn phiên loại này năng lực, nô dịch vô số tu hành đại năng, tông phái thủ lĩnh, xuyên tạc tư tưởng của bọn hắn, khiến cho toàn bộ đại hoang bị ma đạo thống trị thật dài một khoảng thời gian. Những năm tháng ấy bên trong, hai đạo chính tà đều bị dục vọng thôn phệ, đạo đức sụp đổ, nhân luân phá vỡ, mỗi ngày đều đang phát sinh hoang đường sự tình, tất cả mọi người lại đều cho rằng đương nhiên, hết thảy bình thường. Đây đều là chuyện quá khứ, tạm thời không nhắc tới. Triệu Tuyết Dung xin lỗi về sau, lại hướng Tiểu Nguyệt nói, ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ. Tiểu Nguyệt nghe vậy, do dự một chút, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn, thấy Nguyễn Hồng Trang chính kéo cánh tay, hướng các nàng bên này đi tới, thế là nhẹ gật đầu, nàng còn là không lưu lại làm bóng đèn. Thế là hai người hóa thành một trận âm phong, phóng lên tận trời. Nguyên lai bay tại không trung, là loại cảm giác này. Triệu Tuyết Dung thanh âm vang vọng trên không trung. Hoa hồng này đều nhanh khô héo, ngươi còn giữ làm cái gì? Bước bỏ đi, ta một lần nữa đưa ngươi một đóa. Thẩm Tư Viễn nói, lật bàn tay một cái, một đóa tiểu diễm ướt át hoa hồng xuất hiện trên tay hắn. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, vui dạo dực đưa tay tiếp tới, bất quá trên tay hoa hồng nhưng lại chưa bước bỏ. Không được a, đây chính là ngươi đưa ta. Nhưng là nó sớm muộn khô héo, hay là muốn bước bỏ? Thẩm Tư Viễn nói, ta đem bọn chúng đều cắm tại trong bình hoa, chờ đều khô héo, ngươi lại đem bọn chúng bước bỏ. Nguyễn Hồng Trang nói. Thẩm Tư Viễn bắt đầu còn không có kịp phản ứng, chờ hiểu được sau, có chút buồn cười mà nói, ta ném cùng chính ngươi ném, có cái gì khác nhau sao? Khác nhau lớn, tốt, không nói cái này, Hải Phong cư xá bên kia, ta đã tất cả đều thu thập xong, tuần này 6, ngươi chuẩn bị dọn nhà sao? Như thế nhanh. Thẩm Tư Viễn nghe vậy hơi kinh ngạc. Đã rất chậm, đều nhanh một tuần lễ, lại nói kỳ thật cũng không có thêm bao nhiêu thứ. Đều bố trí thành cái gì bộ dáng rồi? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ. Chờ mang vào ngươi liền biết, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép trước thời hạn đi qua nhìn lén nha. Được, ta biết, kia liền tuần này 6 đi. Thẩm Tư Viễn nói. Đến lúc đó ta cùng Đào Tử cùng đi chúc mừng người thăng quan niềm vui. Nguyễn Hồng Trang nói. Tưởng Đào Chi cũng đi. Kia là đương nhiên, lần này Đào Tử thế nhưng là giúp không ít bận điệu. Nguyễn Hồng Trang nói. Ngươi nói như vậy ta liền càng hiếu kỳ, chuyện gì lại còn cần dùng đến nàng hỗ trợ? Đến lúc đó liền biết. Thần thần bí bí. Ừ, còn có ngươi thần bí. Tốt ta, không nói cái này, ban đêm ngươi muốn ăn cái gì? Muốn không, chúng ta đi ăn lẩu a. Được a, bất quá ngươi như thế thích ăn nổi lẩu nha. Hì hì, ăn xong chúng ta đi xem phim.
Nguyễn Hồng Trang kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, nhà cũng không trở về, trực tiếp chuyển cái phương hướng, hướng về cư xá đi ra ngoài. Bên cạnh Ngân Đô cao ốc chẳng những có nồi lẩu, cũng có rạp chiếu phim, cho nên hai người chỉ cần thuận đường cái đi lên phía trước cái hơn 1000 mét là được, rất là thuận tiện. Hai người cười cười nói nói, chính đi tại bên đường, chợt thấy một vị lão nhân ở trước mặt bọn hắn, túi người, nhặt lên một cái chai nhựa. Nguyễn Hồng Trang cũng không để ý, dạng này lão nhân, mặc dù không nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Nhưng Thẩm Tư Viễn lại vì một trong sức sở, bởi vì lão nhân trên lưng nằm sấp một cái hơn 30 tuổi người trưởng thành. Mặc dù lão nhân tam hỏa không vượng, nhưng là đối với quỷ, vẫn như cũ sẽ tạo thành nhất định tổn thương, mà cái này quỷ lại không hề sợ hãi, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Cái này quỷ, hẳn là lão nhân thân nhân. Thế nhưng là hắn tại sao muốn ghé vào lão nhân trên lưng, đồng thời mặt mũi tràn đầy căm hận. Nhìn hắn bộ dáng cũng không nghề nghiệp lực quân thân, càng vô dục nhìn bên ngoài lộ ra, cùng người bình thường không có cái gì hai loại. Mà đối phương tựa hồ cũng phát giác được Thẩm Tư Viễn đang xem hắn, lập tức nâng đầu hướng hắn nhìn lại. Tấu chương xong, chương 228, vạn mèo yêu chương 228, vạn mèo yêu thế nào rồi? Thấy Thẩm Tư Viễn ánh mắt rơi tại nhặt ve chai lão nhân trên thân, Nguyễn Hồng Trang ẩn ẩn đoán được một chút. Không có cái gì, đi thôi. Thẩm Tư Viễn lôi kéo Nguyễn Hồng Trang tiếp tục hướng phía trước mà đi. Nhưng con quỷ kia lại từ lão nhân trên lưng xuống tới, đi tới Thẩm Tư Viễn bên cạnh truy vấn, ngươi có thể nhìn thấy ta? Mặc dù Thẩm Tư Viễn muốn kiếm lấy công đức, nhưng lúc này cũng không muốn người quấy rầy hắn hẹn hò, thế là cũng liền không có lại phản ứng hắn. Lại không nghĩ rằng, nam nhân kia cũng không hết hy vọng, một mực đi theo Thẩm Tư Viễn phía sau, đi tới Ngân Đô cao ốc, lúc này mới mất đi tung tích. Vốn cho rằng đối phương cứ vậy rời đi, lại không nghĩ rằng ăn lẩu thời điểm, lại gặp đối phương tại ngoài tiệm bồi hồi. Trong tiệm khách hàng quá nhiều, hắn không dám vào đến, chỉ có thể tránh tại ngoài tiệm một chỗ góc không người bên trong, dòm ngó Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn bị hắn cho chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, thế là đứng dậy hướng Nguyễn Hồng Trang nói, ta đi cái phòng vệ sinh. Nguyễn Hồng Trang lại nhíu mày nói, ngươi từ từ sẽ đến, ta không nóng nảy. Xem ra nàng đã đoán được một chút. Thẩm Tư Viễn vừa ra ngoài, Nguyễn Hồng Trang điện thoại lại vang lên. Tiếp lấy có chút ngoài ý muốn nhận nghe điện thoại. Mẹ, nàng là mẹ ta. Nam nhân hướng Thẩm Tư Viễn nói, vậy ngươi nằm sấp ở trên lưng nàng làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút không hiểu hỏi. Bởi vì nàng thiếu ta, ta muốn quấn nàng cả một đời. Nam nhân mặt mũi tràn đầy phẫn hận nói, nàng thiếu ngươi cái gì rồi? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi, nàng hủy nhân sinh của ta. Nam nhân mặt lộ một tia bi thiết cùng buồn vô cớ. Thẩm Tư Viễn nhíu mày, chờ hắn đoạn dưới. Mẹ ta cùng cha ta ly hôn sau này, đã cảm thấy thế gian này tất cả nam nhân đều không phải cái gì đồ tốt, cho nên nàng đối với ta khống chế cực nghiêm, cái gì đều muốn quản, cái gì đều muốn nhúng tay. 16 tuổi năm đó, ta cũng bởi vì đầu nhuộm tóc, nàng đã cảm thấy ta không học tốt, níu lấy tóc của ta, đem ta một trận đánh, cuối cùng nhất cho đánh vào bệnh viện, sau đó ta ở nhà nằm hơn một tháng, nàng còn khóc nói đều là vì ta tốt. Đi học lúc, nàng nhìn bằng hữu hải tử đều lên trường luyện thi, thế là liền nhất định phải ta đi bên trên, thế nhưng là ta thành tích rất tốt, căn bản cũng không cần bên trên cái gì trường luyện thi. Lúc thi tốt nghiệp trung học, bằng vào ta thành tích, có thể lên một chỗ cực kỳ tốt 211, nhưng nàng lại đem ta nguyện vọng bụng trộm đổi thành bản tỉnh một chỗ trường sư phạm, chính là không nghĩ để ta rời đi bên người nàng. Lên đại học thời điểm, nàng tự mình đem ta đưa đến ký túc xá, giúp ta trải giường chiếu xếp chăn, nhiệt tình cùng ta cùng phòng chào hỏi, từng cái cùng bọn hắn nhận biết, đồng học đều nói mẹ ta người thật tốt, nhưng nàng chỉ là để cho tiện để đồng học giám thị ta, mỗi ngày gọi điện thoại đi ta ký túc xá, tìm không thấy ta, liền hỏi ta đồng học mỗi ngày tình huống, có hay không trốn học, có hay không ra ngoài trường học. Ta đều đã người trưởng thành, ta quả thực đều muốn sụp đổ. Năm thứ hai đại học thời điểm, ta đàm cái bạn gái, nàng gọi thẳng tới trường học, mắng người ta nữ sinh tiện, mắng người ta nữ sinh cầu dẫn ta, huyên náo toàn trường đều biết, ta kém chút bởi vì chuyện này nghỉ học. Nam nhân ôm đầu, dù cho chết rồi, nhớ lại những ký ức này, đều cảm thấy ngạt thở. Thẩm Tư Viễn nghe, đối với hắn cũng đáp lại đồng tình, mẫu thân hắn khống chế muốn đích thật là quá mạnh. Nam nhân chỉ hoãn thở ra một hơi, tiếp tục mở miệng nói, đại học tốt nghiệp sau, ta không còn muốn lưu ở bên người nàng, cùng nàng đợi tại cùng một tòa thành thị, nàng mắng ta bất hiếu, khóc giống, thác cổ, phát động các bằng hữu thân thích đều chỉ trích ta. Nam nhân nói ở đây, miệng lớn thở phì phò. Nàng tựa như một cái oán quỷ, một mực treo ta, đem ta buộc ở bên cạnh hắn, khống chế nhân sinh của ta. Đã như thế, ta chết rồi, tự nhiên cũng muốn như nàng mong muốn, một mực treo nàng. Nam nhân nói liền cười ha hả. Thẩm Tư Viễn cảm thấy, tinh thần hắn hẳn là xảy ra vấn đề, đương nhiên chỉ là hắn khi còn sống, sau khi chết chỉ là giữ lại hắn khi còn sống trạng thái tinh thần. Bất quá nam nhân cố sự còn chưa nói xong, hắn rồi nói tiếp, cuối cùng như nàng mong muốn, nàng vẫn là đem ta lưu tại bên cạnh nàng. Ta mỗi ngày đi ra ngoài muốn báo chuẩn bị, tiền lương muốn lên giao, không cho liền mắng ta bất hiếu, cùng ta vừa khóc vừa gào, đi ta đi làm địa phương nào, đi ta dạy học trường học nào. Cuối cùng ta thực tế là chịu không được, thế là lặng lẽ rời đi nàng, nàng cũng là thật hung ác, trực tiếp cho chính mình đến một đao, sau đó báo cảnh nói ta muốn giết nàng, chúng ta còn không có gia tình, liền bị cảnh sát cho bắt trở về. Thẩm Tư Viễn nghe vậy chấn kinh cảm, xem ra không chỉ là nam nhân tinh thần có vấn đề, mẹ hắn tinh thần cũng có vấn đề, hơn nữa còn là vấn đề lớn. Cuối cùng nhất ta chỉ có thể nhận mệnh, chỉ có thể bồi tiếp nàng, dựa vào nàng. Nàng tin vào người khác, tìm cho ta cái lại xấu lại mập nữ nhân kết hôn, nói dạng này liền không sợ nàng dâu chạy, nàng trèo cao nhà chúng ta, dạng này mọi chuyện vẫn như cũ nàng có thể làm được chủ. Nàng ban tính đánh thật hay, ta cũng nhận mệnh, thế nhưng là nàng ngàn vạn lần không nên. Tại nữ nhi của ta xuất sinh sau không lâu sau, liền bị nàng cho hại chết rồi. A,
tại sao?
Thẩm Tư Viễn không hiểu. Nam nhân nghe vậy trầm mặc, Thẩm Tư Viễn cũng không có thúc giục. Qua một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, nữ nhi của ta rất đáng yêu, mẹ của nàng mặc dù không dễ nhìn, nhưng nàng thật thật đáng yêu, thật, thì đô đô, con mắt vừa lớn vừa sáng, thấy ta liền cười, giang hai cánh tay muốn ôm ôm. Nàng nói hài tử chính mình không cẩn thận rơi xuống trong nước, ta căn bản không tin, ta hiểu rất rõ nàng, nàng chính là cố ý hại chết nàng, bởi vì ta rất ưa thích nàng, quá yêu nàng, ta đem ta tất cả yêu đều cho nàng. Thẩm Tư Viễn trừng to mắt, có chút khó có thể tin, đây là cái gì bạn bèo yêu? Ngươi còn đừng không tin, ta lúc nhỏ nuôi một cái chó, đặc biệt thích, mỗi ngày tan học thời điểm, chuyện thứ nhất chính là huy nó, sau đó bị nàng ở ngay trước mặt ta cho đánh chết, hắn nói ta quá yêu con chó này, sẽ ảnh hưởng học tập. Ha ha, ảnh hưởng học tập? Nữ nhi của ta đâu? Vậy ta nữ nhi đâu? Ô ô ô, ngươi đã như thế hận nàng, tại sao không giết nàng, chính ngươi lại chết rồi? Thẩm Tư Viễn hơi nghi hoặc một chút. Lấy nam nhân ở trước mắt thân cao hình thể, thật muốn phản kháng, trước đó bị kia nhặt ve chai lão nhân, hẳn là không có chút nào sức đối kháng mới đúng. Ngay tại ôm đầu khóc giống nam nhân, nghe vậy lại nâng ngẩng đầu lên, nét miệng nở nụ cười. Giết nàng? Không không, muốn giết, đương nhiên muốn giết nàng yêu nhất người, dạng này nàng tài năng cảm nhận được thống khổ. Thẩm Tư Viễn nghe vậy, lập tức gần ẩn đoán được một chút. Quả nhiên liền nghe nam nhân nói, nàng yêu nhất chính là ta, cho nên ta giết chết chính ta, để nàng đau mất chỗ yêu. Quả nhiên, quả nhiên, nàng sụp đổ, nàng ăn ngủ không yên, hàng đêm khóc ròng ròng. Ngươi nhìn nàng hiện tại lần này bộ dáng, nàng trước kia thế nhưng là tốt nhất mặt mũi. Ha ha, ha ha. Nhìn xem nam nhân điên cuồng bộ dáng, Thẩm Tư Viễn trong lòng có chút im lặng. Đây là cái gì tương ái tương sát tình tiết máu chó, thật sự là nghiệm chứng nhân loại tính đa dạng câu nói này, cái gì người như vậy đều có. Vậy ngươi một mực cùng ta là vì cái gì đâu? Thẩm Tư Viễn hỏi. Nam nhân nghe vậy, nháy mắt không cười, thần sắc mang theo mấy phần kinh hỉ cùng cầu xin nhìn về phía Thẩm Tư Viễn. Đợt, à, ta sắp điên no, ho, làm đến hiện tại, ngày mai còn không biết có thể hay không đúng giờ. Tấu chương xong, xin phép nghỉ, xin phép nghỉ, xin phép nghỉ một ngày, tồn cảo điều chỉnh một chút thời gian, bằng không một mực không đổi được thời gian, quá mệt mỏi. Mà lại ta cũng lo lắng đội vàng viết ra bản thảo sẽ ảnh hưởng chất lượng, mà lại cũng đúng lúc 500,000 chữ. Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, sáng mai sẽ bình thường đổi mới. Tấu chương xong, chương 229, hẹn hò chương 229, hẹn hò sự tình xử lý xong sao? Thấy Thẩm Tư Viễn trở về, Nguyễn Hồng Trang nói, xử lý xong, chúng ta tiếp tục ăn cơm đi. Thẩm Tư Viễn nói, đúng rồi, ta muốn cùng ngươi nói một việc, mẹ ta gần nhất trong khoảng thời gian này có thể sẽ đến Tân Hải. Mẹ ngươi muốn tới Tân Hải, là muốn gặp ta sao? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Nàng không nói, nhưng ta đoán chừng là ý tứ này. Nguyễn Hồng Trang nói, kia liền thấy thôi, ta lại không phải cái gì nhận không ra người. Thẩm Tư Viễn nói, hắn cùng Nguyễn Hồng Trang chỗ đối tượng là ông nghiêm túc thái độ, không phải vì chơi đùa mà thôi, cho nên đối phương phụ mẫu muốn thấy hắn, hắn tự nhiên không có cái gì mâu thuẫn. Cảm ơn. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy rất là cao hứng. Kỳ thật đang nói câu nói này trước đó, nàng còn có chút thất vọng, sợ hai Thẩm Tư Viễn không nguyện ý gặp nàng phụ mẫu. Cái này cũng không kỳ quái, rất nhiều nam nữ tại yêu đương trong lúc đó đều không quá ưa thích cùng đối phương phụ mẫu gặp mặt, trừ phi đến nói chuyện cưới gả nhất định phải gặp tình trạng, nhưng là hai người bọn họ rất hiển nhiên còn chưa tới một bước này. Bất quá, mụ mụ ngươi là thế nào biết ta? Thẩm Tư Viễn kẹp lên một khối thịt dê trong nồi xuyên xuyến, thuận miệng hỏi một câu. Đương nhiên là vòng bằng hữu, ta chưa từng có che đậy qua bọn hắn. Nguyễn Hồng Trang chuyện đương nhiên nói. Lần thứ nhất Thẩm Tư Viễn ra kính thời điểm, Nguyễn Hồng Trang phụ mẫu ngay tại trong hẻm chặn hỏi qua hắn. Nguyễn Hồng Trang nói vừa giao bạn trai, bọn hắn còn rất vì Nguyễn Hồng Trang cao hứng, dù sao đã 28 tuổi, niên kỷ cũng không nhỏ, giao người bạn trai rất bình thường. Nhưng vốn cho rằng chỉ là bạn trai, nhưng theo sau vòng bằng hữu, bọn hắn phát hiện càng ngày càng không đúng, cái này hoàn toàn chính là chạy kết hôn đi tư thế. Dù sao không phải người bình thường nhà, mà lại cũng chỉ có Nguyễn Hồng Trang dạng này một đứa con gái, lo lắng nàng nhờ và không phải người, yêu đương có thể, kết hôn kia liền nhất định phải thận trọng. Cho nên Nguyễn Hồng Trang mẫu thân lúc này mới nghĩ đến Tân Hải, đánh lấy nghị nữ nhi danh nghĩa, tới gặp thấy Thẩm Tư Viễn, vì nữ nhi kiểm định một chút. Mà Nguyễn Hồng Trang đang nói xong phụ mẫu là thông qua vòng bằng hữu biết hắn tồn tại về sau, đương nhiên kịp phản ứng. Nâng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Thẩm Tư Viễn, có chút mong đợi hỏi, cha mẹ ngươi không hỏi qua ta sao? Không có a. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nhăn lại lông mày, đống nhiên nghĩ đến lần thứ nhất thấy Thẩm Tư Viễn đồng sự lúc phản ứng của bọn hắn. Phải biết, nàng thế nhưng là tại bằng hữu của Thẩm Tư Viễn trong vòng phát qua không ít hình của mình, lựa chọn tất cả mọi người có thể thấy được, cho nên hắn những đồng sự kia tại nhìn thấy nàng lúc không nên phản ứng như vậy mới đúng. Lúc ấy nàng cũng không có nghĩ lại. Ngươi đem bọn hắn đều che đậy rồi. Nguyễn Hồng Trang có chút thất lạc, lại có chút tức giận hỏi. Dạng này nàng làm những cái kia còn có cái gì ý nghĩa? Thẩm Tư Viễn cũng kịp phản ứng, thế là cười nói, ta thêm hảo hữu, đồng dạng đều sẽ quen thuộc điểm lên vẹn vẹn nói chuyện tiếng, bởi vậy chỉ có số rất ít lão bằng hữu tài năng nhìn thấy bằng hữu của ta vòng. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, bất mãn điếu một chút miệng, sau đó trực tiếp đem bàn tay đi qua nói, có thể đem điện thoại di động của ngươi cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên có thể. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đưa di động đưa tới. Hắn coi là một cái nửa trạch nam, trừ vân bản, trong điện thoại di động tương đương sạch sẽ, mà trèo lên lục vân bản là cần mật mã, đương nhiên điện thoại tin nhắn đổ bộ cũng được, nhưng là hắn tin tưởng Nguyễn Hồng Trang hẳn là sẽ không lật xem hắn vân bản trình độ. Nguyễn Hồng Trang mở ra Thẩm Tư Viễn điện thoại, ấn mở vẹn vẹn nói chuyện phiếm bằng hữu thật dài một nhóm lớn, cảm giác không thể so hắn hoàn chỉnh bằng hữu danh sách ngắn bao nhiêu. lại ấn mở vòng bằng hữu của hắn, phát hiện gần nhất một đầu vòng bằng hữu, còn là nàng dùng Thẩm Tư Viễn điện thoại phát, điểm like rất ít, bình luận càng là chỉ có chút ít mấy đầu. Nguyễn Hồng Trang vẫn chưa đem Thẩm Tư Viễn những cái kia vẹn vẹn nói chuyện tiếng bằng hữu cho rời đi ra, mà là không quá cao hứng mà đem di động đưa trả lại cho đối phương. Ngươi rất để ý những này? Thẩm Tư Viễn cười hỏi. Kia là đương nhiên, ta thế nhưng là rất chân thành tại cùng ngươi yêu đương, không phải tùy tiện chơi đùa. Nguyễn Hồng Trang nói. Vậy được, chờ lần sau ta lúc trở về, ngươi cùng ta cùng một chỗ. Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy ra vẻ thận trọng mà nói, dạng này có phải là quá nhanh rồi? Vậy thì thôi. Thẩm Tư Viễn đùa nàng nói. Thư Nguyễn Hồng Trang nhăn mũi, nộ chừng hắn. Thẩm Tư Viễn kẹp một cái cá viên thả tại chén của nàng bên trong, nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta đi phụ cận đi dạo, tiêu cơm một chút. Nguyễn Hồng Trang hầm hừ kẹp lên cá viên nhét vào trong miệng cắn một cái. Tiếp lấy kinh hô một tiếng, cá viên từ trong miệng nàng trở xuống trong chén, tóe lên mấy giọt nước canh, rơi xuống trên mu bàn tay của nàng. Thế nào rồi? Bỏng đã tới chưa? Thẩm Tư Viễn có chút khẩn trương, đưa tay kéo qua Nguyễn Hồng Trang tay, rút ra khăn giấy giúp nàng xoa xoa. Nguyễn Hồng Trang tay rất đẹp, ngón tay ngọc thon dài, từng chiếc như hành, bình thường bảo dưỡng rất khá, không có chút nào tì vết, nếu là thật bỏng ra vết sẹo, Thẩm Tư Viễn đều cảm thấy tiếc hận. Đều tại ngươi. Nguyễn Hồng Trang có chút nước mắt lưng tròng, miệng cũng bị bỏng đến, nói chuyện đều có chút mơ hồ không rõ. Thật xin lỗi, là ta không tốt. Thẩm Tư Viễn trước nói lời xin lỗi. Tiếp lấy trên đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt lục mang, Nguyễn Hồng Trang chỉ cảm thấy trên mu bàn tay hơi có chút mát lạnh, nguyên bản cái kia thoáng có chút sưng đỏ bị phỏng nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại khôi phục trắng non như ngọc bộ dáng. Nguyễn Hồng Trang nhìn thấy thần kỳ như thế một màn, lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là rất ngây thơ đem miệng hướng phía trước rối ra, biểu thị miệng của nàng cũng bỏng đến. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tư Viễn đột nhiên có chút đứng dậy, khẽ hôn một cái môi của nàng. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, bất mãn đem đầu rút về, trừng mắt Thẩm Tư Viễn nói, không cho phép hôn ta. Chờ nói cho hết lời, mới phát hiện miệng đã chưa phát ra đau. Tốt, đừng nóng giận, lần sau về nhà, ta mang ngươi cùng một chỗ trở về. Vậy ngươi thời điểm nào trở về? Nguyễn Hồng Trang lúc này cũng không trang, trực tiếp hỏi nói. Không biết. Thẩm Tư Viễn nói. Ngươi còn là tại gạt ta. Nguyễn Hồng Trang rất là bất mãn. Thật không có, bởi vì tuần này sáu nói xong muốn dọn nhà, ngươi quên sao? Còn có chủ nhật, ta quyết định lại đi nhìn xem đường đường. Thẩm Tư Viễn nói. Vậy được rồi, vậy ngươi cần phải nhớ chính mình nói. Nguyễn Hồng Trang nói. Biết, nhanh lên ăn đi, lần này chậm một chút, chú ý bỏng. Thẩm Tư Viễn kẹp cái thịt cua bỏ vào trong bát của nàng. Hai người ăn xong cơm tối, theo Ngân Đô cao ốc đi ra, lúc này bên ngoài phá lệ náo nhiệt. Đặc biệt là Ngân Đô cao ốc trước cửa là một mảng lớn trống trải quảng trường, rất nhiều hài tử ở trong này chơi bùa. Đông nhiên một cái ván trượt, trượt đi qua, va vào Nguyễn Hồng Trang trên mắt cá chân. Nguyễn Hồng Trang đưa chân nhẹ dẫm, ván trượt nhét lên, sau đó nàng liền đứng đến ván trượt bên trên, vây quanh Thẩm Tư Viễn, nhẹ nhàng vạch cái vòng. Thẩm Tư Viễn mặt lộ vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Nguyễn Hồng Trang lại còn có chiêu này. Nhìn nàng động tác thuần thục, rất hiển nhiên không phải cái gì tân thủ, động tác nước chảy mây trôi, xem ra cực kỳ tiêu sái, nàng lúc này xem ra có cỗ tư thế hiên ngang mị lực. Ngươi lại còn sẽ chơi ván trượt? Thử, ta biết nhưng nhiều nữa đâu. Nguyễn Hồng Trang mang tiểu tiểu đắc ý phải không? Đó là đương nhiên, ngươi được đến ta có thể kiếm lớn. Không đợi Thẩm Tư Viễn hỏi nàng sẽ còn chút cái gì, liền gặp một đứa bé trai chạy tới. Tỷ tỷ, đây là ta ván trượt. Tiểu Nam Hải nói. Nguyễn Hồng Trang mũi chân điểm nhẹ, theo ván trượt bên trên xuống tới, mũi chân phát lực, ván trượt liền hoạt động đến Tiểu Nam Hải trước mặt. Tỷ tỷ, ngươi ván trượt chơi đến thật là tốt. Tiểu Nam Hải nhìn xem Nguyễn Hồng Trang nói. Luyện nhiều một chút, ngươi cũng sẽ trượt đến giống như ta tốt. Nguyễn Hồng Trang nói. Tỷ tỷ, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Tiểu Nam Hải một mặt chờ đợi địa đạo. Nguyễn Hồng Trang còn chưa lên tiếng, Thẩm Tư Viễn liền cản ở trước mặt nàng, giúp nàng hồi đáp, không được. Tiểu Nam Hải liếc mắt nhìn Thẩm Tư Viễn, sau đó hướng Nguyễn Hồng Trang nói, tỷ tỷ, bạn trai ngươi thật nhỏ mọn. Nói xong không đợi Thẩm Tư Viễn nói chuyện, cầm lấy ván trượt liền chạy. Thứ Thẩm Tư Viễn thử nhai răng. Nguyễn Hồng Trang thấy thế, lại che miệng cười khẽ. Hai tử giấm ngươi cũng ăn. Ai ăn giấm rồi? Ai ăn giấm rồi? Ngươi không muốn nói mỏ. Vâng vâng vâng. Hai người trong lúc nói chuyện, Thẩm Tư Viễn thoáng nhìn trong nơi hẻo lánh Thôi Tuấn Huy, cũng chính là vừa mới cho hắn nói cố sự nam nhân, hắn còn chưa đi, thấy Thẩm Tư Viễn nhìn hắn. Hắn hướng về Thẩm Tư Viễn thật sâu bái, lúc này mới quay người rời đi. Nguyễn Hồng Trang chú ý tới Thẩm Tư Viễn ánh mắt, thuận hắn ánh mắt nhìn lại, trống rông cái gì cũng không có. Người tại nhìn cái gì? Muốn nghe cố sự sao? Tốt. Đấu chương xong, chương 230, khiêu chiến chương 230, khiêu chiến. Nguyễn Hồng Trang tại nghe xong Thẩm Tư Viễn nói tới cố sự về sau, có chút hiếu kỳ hỏi, cho nên, tâm nguyện của hắn là cái gì? Hắn để cho ta giúp hắn tại nhà hắn phụ cận thủ khê hà bên cạnh loại ba cái cây, ngoài ra còn có một chút bức thư giúp hắn gửi ra ngoài. Thẩm Tư Viễn nói. Gửi thư ta có thể lý giải, loại ba cái cây là ý gì? Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ. Không rõ ràng, bất quá nghĩ đến là có cái gì ý nghĩa là thủ. Thẩm Tư Viễn nói. Hai người một đường đi lên phía trước, sau đó một đám vây tại một chỗ người, gây nên chú ý của bọn hắn. Dù sao cũng là đi dạo, thế là hai người liền hiếu kỳ sẽ tới. Đã thấy trong đám người đứng hai người, một nam một nữ. Trong đó nam dáng người khôi ngô, nhìn cái kia cao cao nổi lên cơ bắp, rất hiển nhiên là hôn tập thể dục vòng. Còn như nữ tử kia, mặc ngắn tay quần đùi, bộ ngực cao vút, trắng bóng đùi rất là hấp dẫn người. Trong tay nàng giơ cao lên một cái thẻ bài, trên đó viết: toàn dân tập thể dục, 100 kg tạ tay, một tay khiêu chiến giải thi đấu chữ. Khôi Ngô Nam hướng đám người chung quanh hét lên, có người hay không muốn thử một chút, chỉ cần cầm lên cái này 100 kg tạ tay, tiền thưởng 2000 khối. Thẩm Tư Viễn liếc mắt nhìn, liền chuẩn bị lôi kéo Nguyễn Hồng Trang rời đi. Thế nhưng là Nguyễn Hồng Trang lại có vẻ tràn đầy phấn khởi, nàng thế nhưng là biết Thẩm Tư Viễn sức lực chi lớn, có chút không thể tưởng tượng. Hai người đánh bài bộ kệ thời điểm, hắn có thể toàn bộ hành trình đem nàng ôm trong ngực, chân không chạm đất chơi hoa văn. Nguyễn Hồng Trang thân cao 1m76, đồng thời hình thể vẫn còn tương đối đầy đặn, cho nên nàng thể trọng lâu dài tại 60 kg tả hữu bồi hồi. Mặc dù không đổi kịp trước mắt tạ tay, nhưng là Thẩm Tư Viễn bên bị, đồng thời còn có tâm tư chơi hoa văn, vậy đã nói rõ hắn chẳng những có dư lực, mà lại dư lực rất nhiều. Đúng lúc này, một người mặc có chữ mảnh lo lắng tiểu hỏa tử đi lên trước, nói phải tiếp nhận khiêu chiến. Nhìn người tuổi trẻ kia hai tay cơ bắp, rất hiển nhiên cũng là có rèn luyện qua. Ta là phụ cận trường thể thao, tập thể dục không nhiều, bất quá thích chơi bóng rổ. Trẻ tuổi tiểu hỏa nói. Mà Khôi Ngô Nam cũng rất thoải mái, vẫn chưa quá nhiều hỏi thăm, chỉ là đưa cho trẻ tuổi tiểu hỏa một bình phòng trượt phấn. Tiểu hỏa ngược lại chút phòng trượt phấn ở trong tay trà sát, tiếp lấy xoay người nhấc lên tạ tay. Bắt đầu mọi người nghe tiểu hỏa nói hắn là trường thể thao, mọi người đối với hắn còn ôm lấy một tia chờ mong, có thể thấy được hắn liên tiếp thử mấy lần, tạ tay không nhúc nhích tí nào, đám người không khỏi một trận thất vọng. Khôi Ngô Nam thấy thế, rất là đắc ý, hướng bốn phía đám người lại là một trận gào to. Nam sinh một tay, nữ sinh có thể hai tay, vị mỹ nữ nào nghĩ lên đi thử một chút, chỉ cần hai tay đem tạ tay cầm lên đến, ta đồng dạng ban thưởng 2000 khối tiền. Ngươi có muốn hay không đi lên thử một chút? Thẩm Tư Viễn nói. Nguyễn Hồng Trang liếc hắn một cái nói, ta mới không muốn, liền vì cái kia 2000 khối tiền, ta đi lên cho người làm khỉ buồn địch. Vậy ngươi còn lưu lại đến xem? Ta thích nhìn người khác khỉ làm xiếc. Nguyễn Hồng Trang cười hì hì nói. Hai người đang nói chuyện, đã thấy một vị mặc màu đen tương cảm, sam hoa cánh tay nam nhân đi lên trước. Hắn cái kia một thân cơ bắp, cũng không thể so Khôi Ngô Nam nhỏ hơn bao nhiêu. Hoa, ngươi là đến đập phá con sao? Khôi Ngô Nam cười nói. Thế nào, không dám để cho ta tiếp nhận khiêu chiến sao? Thể chữ đậm nét lo lắng cười nói. Cái này có cái gì không dám, chỉ cần ngươi có thể nhấc lên, như thưởng cho ngươi 2000. Khôi Ngô Nam rất là hào phóng địa đạo, nói xong từ trong túi móc ra một sấp tiền mặt. Nguyễn Hồng Trang tiến đến Thẩm Tư Viện bên hai, nhỏ giọng nói, bọn hắn là một bọn. Ngươi đây đều biết. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Ta nếu là điểm này nhãn lực độc đáo đều không có, thế nào cùng người làm ăn? Nguyễn Hồng Trang mang theo vài phần đắc ý nói. Ngươi làm ăn, không đều dựa vào tưởng đảo chi mạng lưới quan hệ sao? Thẩm Tư Viễn cố ý chọc giận nàng nói. Quả nhiên Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lập tức duỗi ra hai chỉ kìm, kẹp hướng eo của hắn, lại bị Thẩm Tư Viễn một thanh bắt được, mười ngón cấu chặt, không thể động đậy. Thế là Nguyễn Hồng Trang cũng chỉ có thể hờn dỗi dùng một cái tay khác, ở trên vai hắn nện hai lần, để bày tỏ đạt chính mình bất mãn. Ngay tại hai người trong lúc nói chuyện, thể chữ đậm nét lo lắng quả nhiên khiêu chiến thành công, rất thuận lợi cầm tới 2000 khối tiền. Rất hiển nhiên, thể chữ đậm nét lo lắng là cái móc, để rất nhiều quần chúng vây xem sinh ra ta lên ta cũng được ảo giác. Thế là lần lượt lại đi tới mấy người, có thân thể lực sống dân công, cũng có đeo kính xuyên áo sơ mi rõ ràng ngồi phòng làm việc dân đi làm. Thậm chí còn có một cái đại gia muốn khiêu chiến, làm cho Khôi Ngô Nam có chút hoảng, sợ đại gia tránh eo, đến lúc đó 2000 đoán chừng không đủ thưởng. Bất quá cái này tính hí kịch một màn, ngược lại là lại hấp dẫn không ít người vây xem. Đương nhiên, mọi người thích nhất còn là một vị mặc màu đen váy ngắn cô nương, dáng dấp sát thực có mấy phần tư sắc, nàng sử dụng hai tay, nhưng vẫn như cũ khiêu chiến thất bại. Soái ca, ngươi có muốn hay không thử một chút? Đúng lúc này, Khôi Ngô Nam đột nhiên hướng Thẩm Tư Viễn hỏi. Ta. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc, Khôi Ngô Nam tại sao đống nhiên hỏi thăm hắn? Đúng a, ta nhìn ngươi cơ bắp đường nét rất đẹp, nói không chừng có thể khiêu chiến thành công. Thẩm Tư Viễn trên hai tay cơ bắp dù không giống tập thể dục nhân viên cao như vậy cao hở ra, nhưng là đường nét cực kỳ trôi chảy xinh đẹp, có chút giống những cái kia thân thể lực sống, gầy gò có sức mạnh. Khôi Ngô Nam sở dĩ hỏi thăm Thẩm Tư Viễn, chủ yếu vẫn là bởi vì đứng ở bên cạnh hắn Nguyễn Hồng Trang. Chủ yếu là bởi vì nàng thực tế là thật xinh đẹp, khí chất quá tốt, vừa mới đến, liền hấp dẫn 80 ánh mắt, người chung quanh liên tiếp hướng nàng ném đi ánh mắt, cứ thế với chuyên tâm nhìn hắn biểu diễn người đều ít. Cái này khiến hắn rất là khó chịu, cho nên mới sẽ đi lên hỏi thăm Thẩm Tư Viễn, tiểu tiểu trả đũa một chút. Hắn thấy Thẩm Tư Viễn thể trạng, cùng cơ thể của hắn hình dạng, không cho rằng hắn có thể khiêu chiến thành công. Thẩm Tư Viễn đang chờ tự tuyệt, một bên Nguyễn Hồng Trang cũng đã giành nói, "Tốt, thân ái, ngươi đi lên thử một chút." Ngươi không phải nói không muốn bị người làm khỉ buồng thì sao? Nhưng là ta cũng nói, ta thích nhìn người khỉ làm xiếc a. Nguyễn Hồng Trang hì hì cười nói. Sau đó trực tiếp đưa tay đem Thẩm Tư Viễn hướng phía trước đẩy. Xoái ca, thử một chút nha, nói không chừng liền khiêu chiến thành công, lấy không 2,000 khối tiền. Khôi Ngô Nam cười hì hì nói. Thẩm Tư Viễn quay đầu trừng mắt liếc hé miệng cười trộn Nguyễn Hồng Trang, lúc này mới đi hướng tạ tay. Khôi Ngô Nam nói đúng, dễ như trở bàn tay tiền, không chiếm phí cơ hội. Khôi Ngô Nam cùng lên đến, đem phòng trượt phấn đưa cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn lắc đầu, trực tiếp xoay người đưa tay chụp vào tạ tay. Để chúng ta vị huynh đệ kia nhìn xem có thể hay không khiêu chiến thành công, lấy đi trên tay của ta cái này 2,000 khối tiền. Khôi Ngô Nam lời còn chưa nói hết, liền gặp Thẩm Tư Viễn không chút nào cố hết sức đem tạ tay cho xách lên. Hoa Khôi Ngô Nam thán phục một tiếng. Ngươi là làm cái gì? Bình thường có tập thể dục sao? Phổ thông dân đi làm, cũng rất ít tập thể dục. Thẩm Tư Viễn nói. Tu hành đại A-la-hán thập bát tướng là tu luyện, không tính tập thể dục, cho nên hắn nói chuyện rất thành thật. Khôi Ngô Nam liếc mắt nhìn Nguyễn Hồng Trang, đầu tiên liền không tin Thẩm Tư Viễn là cái gì phổ thông dân đi làm. Dân đi làm có thể tìm một cái như thế xinh đẹp có khí chất nữ bằng hữu. trên cổ cùng trên tay mang đều là van cờ lìa bạ tứ diệp thảo, đây là phổ thông dân đi làm có thể tiêu phí lên. Bất quá Khôi Ngô Nam ngược lại là cũng rất thoải mái, trực tiếp đưa cho Thẩm Tư Viễn 2000 khối tiền. Bất quá hắn cũng không chết tâm, tiếp tục nói, "Soái ca, ta nhìn ngươi cầm lên đến tương đối nhẹ nhàng, muốn hay không lại khiêu chiến một chút?" "Thế nào cái khiêu chiến biện pháp?" Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. "Chỉ cần ngươi cầm lên đến kiên trì 10 giây, ta lại cho ngươi 2000." "Vậy ta nếu là kiên trì 20 giây đâu?" "Mỗi 10 giây, ta thêm 2000." Khôi Ngô Nam lập tức nói. Thẩm Tư Viễn nghe vậy giống như cười mà không phải cười, nếu quả thật muốn như thế, hắn có thể khiêu chiến đến hắn phá sản. Tựa hồ sợ Thẩm Tư Viễn không tin, Khôi Ngô Nam lập tức hướng đám người chung quanh nói lên quy tắc, người chung quanh lập tức cũng đi theo ồn ào, la hét để Thẩm Tư Viễn thử một chút. Thẩm Tư Viễn nghe Nguyễn Hồng Trang làm cho nhất là khởi kình. Thế là Thẩm Tư Viễn cũng không dài dòng, lần nữa cầm lên tạ tay. Sau đó, Khôi Ngô Nam vẻ mặt cầu xin, cho Thẩm Tư Viễn chuyển chướng 1 vạn khối tiền. Thẩm Tư Viễn kiên trì 50 giây, không phải hắn không thể không tiếp tục kiên trì được, mà là không nghĩ quá mức, đồng thời cũng đúng lúc 1 vạn khối tiền đều. "Huynh đệ, ngươi đây là thế nào luyện? Ta nhìn ngươi cơ bắp cũng không lớn à, ngươi là thế nào luyện? Thêm cái hảo hữu, có rảnh luận bàn trao đổi một chút." Khôi Ngô Nam một bên chuyển chướng, một bên líu lo không ngừng. "Tốt, lần sau lại có dạng này khiêu chiến, ngươi liên hệ ta một chút." Thẩm Tư Viễn cười hì hì nói. "Ngươi đừng đến, ta cầu ngươi." Khôi Ngô Nam đều phá âm. Người chung quanh nghe vậy đều cười bang. Mọi người nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang ánh mắt dường như đều để lộ ra lý giải, lực lượng như vậy cùng thể trạng, quả nhiên phú bà yêu nhất. Thẩm Tư Viễn lôi kéo Nguyễn Hồng Trang xuyên qua đám người, cười hướng Nguyễn Hồng Trang nói, "Chủ nhật đi nhìn đường đường bọn hắn, mua lễ vật tiền có." Tấu chương xong, chương 231, ban đêm tu hành chương 231, ban đêm tu hành Thẩm Tư Viễn cùng Nguyễn Hồng Trang đi dạo sẽ đường phố, lại nhìn một trận buồn tẻ vô bị phim, về nhà sau lại giày vò một hồi. Lúc này Nguyễn Hồng Trang đã triệt để tình trạng kiệt sức, cả người mê man, hoàn toàn là dáng chống đỡ tại. "Chính ngươi ngủ trước, ta ra ngoài một hồi." Thẩm Tư Viễn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng. Nàng ngừng hồng gương mặt, cũng hơi có chút phòng tay. Nguyễn Hồng Trang miễn cưỡng mở mắt ra, có lòng muốn hỏi hắn đi đâu, nhưng thực tế là quá mệt mỏi, chỉ có thể dùng xoang mũi rất nhỏ ừ một tiếng. Sau đó mềm mặt thân thể, bị Thẩm Tư Viễn nhét vào trong chăn. Thẩm Tư Viễn cho Nguyễn Hồng Trang đắp kín bị sừng, nhìn xem đã ngủ say nàng, trong lòng âm thầm thở dài, có chút đáng khó. Tố chất thân thể mạnh lên là chuyện tốt, thế nhưng là ngưỡng giới hạn cũng bị cất cao, Nguyễn Hồng Trang căn bản thỏa mãn không được hắn, thật lo lắng đem nàng trò chơi hỏng. Nói thật ra, còn không bằng tu luyện mang đến cho hắn vui vẻ lớn, cũng trách không được đại hoàng những tu sĩ kia, đều trầm mê với tu luyện, ít có trầm mê nữ sắc. Bởi vì đơn giản ma sát mang tới khoái cảm, nào có tu luyện đối với thân thể tăng lên trên mọi phương diện mang đến khoái cảm lớn. Thẩm Tư Viễn liếc nhìn cựu U Ma Quân ký ức, cẩn thận nhớ lại nhìn xem có cái gì song tu pháp môn. Dù sao cũng là ma quân, liên quan với song tu pháp môn thật đúng là không ít, bất quá đại đa số đều là khuynh hướng với thải âm bộ dương. Cái này phải cẩn thận tổng cộng một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới một môn phù hợp. Bất quá bây giờ không phải nói những ngày thời điểm, Thẩm Tư Viễn đêm nay còn có việc làm. Lúc này hắn đi tới trên đường cái, trên đường đã không có cái gì người, chỉ có chút ít không có mấy cỗ xe nhanh như tên bắn mà vượt qua. Thẩm Tư Viễn cũng không lại trì hoãn, nhanh chân tiến lên, hướng về đại khái 15 cây số bên ngoài Phượng Hoàng Sơn bước đi. Không có độn pháp chính là phiền phức, bất quá hắn tốc độ cũng không thể so lái xe chậm, chỉ dùng đại khái 20 phút liền đến. Trước mắt Phượng Hoàng Sơn thuộc về quốc gia cấp 4A khu du lịch, tổng thể quy hoạch diện tích đạt 17 cây số vuông, là một tòa thiên nhiên rừng mưa nhiệt đới. Thẩm Tư Viễn tới đây mục đích không cần nói cũng biết. Đi tới gần, vừa muốn đi vào, đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, liền gặp đóa đóa vòng quanh một trận âm phong từ không trung rơi xuống. "Ngươi thế nào theo tới rồi?" Thẩm Tư Viễn cảm thấy kinh ngạc. "Bởi vì ta ở trên ban công nhìn thấy cả ca nha." Đóa đóa mang theo vài phần đắc ý nói. Nguyên lai Thẩm Tư Viễn trên đường tới, vừa bạn theo Hải Phong cư xá phụ cận đi ngang qua, bởi vì không cần đi ngủ, ngồi xổm ở trên ban công, nhàn ra cái rắm đến đóa đóa, lập tức cảm ứng được Thẩm Tư Viễn tới gần. Vốn cho rằng Thẩm Tư Viễn là đến tìm nàng, còn thật cao hứng, lại không nghĩ rằng chỉ là từ bên ngoài đi ngang qua, thế là đóa đóa lập tức tò mò theo sau. "Đã đến, kia liền đi theo ta phía sau." Thẩm Tư Viễn nói. Nói cất bước đi vào trước mắt cái này một mảnh rừng mưa. Theo xâm nhập, trên đường đi tất cả đều là con muỗi, cũng may Thẩm Tư Viễn kích phát thể nội lực lượng nguyên tử, để những này con muỗi không tới gần được. Nhưng động tác của hắn lại bừng tỉnh không ít trong rừng rậm ngủ say động vật, trong lúc nhất thời yên tĩnh núi rừng phảng phất sống lại. Đóa đóa còn phát hiện một đám mượn tay dài, tò mò tiến lên trước, muốn tìm chúng nó chơi. Thẩm Tư Viễn cũng mặc kệ nàng, trực tiếp đi tới rừng rậm chỗ sâu, tìm tới một chỗ nơi thích hợp ngồi xuống. Theo thể nội ngũ hành nguyên tử kiếm pháp môn vận chuyển lên đến, trong rừng rậm dâng lên một tầng nhàn nhạt màu lục sương mù, chậm rãi hướng về Thẩm Tư Viễn ngồi phương hướng lưu động, hắn ngay tại rút ra mảnh này trong rừng mưa một hành chi khí. Mảnh này rừng mưa diện tích không nhỏ, mặc dù không nhất định đủ hắn tu hành ngũ hành nguyên tử kiếm, nhưng là đầy đủ hắn xoa mấy quả thân tối trường nhãn hoàn. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là Thẩm Tư Viễn không nghĩ uống rượu độc giải khát, rút ra đến quá lợi hại, đem cái này một mảnh rừng mưa triệt để hủy đi. Nếu là không hề cố kỵ rút ra, chỉ cần một đêm thời gian, hắn là có thể đem cái này một mảnh màu xanh biết giạt rào rừng rậm triệt để biến thành một mảnh như là trong hoang mạc rừng khô. "Khỉ con, đừng sợ, cái này cho ngươi ăn." Thẩm Tư Viễn tại lúc tu luyện, đóa đóa không biết từ nơi nào tìm được một viên quả, đùa với trên cây một cái khỉ con. Cái này vượn tay dài màu lông vàng óng, hai tay kỳ dài, tròn căng con mắt, xấu manh, nó có chút hiếu kỳ mà nhìn chằm chằm vào dưới cây đoá đoá, chít chít gọi vài tiếng, xem như đáp lại, lại cũng không xuống dưới. Đóa đóa gọi nửa ngày, thấy khỉ con chính là không xuống, thế là buông xuống quả, cuốn lên một trận âm phong, trực tiếp lên cây, đi tới vượn tay dài bên người, sau đó hiện thân. Khỉ con bị giật nảy mình, tiếp lấy lập tức nghe răng trợn mắt, duỗi chảo liền hướng đóa đóa cào đi, nhưng lại một móng vuốt cào cái không, hiện hình chỉ là để người có thể trông thấy, có thể chạm đến vật thể, tương tự người sống, nhưng dù sao không phải người sống, vẫn như cũng không phải thực thể tồn tại, cho nên khỉ con tự nhiên không đả thương được đóa đóa, nhưng cái này cũng đem đóa đóa dọa cho nhảy một cái. Người cái này phá hỏng khỉ. Đóa đóa không muốn cùng nó chơi, thế là lại bay xuống cây. Khỉ con có chút ngạc nhiên nhìn xem một màn này, sau đó theo trên cây bỏ xuống tới, sợ hãi rụt rè hướng đóa đóa tới gần. Đóa đóa thấy thế, vội vàng cầm trên tay quả đưa tới. Khỉ con đưa tay tiếp nhận, gặm ăn, đóa đóa lúc này mới thăm dò duỗi ra tay nhỏ, sờ về phía đầu khỉ. Khỉ con chỉ là nhìn nàng một cái, không có đào tẩu, cũng không có phản kháng, cái này khiến đóa đóa hưng phấn không thôi. Thông qua cái này khỉ con, đóa đóa rất nhanh liền nhận biết cái này một mảnh khỉ. Đóa đóa tò mò đánh giá bọn chúng cũng tò mò đánh giá đóa đóa. Tại quá trình này, không phải là không có khỉ muốn cào đóa đóa, có thể phát hiện tựa hồ không có cái gì tác dụng, ngược lại bị đóa đóa dọa cho hù mấy lần, chậm rãi cũng liền trung thực. Thế là trong núi rừng rất nhanh liền quanh quẩn lên đàn khỉ gọi tiếng cùng hài tử tiếng cười. May mà đây là nửa đêm, khu du lịch bên trong đã không có nhân viên công tác, lại là tại ít ai lui tới rừng rậm chỗ sâu, nếu không có thể đem người dọa cho chết. Cái này đóa đóa không cảm thấy nhàm chán, mà lại ngày thứ hai đậu đậu liền biết việc này, sau đó cái này khắp núi động vật bị các nàng cho tai họa, đây là sau lời nói. Đợi đến trời sắp sáng thời điểm, đóa đóa cảm nhận được Thẩm Tư Viễn đang triệu hoán nàng, nàng lúc này mới rời đi, lưu lại một đám một đêm không ngủ, bị chơi đùa mệt mở hơi thai đàn khỉ. Có chút bởi vì quá khốn, ngồi xổm trên tảng cây ngủ gật, kém chút theo trên cây rơi xuống. Cái này ba viên cho ngươi, ngươi trở về cho ba ba mụ mụ của ngươi còn có ca ca, một người một viên. Thẩm Tư Viễn đưa cho đóa đóa ba viên thân tối trừng nhắn hoàn. Đóa đóa hiếu kỳ tiếp nhận, cầm lấy một viên liền hướng chính mình trong miệng nhét. Này này, ta đùa ngươi chơi. Đóa đóa nghịch ngầm nói. Sau đó đem ba viên màu lục viên thuốc thu vào phía sau trong hồ lô. Tiểu tiểu người, có một cái to lớn hồ lô, nói không nên lời đáng yêu. Đi. Thẩm Tư Viễn nhanh chân hướng về rừng rậm bên ngoài đi đến. Đóa đóa vội vàng cuốn lên một trận âm phong đuổi theo. Khỉ con gặp lại. Đi ngang qua bầy khỉ thời điểm, đóa đóa vẫn không quên cùng chúng khỉ nói một tiếng. Đóa đóa một lần nữa trở lại trên ban công thời điểm, trời vừa mới tảng sáng, bất quá mụ mụ Tống Thành Vi đã rời giường. Thấy đóa đóa xuất hiện trên ban công, nàng có chút hiếu kỳ mà nói, trong đêm ngươi ra ngoài sao? Ta rời giường thời điểm không nhìn thấy ngươi. Đóa đóa gật gật đầu, sau đó gỡ xuống sau lưng hồ lô, vỗ vỗ hồ lô cái mông, đổ ra một viên màu lục viên thuốc, đưa tay đưa cho Tống Thanh Vi. Tấu chương xong, chương 232, thần dược tiên đan chương 232, thần dược tiên đan. Tống Thanh Vi tiếp nhận đóa đóa đưa tới xanh mơn mận viên thuốc nhỏ, cũng không có nhìn kỹ, chỉ là hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Cho ngươi ăn. Đóa đóa nói. Tống Thanh Vi nghe vậy, không chút nghi ngờ, liền hướng bỏ vào trong miệng. Mới từ phòng vệ sinh đi ra Lâm Lập Ba thấy thế quá sợ hãi. Mẹ, không thể ăn. Tống Thanh Vi dừng lại động tác, hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn nói, tại sao không thể ăn? Ta không phải nói với ngươi sao? A, ngươi liền có thể nhìn thấy quỷ, sẽ hù đến ngươi. Lâm Lập Ba chặn lại nói. Cái này có cái gì? Đóa đóa còn không sợ, ta còn sợ những này. Lại nói, ta ở trong nhà, nơi nào cũng không đi, liền cái gì cũng thấy không được. Tống Thanh Vi nói xong, không đợi Lâm Lập Ba nói tiếp, trực tiếp đem viên thuốc nhét vào trong miệng. Lục viên thuốc cửa vào, phản phất hóa thành một đoàn khí thể, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tống Thanh Vi cũng còn không có nếm ra hương vị đến. Cách đi hai lần miệng, có chút tiếc nuối nói, đều không có nếm ra hương vị đến, muốn không ngươi lại cho ta một viên nếm thử. Nàng cười híp mắt nhìn về phía đóa đóa, nhưng vào lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác một cỗ mát lạnh tịch quyển toàn thân, cả người mừng rỡ, có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Nàng lớn tuổi, dù cho sáng sớm, đại não cũng sẽ vẫn như cũ cảm giác mê man, nhưng lúc này như cùng đi rơi nhiều năm phụ trọng bệnh trường kha, toàn thân nhẹ nhõm thông thấu, phản phất trở lại lúc còn trẻ. Nàng cúi đầu nhìn về phía hai tay của mình, đã thấy nguyên bản làn da lỏng hai tay, chậm rãi trở nên sáng bóng có giãn, eo cũng không thường, chân cũng không chùa, lưng cũng thẳng tắp, liền ngay cả nguyên bản có chút vẩn đục nhãn cầu, đều trở nên thanh tịnh trong suốt. Lâm Lập Ba đứng ở một bên, toàn bộ hành trình nhìn thấy mẫu thân biến hóa, cả kinh ha to mồm, sau đó không ngừng nuốt nước miếng, đây là cái gì thần dược tiên đan? Hắn vừa há miệng chuẩn bị nói chuyện, đã thấy Lâm Kiến Minh mặc đồ ngủ từ trong phòng đi ra. Các ngươi đứng ở đây. Khi hắn đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Thanh Vi thời điểm, còn lại nửa câu trực tiếp nuốt trở vào. Có chút kinh dị không chừng mà nói, Tống chủ nhiệm, ta thế nào cảm thấy? Thế nào cảm thấy ngươi biến trẻ lại rất nhiều? Con mắt ta nhìn tốn. Tống Thanh Vi cười đi đến trước mặt Lâm Kiến Minh, dạo qua một vòng nói, thấy rõ ràng rồi. Còn là hoa mắt sao? Lúc này trên mặt nàng vẻ hưng phấn kềm nén không được nữa, trực tiếp cười ra tiếng. Lâm Kiến Minh nâng tay mỏ sờ mặt nàng gò má, cảm nhận được trên đầu ngón tay tinh tế, giật mình nói, thế nào có thể như vậy? Ngươi thế nào đột nhiên liền biến trẻ tuổi rồi? Biến trẻ tuổi không tốt sao? Tống Thanh Vi cố ý thừa nước đục thả câu nói. Biến trẻ tuổi đương nhiên được, chính là có chút quá đột ngột. Lâm Kiến Minh có chút kinh nghi bất định nói. Đúng lúc này, Đoá Đoá chen chúc tới, đưa tay đưa cho hắn một viên màu lục viên thuốc, cái này cho ngươi ăn. Cho ta ăn. Lâm Kiến Minh đưa tay tiếp nhận, sau đó nháy mắt liền nghĩ thông suốt vấn đề. Tại nhà này bên trong, có thể làm đến cái này tựa như thần tích sự tình, cũng liền đoán. Quan sát tỉ mỉ trong tay màu lục nhỏ hoàn, đã thấy trên đó tựa hồ có nhân vân chi khí lơ lửng không cố định, trong lòng kết luận,
thê tử hẳn là phục dụng dạng này màu lục nhỏ hoàn. Hắn nâng đầu hướng Tống Thanh Vi nhìn lại, nhiều năm vợ chồng, sớm đã tâm ý tương thông, Tống Thanh Vi chỉ là hơi gật đầu, hắn liền đã được đến đáp án. Sau đó cúi đầu nhìn về phía chính ngựa đầu nhìn xem hắn đoá đoá, cười hỏi, là Thẩm tiên sinh cho ngươi. Đoá đoá gật đầu. Lâm Kiến Minh nghe vậy không do dự nữa, trực tiếp đem đan hoàn đem thả vào trong miệng. Tiếp lấy tại mấy người chú ý phía dưới, thần tích lại xuất hiện. Lâm Kiến Minh trên mặt nguyên bản tràn đầy nếp nhăn làn da trở nên chặt chẽ có con trạch, liền ngay cả nguyên bản tóc trắng cũng bắt đầu chậm rãi biến thành đen, một mực có chút còng lưng thân thể cũng thẳng tắp. Trong nháy mắt này, thời gian phảng phất ở trên người hắn đảo lưu, để hắn nháy mắt trở lại hơn 10 năm trước bộ dáng. Lâm Kiến Minh bóp bóp nắm tay, đánh ra chính mình cánh tay cùng bàn tay, trong lòng rung động không hơn được nữa. Thật sự là thần dược tiên đan, thật sự là thần dược tiên đan. Lâm Kiến Minh trong miệng không ngừng thì thào, lúc này hắn đã kích động đến không biết như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Mà một bên chứng kiến một màn này, Lâm Lập Ba cũng lấy lại tinh thần, lập tức bước nhanh về phía trước, áp vào đóa đóa bên người, trơ mặt ra nói, đóa đóa muội muội, đóa đóa trực tiếp một mặt ghét bỏ hướng sau lui mấy bước, đồng thời đem mặt chuyển qua không nhìn hắn. Vật nhỏ thế nhưng là mang thù lắm đây. Đóa đóa muội muội, người yêu ngươi nhất địch ghi ca ca đúng hay không? Lâm Lập Ba tiếp tục dán đi lên. Đóa đóa quay người trốn đến mụ mụ phía sau, sau đó rỗi ra một cái đầu nhỏ thăm dò nhìn hắn. Lâm Kiến Minh hai vợ chồng có chút buồn cười mà nhìn xem huynh muội hai người vui đùa ầm ĩ, cũng không lên tiếng ngăn lại. Chỉ có điều cái này con trai cả, xem ra không giống như là tại hống muội muội, ngược lại là giống tại hống nữ nhi. Đóa đóa muội muội, ta là ngươi yêu nhất đi. Hừ, ngươi nói không chính xác gọi ngươi đi, muốn gọi ngươi ca ca. Đóa đóa hầm hừ địa đạo. Ca ca nói với ngươi chơi đâu, ca ca thích nhất đóa đóa muội muội gọi ta đi. Lâm Lập Ba nắm bắt cuống họng nói. Lâm Kiến Minh đánh cái ve mùa đông, thực tế là chịu không được, trách cứ, như thế to con người, đem đầu lưỡi bước thẳng rồi. Đóa đóa thấy Lâm Lập Ba bị ba ba trách cứ, lập tức cười khanh khách. Nhưng lúc này Lâm Lập Ba nơi nào còn nhớ được những này, nếu có thể gặm bên trên một viên tiên đan, cũng có thể trở lại hơn 10 năm trước, đó chính là hắn trẻ tuổi nhất khỏe mạnh cường tráng thời điểm. Lại phối hợp hắn bây giờ lịch duyệt cùng tài lực, cái kia nhân sinh của hắn, không biết có bao nhiêu thoải mái. Thế là hắn một chút cũng không chế mất mặt tiếp tục điễn nghiêm mặt, cầu xin, đóa đóa muội muội, cũng cho ca ca một viên chứ sao? Hừ, không cho. Đóa đóa ngước cổ, tràn đầy thần khí địa đạo. Lâm Lập Ba nghe vậy, chẳng những không có thất vọng, trong lòng ngược lại đại hỉ. Bởi vì đóa đóa nói có đúng không cho, mà không phải không có, vậy nói rõ đóa đóa trong hồ lô ít nhất còn có một viên tiên đan. Lâm Lập Ba suy nghĩ một chút nói, đóa đóa, ngươi nếu là cho ta một viên, ta liền cho ngươi đi ta quẩy bán quả vặt, tùy tiện ăn, tùy tiện cầm. Đóa đóa nghe vậy, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Lập Ba. Nàng trước đó liền hỏi qua Lâm Lập Ba, nhưng Lâm Lập Ba luôn luôn nói lần sau có cơ hội chính là không mang nàng đi, nàng có chút lo lắng Lâm Lập Ba còn đang gần nàng. Thế là nàng đưa ánh mắt nhìn về phía đứng tại đối diện Lâm Kiến Minh. Lâm Kiến Minh cười gật đầu một cái nói, thật sự là hắn mở cái quầy bán quả vật, là quầy bán quả vật lão bản. Lâm Lập Ba lần này theo Hạ Kinh bay trở về, kỳ thật cũng chính là vì việc này. Bọn hắn liền ở ngoài Hải Phong tư xá, mở một nhà quầy bán quả vật, mà lại trang trí đến còn là những năm 80 loại kia phục cổ gió, chỉ có điều một mực giấu giếm đoá đoá tại, vì chính là muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Căn này quầy bán quả vật chuẩn bị cho tốt sau sẽ giao cho Lâm Kiến Minh hai vợ chồng quản lý, vừa vặn cũng cho bọn hắn tìm một chút chuyện làm, còn như kiếm tiền hay không không quan trọng, chỉ là vì hoàn thành đoá đoá một cái mơ ước. Không thể không nói, kẻ có tiền chính là tùy hứng. Vậy ngươi thời điểm nào mang ta đi? Đóa đóa có chút mong đợi hỏi. Ngày mai ta liền dẫn ngươi đi. Lâm Lập Ba lập tức vỗ bộ ngực, trong lòng tính toán để các công nhân tăng thêm tốc độ, tranh thủ hôm nay kết thúc. Vậy được rồi. Đóa đóa nói, gỡ xuống hồ lô trên lưng, đem miệng hồ lô nâng xuống. Lâm Lập Ba lập tức đem hai tay ngả vào miệng hồ lô, một mặt chờ mong. Đóa đóa mở ra nút hồ lô, lập tức một viên màu lục tiên đan rơi vào trong tay của hắn. Lâm Lập Ba tiên đan tới tay, trong lòng cuối cùng thở dài nhẹ nhõm. Bất quá vẫn chưa lập tức nuốt, mà là nhìn xem đóa đóa đem nút hồ lô bên trên, mang theo mấy phần chờ mong cùng thấp phòng nói, đóa đóa, chỉ có một viên sao. Hắn sở dĩ như thế, tự nhiên là nghĩ đến vợ con, nếu là có nhiều, thế nào cũng phải nghĩ biện pháp hướng đóa đóa lại muốn hai viên. Đóa đóa lắc đầu, đem hồ lô lưng đến trên lưng nói, ca ca liền cho ta ba cái, nói ba ba một cái, mụ mụ một cái, đi ghi một cái. Ê! Cho nên cái này một viên, vốn chính là cho ta. Này này! Đóa đóa cười vui vẻ, mặt mày con cong, lộ ra đặc biệt cao hứng. Cái kia! Lâm Lập Ba còn là nghĩ lại nói, lại bị Lâm Kiến Minh một tiếng ho khan đánh gãy. Thẩm tiên sinh có thể đưa chúng ta ba viên tiên đan, đã là thiên đại nhân tử, thế nào có thể lòng tham không đáy? Lâm Kiến Minh nói, còn trừng mắt liếc Lâm Lập Ba. Lâm Lập Ba cũng là người thông minh, nháy mắt kịp phản ứng, liền như là Lâm Kiến Minh nói như thế, một viên đã là thiên đại cơ duyên, huống chi một chút liền ban thưởng ba viên, chính mình lại há miệng, kia liền lộ ra có chút lòng tham không đáy. Nếu là bởi vậy để Thẩm Tư Viễn chán ghét, kia liền thật là được không bù mất. Thế là Lâm Lập Ba không có lại nói tiếp, mà là nhìn về phía trên tay viên kia màu lục tiên đan. Hơi chút do dự, hắn liền đem tiên đan một ngụm cho nuốt xuống, không ai có thể ngăn cản bay về thanh xuân dụ hoặc. Sau đó kỳ tích lần nữa phát sinh. Tấu chương xong, chương 233, địa ngục hình chiếu chương 233, địa ngục hình chiếu Triệu Tuyết Dung tại trở thành cờ hồn về sau, ngay lập tức tự nhiên là lựa chọn về nhà. Đương nhiên, về chính là nhà của mình, mà không phải phụ mẫu nhà. Đây là nhà người sao? Tiểu Nguyệt nhìn thấy Triệu Tuyết Dung cái kia trang trí đến cực kỳ xa hoa phòng ở, có chút sợ hãi thán phục. Triệu Tuyết Dung gật đầu, nếu như bây giờ coi như nhà ngươi thật lớn. Tiểu Nguyệt cảm khái một câu.
Mặc dù nàng cái kia sau cha rất có tài sản, nhưng chỗ ở phòng ở cũng không có Triệu Tuyết Dung lớn, Triệu Tuyết Dung xa hoa. Triệu Tuyết Dung nhìn xem trong phòng trang trí bày biện, ánh mắt phức tạp, những thứ kia, đại bộ phận đều là nàng tự tay đặt mua, đều là nàng yêu thích đồ vật cùng phong cách. Ngươi có thể khắp nơi đi dạo. Triệu Tuyết Dung nói. Chính nàng lại trực tiếp đi tới một bức ảnh cưới bức hoa trước, đây là một tấm tại bờ biển đập anh chủ. Gió biển thổi phật lên nàng thái dương, nàng trên mặt mỉm cười rực rỡ, làn da được không cơ hồ phát sáng, mà chồng nàng đứng ở một bên, mắt thấy nàng, đầy mắt thâm tình cương triều. Nhưng hết thể tựa hồ cũng cùng giống như nằm mơ, phảng phất đều là diễn xuất đến. Nàng mới tạ thế thời gian mấy tháng, hắn liền đã triệt để đem nàng cho quên, mỗi ngày ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, đêm không về ngủ. Cho nên nàng lão công Đinh Chí Hào lúc này cũng không trong nhà. Đại khái bởi vì không có nữ chủ nhân ở nhà quan hệ, trong phòng cũng lộ ra tương đối lăng loạn. Giày, quần áo, lọ nước, vỏ trái cây, giao hàng hộp chờ một chút, ném đến khắp nơi đều là. Điểm này ngược lại để Triệu Tuyết Dung cảm thấy có chút kỳ quái, trong nhà nguyên bản có một bà dì hỗ trợ thu thập, nàng không hiểu tại sao chính mình qua đời sau, Đinh Chí Hào liền trực tiếp đem người cho tử, là bởi vì không tiện mang những nữ nhân khác trở về sao? Thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Đinh Chí Hào thật đúng là không có đem người mang về qua, cho dù là chơi, hắn đồng dạng đều là đi khách sạn. Tiểu Nguyệt ở trong phòng dạo qua một vòng sau trở về nói, trong nhà không có người. Ta biết. Triệu Tuyết Dung nhìn không ra cái gì cảm xúc, chỉ là hiện ra thân hình, yên lặng đem trong phòng đơn giản thu thập một chút. Tiểu Nguyệt vẫn chưa hỗ trợ, nàng chỉ là yên lặng nhìn xem. Thẳng đến Triệu Tuyết Dung dừng lại thu thập, hai người mới như cùng đi lúc, lặng yên không một tiếng động rời đi. Chúng ta bây giờ đi đâu? Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi. Đi gặp ta cái kia bằng hữu tốt nhất. Triệu Tuyết Dung cười nói, thế nhưng là nụ cười của nàng lại là cực kỳ phức tạp. Nàng cùng Khuê Mật theo sơ trung liền nhận biết, nhiều năm qua quan hệ cực kỳ thân mật, thế nhưng là ai có thể nghĩ ra được, nàng vừa qua đời, nàng ngay tại ngoại nhân trước mặt bố trí chính mình, nói nàng trừ dáng dấp đẹp mắt, không còn gì khác. Nói nàng công tác toàn bộ nhờ cha mẹ của nàng, nói nàng nhìn như thanh thuần, kỳ thực tại đại học thời điểm giao mấy cái bạn trai, sinh hoạt cá nhân rất loạn. Nói nàng là người hẹp hòi cay nghiệt, lại xuẩn bờ nát, chỉ có một bộ túi da, lại là không còn gì khác. Tức giận đến Triệu Tuyết Dung thật nghĩ nhảy dựng lên cào nàng dừng lại, thế nhưng là biến thành quỷ sau này, nàng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn chọc tức lấy. Mà nàng hiện tại đi tìm Khuê Mật, tự nhiên không phải là muốn trả thù đánh nàng một trận, mà là muốn nhìn một chút chính mình chết, cùng nàng có quan hệ hay không. Là một cái nữ sinh tung tin đồn nhảm một cái khác nữ sinh thời điểm, khả năng rất lớn, nàng nói tới những cái kia, đều là nàng tự thân tồn tại vấn đề. Triệu Tuyết Dung Khuê Mật Ngô Ngọc Lâm chính là như thế, nàng là một cái sinh hoạt cá nhân phi thường loạn nữ nhân. Nàng tướng mạo mặc dù không có Triệu Tuyết Dung xinh đẹp, nhưng cũng coi như trung đẳng, lại hóa bên trên trang, cũng là 8-9 phần mỹ nữ, lại thêm nàng dáng người rất tốt, cho nên cũng không ít người theo đuổi. Thế nhưng là nàng thích chơi, thích uống rượu nhảy disco, bạn trai đổi cái này đến cái khác. Cho nên chờ Triệu Tuyết Dung tìm tới nàng thời điểm, nàng đang nằm trên giường nằm ngáy o o, bên cạnh còn có một cái nam nhân. Nhìn xem tóc lăng loạn, trang cũng không gỡ Ngô Ngọc Lâm, Triệu Tuyết Dung thần sắc rất là phức tạp. Ngô Ngọc Lâm bố trí nàng, nói nàng lại xuẩn bờ nát, xuẩn cũng không còn như, đần chỉ sợ thật là có điểm, đi học lúc, thành tích của nàng vẫn không bằng Ngô Ngọc Lâm. Mỗi lần kiểm tra, mê yêu náo Ngô Ngọc Lâm, lại so dụng công học tập Triệu Tuyết Dung thi tốt, bởi vậy còn thường xuyên cho Triệu Tuyết Dung phụ đạo làm việc, một tới hai đi, hai người liền thành rất tốt bằng hữu. Triệu Tuyết Dung kỳ thật cũng không ngu ngốc, chính là nàng từ nhỏ đã tại mật bình bên trong trưởng thành, tất cả mọi chuyện, phụ mẫu người nhà đều giúp nàng cho an bài tốt, căn bản không cần nàng nhọc lòng động não, cho nên mới sẽ cho người ta một loại vụng về cảm giác, kỳ thực chỉ là tương đối là đơn thuần thôi. Ngươi chuẩn bị thế nào làm? Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi thăm Triệu Tuyết Dung. Ta chuẩn bị tiến vào trong mộng của nàng nhìn xem, ngươi muốn cùng ta cùng đi đi vào sao? Triệu Tuyết Dung nói. Làm cơ hồn, thần thoại trong cố sự quỷ năng lực, bọn hắn cơ hồ đều có, cùng trong hiện thực quỷ rất là khác biệt. Phản phất chỉ có bên trên bản hồn phiên quỷ, mới xem như hoàn chỉnh quỷ. Thế nhưng là Tiểu Nguyệt lại trực tiếp lắc đầu nói, không, ca ca cấm chỉ chúng ta tiến vào mộng cảnh của người khác bên trong. A, tại sao? Triệu Tuyết Dung hơi kinh ngạc. Ca ca nói, người khác chính là địa ngục, mộng chính là địa ngục hình chiếu. Lời này Tiểu Nguyệt có chút cái hiểu cái không, nhưng là không hiểu cũng không quan hệ, vô luận là nàng, còn là Đoá Đoá cùng Đầu Đầu, đều bởi vì một câu nói này, các nàng sẽ nghiêm ngặt tuân theo. Thế nhưng là Triệu Tuyết Dung dù sao cũng là người trưởng thành, nghĩ lại, liền rõ ràng là thế nào chuyện. Từ xưa đến nay, tính bản thiện, còn là tính vốn ác, đều không có chính xác phán đoán suy luận, nhưng nếu biết, người là có tính hai mặt, chỉ cần ánh mặt trời chiếu địa phương, tất có âm u, đây là một người có hai bộ mặt. Cho nên dù cho trong ngày thường người hiền lành đến đâu, sâu trong đáy lòng, khẳng định đều sẽ có âm u tồn tại. Trong ngày thường biểu hiện được hiền lành là bởi vì nhận đạo đức, pháp luật, lý trí chờ một chút ước thúc. Nhưng ở trong giấc mộng, mất đi loại này ước thúc về sau, liền sẽ thả bản thân, hết thảy dục vọng, liền sẽ theo đáy lòng âm u chỗ sâu leo ra, ở trong giấc mộng tùy ý làm vậy. Mạnh ở giữa giết người, điên đảo luân lý, đạo đức không có triệt để thả dục vọng của mình, mỗi người đều là dục vọng bên ngoài lộ vẻ quỷ, ở trong giấc mộng tùy ý làm vậy. Đương nhiên cũng không bảo đảm, có ít người bởi vì nhận giáo dục, dù cho ở trong giấc mộng, cũng sẽ nghiêm luật với mình. Cũng có người trời sinh tâm tính cao khiết, dù cho ở trong giấc mộng, cũng là một mảnh quan minh. Nhưng là dạng người này, ít càng thêm ít. Tuyệt đại đa số người, tại giấc mơ của mình bên trong, đều là tại trong dục vọng trầm luân, đây cũng là Thẩm Tư Viễn cấm chỉ ba con nhỏ tiến vào người khác mộng cảnh nguyên nhân. Chính là sợ những ngày mộng cảnh, ô các nàng con mắt, ô các nàng tư tưởng. Vậy ngươi ở trong này chờ ta. Triệu Tuyết Dung bàn giao một câu, sau đó thân thể bỗng nhiên bị kéo dài, hóa thành một đạo quang mang, rơi xuống Ngô Mộc Lâm trên trán, lặng yên không một tiếng động tiến vào đối phương trong mộng cảnh. Ngô Mộc Lâm không phát ra gì, chỉ là trở mình, tiếp tục ngủ say. Mà Triệu Tuyết Dung vừa tiến vào đến Ngô Mộc Lâm mộng cảnh bên trong, liền xách một ngụm, may mà không có để Tiểu Nguyệt tiến đến, bằng không liền ô con mắt của nàng. Chỉ thấy một trước một sau, hai con mọc đầy xúc tu loại quái vật hình người bật đem nàng kẹp ở giữa. Nàng vươn cổ hát vang, mặt mũi tràn đầy vui thích. DS, không biết thế nào chuyện, dùng tự động tuyên bố, 232 chương cùng 231 chương trình tự sai. Tấu chương xong, chương 234, mộng cảnh quay lại chương 234, mộng cảnh quay lại Ngô Mộc Lâm nhìn thấy Triệu Tuyết Dung xuất hiện, tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Ngược lại hào hứng giặt rào mời nàng muốn hay không cùng một chỗ, nếu như nàng muốn, có thể để nàng một cái. Người cái này, người cái này. Triệu Tuyết Dung đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng không biết nói chút cái gì. Nàng trong ngày thường liền biết Ngô Mộc Lâm rất mở ra, nhưng cũng không nghĩ tới nàng có thể mở ra đến trình độ này. Người muốn hai cái đều muốn, khó mà làm được. Ngô Mộc Lâm cười hì hì nói. Tiếp lấy nàng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của Triệu Tuyết Dung, tựa như thuần di, tiếp lấy một phát bắt được tóc của nàng, mặt mũi tràn đầy tàn khốc mà nói, chàng cái gì? Ta phiền nhất ngươi điểm này, phi. Nói liền hướng Triệu Tuyết Dung trên mặt phun một bãi nước miếng. Triệu Tuyết Dung tâm niệm vừa động, xuất hiện tại Ngô Mộc Lâm phía sau. Ngô Mộc Lâm tựa hồ không nghĩ tới Triệu Tuyết Dung đột nhiên biến mất, không khỏi sửng sở, tiếp lấy mộng cảnh bắt đầu lay động, tựa hồ muốn sụp đổ. Nhưng rất nhanh liền lại ổn định lại, bất quá chung quanh tràng cảnh thay đổi, lại đổi cái địa phương, bọn hắn đi tới bờ biển. Triệu Tuyết Dung hơi kinh ngạc mà nhìn trước mắt một màn, nàng lần thứ nhất nhập mộng, còn không có cái gì kinh nghiệm. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, mộng cảnh đều là nhất nhập lên, nhất nhập diệt. Bởi vì Triệu Tuyết Dung xuất hiện, để Ngô Mộc Lâm tâm niệm sinh ra ba động, thế là niệm diệt niệm sinh, lúc này mới qua trong giây lát đổi địa phương. A. Đúng lúc này, Triệu Tuyết Dung hơi kinh ngạc mà nhìn xem phía trước trên bờ cát. Bởi vì ở trên bờ cát xuất hiện một đám người, trong đám người có một cái khác chính mình. Đây chính là trước khi kết hôn, nàng đập ảnh cưới lúc tình hình. Ngày ấy, Ngô Mộc Lâm cũng tới hỗ trợ, quả nhiên, nàng trong đám người tìm tới đối phương. Nàng đứng ở trong đám người, trên mặt vui vẻ nhìn xem nàng, thế nhưng là ánh mắt lại tràn ngập tàn nhẫn bạo ngược, phảng phất có một đầu hung thú, xé ra nàng ra người. Theo trong cơ thể nàng chui ra ngoài, phá hư trước mắt hết thể mỹ hảo. Triệu Tuyết Dung trong lòng hơi động, thân thể của nàng cùng trên bờ cắt một cái khác chính mình trùng điệp. Sau đó vốn còn đang nói cười ngâm ngâm, cao hứng bừng bừng vô ảnh cưới Triệu Tuyết Dung, đột nhiên buông ra lão công tay, hướng về Ngô Mộc Lâm đi đến. Mà trong nàng cùng chung quanh tất cả nhân viên công tác, phản phất đều biến thành con rối, duy trì trước đó tư thế, đứng tại chỗ bảo trì bất động. Ngô Mộc Lâm, chúng ta không phải tốt nhất quê mà sao? Ngươi tại sao như thế hả ta? Triệu Tuyết Dung hỏi. Ngô Mộc Lâm nghe vậy, tựa hồ có một tia bị vạch trần bí mật tâm hoảng, nhưng theo sát lấy, lại lộ ra một cái nụ cười vui vẻ, nụ cười có chút điên cuồng. Ta không có hận ngươi a, ta chỉ là đấu kỵ ngươi thôi rồi. Nàng rất lạnh nhạt địa đạo. Ngươi bằng cái gì không cố gắng, liền có thể được đến ngươi muốn hết thảy, mà ta như vậy cố gắng, lại như là trăng trong nước, kết quả là tất cả đều là công dã tràng. Cũng là bởi vì dạng này. Triệu Tuyết Dung hơi kinh ngạc. Dạng này còn chưa đủ à? Ngô Mộc Lâm nói. Còn nhớ rõ đi học lúc, chúng ta đi ngang qua nhà kia tiểu sức phẩm cửa hàng à? Theo Ngô Mộc Lâm lời nói, tràng cảnh lần nữa biến hóa. Vậy mà đi tới hồi nhỏ thường xuyên dưới núi tuyết tại trên con đường kia. Nhìn xem trước mắt quen thuộc cảnh đường phố, Triệu Tuyết Dung có chút hoảng hốt. Đúng lúc này, theo ven đường đi tới hai người, chính là còn ở trên sơ trùng Triệu Tuyết Dung cùng Ngô Mộc Lâm. Hai người trên đường đi cười nói, chơi đùa, quan hệ vô cùng tốt. Đúng lúc này, Ngô Mộc Lâm bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía ven đường một nhà trang sức cửa hàng pha lê tủ kính bên trong, chỉ vào tủ kính bên trong một cái vật trang sức, hưng phấn hướng Triệu Tuyết Dung nói, mẹ ta nói, chờ ta sinh nhật thời điểm, liền mua được đưa cho ta, có phải là rất đẹp hay không? Ừm, thật thật xinh đẹp, ta cũng rất thích. Triệu Tuyết Dung nói, cũng không biết nàng là thật tâm thích, vẫn chỉ là bởi vì Ngô Mộc Lâm thích, nàng mới thích. Đúng không, ta thế nhưng là thích thật lâu. Ngô Mộc Lâm nói, thế nhưng là ngày thứ hai, cái này vật trang sức, liền xuất hiện ở trên đầu của Triệu Tuyết Dung. Ta về nhà cùng mẹ ta nói, mẹ ta mua cho ta, xin đẹp à. Triệu Tuyết Dung đắc ý hướng Ngô Mộc Lâm khoe khoang. Ngô Mộc Lâm nhìn xem nàng, ngữ khí có chút cản chát chát mà nói, xinh đẹp. Bầu trời tựa hồ có thể cảm giác được Ngô Mộc Lâm tâm tình, trở nên âm trầm, phản phất tùy thời đều có một trận mưa như chút nước mà xuống. Thật xin lỗi. Triệu Tuyết Dung có chút áy náy địa đạo, nàng đều đã quên đi việc này. Nguyên bản khó chịu túi đầu Ngô Mộc Lâm đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, khuôn mặt bắt đầu trở nên thành thục, thân thể cũng cao lớn không ít. Nàng nhìn xem Triệu Tuyết Dung, cười nói, "Tuyết Dung, nghỉ mẹ ta mang ta đi nhà cậu, ta nhà cậu vừa vặn rất tốt chơi." "Thật sao? Vậy lần sau ta muốn đi theo ngươi." "Tốt, ta nói cho ngươi, ta nhà cậu còn nuôi một con trâu, cứu cứu để ta cưỡi ở trên lưng trâu." "Ngươi đây, ngươi nghỉ hè đi nơi nào chơi?" "À, ba ba mụ mụ của ta mang ta đi nước ngoài, đi máy bay ngồi rất lâu, ta đều mệt chết." Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi sau này muốn đi nhìn ma pháp tòa thành sao? Cha ta mang ta đi a, còn chụp hình, ta trả lại cho ngươi mang lễ vật. Ngô Mộc Lâm, ngươi nhìn, ngươi trước đó nói vòng tay có phải là cái này? Ngươi thích liền tặng ngươi đi. Ngô Mộc Lâm, muốn cùng đi xem buổi hòa nhạc sao? Ta làm tới phiếu. Ngô Mộc Lâm, Tây Thành có nhà phòng ăn ăn thật món a, ngươi lần sau có thể đi nếm thử. Ngô Mộc Lâm, bộ y phục này ta không xuyên, tặng cho ngươi đi. Ngô Mộc Lâm, ngươi thích cái này bao? Ngươi nói sớm, ta đưa ngươi, dù sao ta cũng không quá ưa thích. Ngô Mộc Lâm, ngươi tại sao không thuê cái tốt một chút địa phương, ngươi cái cư xá này dễ phá. Ngô Mộc Lâm, ngươi thế nào cùng hắn chia tay rồi? ngươi không phải nói hắn rất yêu ngươi sao? Ngươi không phải nói sau này muốn kết hôn sao? Ngươi không phải nói các ngươi sẽ xảy ra thật nhiều hài tử à?
Nô Mộc Lâm, ta nói cho ngươi, bạn trai ta đáng yêu ta, mỗi ngày đều đưa ta một lớn nâng hoa hồng, ngươi nhìn chiếc nhẫn này có được hay không?
A, đừng nói, đừng nói.
Nô Mộc Lâm ôm đầu, bầu trời sấm sét vang dội.
Phiền chết rồi, phiền chết rồi, Triệu Tuyết Dung, ngươi thế nào không chết đi, ngươi lại xuẩn bữa nát, bằng cái gì muốn cái gì đều có thể được đến, bằng cái gì đều thích ngươi.
Các nàng lại trở lại trên bờ cát, bầu trời mây đen dày đặc, nước mưa rơi xuống từ trên không, như là Nô Mộc Lâm nước mắt.
Nô Mộc Lâm, thật xin lỗi.
Triệu Tuyết Dung có chút chân tay luống cuống mà xin lỗi, nàng không nghĩ tới, chính mình sẽ cho bằng hữu tốt nhất, tạo thành như thế nhiều tổn thương.
Ngươi thế nào không chết đi?
Nô Mộc Lâm nâng ngẩng đầu lên, hung tợn trừng mắt nàng.
Cái kia hung ác ánh mắt, để Triệu Tuyết Dung hãi hùng kiếp vía.
Sau đó nàng liền thật chết rồi, nằm ở trên giường, khuôn mặt tan tưởng.
Mà Ngô Mộc Lâm đang đứng tại bên giường, khóc ròng ròng, đưa tay dùng sức đẩy nàng.
Triệu Tuyết Dung, Triệu Tuyết Dung, ngươi tỉnh lại đi, nhanh đừng ngủ.
Ngươi thế nào liền chết rồi đâu? Ngươi thế nào liền chết rồi đâu?
Ô ô ô,
ngươi thế nào chết rồi? Ngươi còn như thế trẻ tuổi, tất cả mọi người như thế thích ngươi.
Triệu Tuyết Dung, ta không muốn ngươi chết, ngươi đừng chết, ngươi còn nói chờ ta kết hôn, muốn cho ta làm bạn nương.
Ngươi nói chờ lão, muốn đi Hoa Thành mua một bộ phòng, cùng một chỗ dưỡng lão.
Triệu Tuyết Dung đứng ở một bên, ngơ ngác nhìn xem khóc ròng ròng Ngô Mộc Lâm.
Nàng qua đời ngày ấy, Ngô Mộc Lâm không sai biệt lắm cũng là dạng này, xem ra chính mình chết hẳn là không có quan hệ gì với nàng.
Nhưng vào lúc này, Ngô Mộc Lâm lại phát ra trầm thấp tiếng cười, nâng ngẩng đầu lên, trên mặt nào có mảy may bi thương.
Trên mặt nàng tràn đầy nụ cười sảng lạn.
Triệu Tuyết Dung, ngươi cái này liền chết rồi a, ngươi cái này ma chết sớm, thật là xuống nên.
Ta nói ngươi thế nào như thế tốt số, nguyên lai là đem cả một đời vận may đều tập trung vào phía trước đến. Hiện tại bất đắc dĩ, thế nào không cười, ngươi cười à, ngươi lại cao hơn à, còn đoạt ta đồ vật không? Còn khoe khoang không?
Đáng đời ngươi, đáng đời.
DS, 232 chương cùng 231 chương chỉnh tự sai, chính mình điều chỉnh không được, chỉ có thứ hai tìm biên tập.
Tấu chương xong, chương 235, nhất định phải hạnh phúc chương 235, nhất định phải hạnh phúc thấy Ngô Mộc Lâm một bộ ác độc bộ dáng, nằm ở trên giường Triệu Tuyết Dung đống nhiên ngồi dậy. Thân xác khó chịu mà nói, ngươi liền như thế muốn ta chết sao?
Ngô Mộc Lâm nhìn thấy Triệu Tuyết Dung sống lại, cũng không có cảm thấy sợ hãi, nguyên bản phẫn nộ mặt mũi và mèo, đột nhiên thay đổi như một xuân phong nụ cười.
Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên lôi kéo Triệu Tuyết Dung tay nói, "Tuyết Dung, ngươi không chết à?
Thật là quá tốt, quá tốt."
Nàng cái kia cố vẻ hưng phấn, hoàn toàn không giống ngụy trang.
"Ngươi không nghĩ ta chết sao?"
Triệu Tuyết Dung nhìn xem Ngô Mộc Lâm, gàn từng chữ nói,
"Ta đương nhiên không muốn ngươi chết, mặc dù ngươi người này lại xuẩn lại chán ghét, nhưng ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ta đương nhiên không muốn ngươi chết, Tuyết Dung, chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất."
Triệu Tuyết Dung nghe vậy, ánh mắt phức tạp. Trong lúc nhất thời, nàng đã làm không rõ Ngô Mộc Lâm là thật tâm, còn là hư tình giả ý. Ngô Mộc Lâm nói đến quả nhiên không sai, ta thật sự là lại xuẩn bữa nát, đến bây giờ ta cũng còn không có làm rõ chính mình bằng hữu tốt nhất, đến cùng là cái gì người như vậy.
Vậy ta chết, với ngươi không quan hệ đúng hay không?
Triệu Tuyết Dung truy vấn.
Trong giọng nói của nàng bao hàm mấy phần thất vọng, nàng tất cả mỹ hảo hồi ức, cơ hồ đều có Ngô Mộc Lâm tham dự, cho nên nàng thật không nghĩ chính mình chết cùng nàng có quan hệ.
Ngô Mộc Lâm nghe vậy đột nhiên điên cuồng cười ha ha, đương nhiên là có quan hệ, ngươi chính là ta giết, ha ha, ta một đao chém vào ngươi trên cổ, đem ngươi chém chết, ngươi cái này ngu xuẩn, liền không xứng có đầu.
Ta đem ngươi chém chết.
Ô ô ô.
Tuyết Dung,
Tuyết Dung.
Nô Mộc Lâm lần nữa lên tiếng khóc giống, đối với Triệu Tuyết Dung là vừa yêu vừa hận. Thế nhưng là Triệu Tuyết Dung lại biết, hung thủ hẳn không phải là Nô Mộc Lâm.
Bởi vì ở trong mộng cảnh, người không tồn tại lý trí, cho nên cũng liền không có khắc chế, bởi vậy mộng cảnh không có hoang luôn.
Nếu như nàng chết, thật cùng Nô Mộc Lâm có quan hệ, như vậy làm nàng hỏi thăm cái vấn đề này thời điểm, liền như là hướng mặt hồ ném xuống một viên cục đá, quên quẩn lên một mảnh gợn sóng.
Nô Mộc Lâm mộng cảnh liền sẽ bởi vì mảnh này gợn sóng, câu lên đáy lòng sâu nhất tầng hồi ức, sau đó ở trong giấc mộng chiếu rọi đi ra.
Nhưng là hiện tại xem ra, Nô Mộc Lâm mặc dù kêu là muốn giết nàng, nhưng nói tới cũng đều là nói nhảm thôi, hung thủ cũng không phải là nàng.
Nhìn xem trước mắt, giống như điên cuồng Nô Mộc Lâm, Triệu Tuyết Dung đối với nàng lại là thế nào cũng không hận nổi.
Có lẽ nàng thật sai, quá mức nghi đương nhiên, qua với bản thân làm trung tâm, chưa hề cân nhắc qua Nô Mộc Lâm cảm nhận.
Thế là nàng giang hai cánh tay, ôm lại Nô Mộc Lâm.
Bị ôm lấy Nô Mộc Lâm, ở trong ngực của Triệu Tuyết Dung, lộ ra cực kỳ yên tĩnh, hai người cứ như vậy lặng lặng điệu tướng ủng.
Triệu Tuyết Dung ở bên thai của Nô Mộc Lâm nói khẽ, "Lâm Lâm, thật xin lỗi, thật tốt còn sống, nhất định phải hạnh phúc a."
Sau đó nàng liền theo Nô Mộc Lâm trong ngộng cảnh lui ra ngoài.
"Triệu Tuyết Dung."
Nô Mộc Lâm kinh hô một tiếng, từ trong ngộng tỉnh lại.
Đưa tay một vòng khóe mắt, tất cả đều là nước mắt.
Thanh âm của nàng bừng tỉnh nam nhân bên cạnh.
"Mấy giờ rồi?"
Nam nhân mơ mơ màng màng hỏi.
Tỉnh táo lại, Nô Mộc Lâm một cước đem đối phương đạp xuống giường, "Lan, theo giường của ta trên dưới đi, lăn ra nhà ta."
"Bệnh thần kinh a."
Còn không có thanh tỉnh nam nhân có chút một bước,
nhưng cũng không dám không ngừng, từ dưới đất nhặt lên y phục của mình, bên cạnh xuyên bên cạnh đi ra ngoài, không dám mảy may chờ lâu.
Bởi vì phàm là nữ nhân này cắn hắn một cái, nói hắn áp đặt, hắn có 100 tấm miệng đều nói không rõ, lúc này, tại loại sự tình này bên trên, nam nhân là phi thường bị động.
Chờ nghe tới nam nhân đóng cửa thanh âm, dùng chăn mền che lại đầu Ngô Mộc Lâm mới nhỏ giọng ố yết.
"Triệu Tuyết Dung, ngươi thật đáng chết ta, là nàng giết chết ngươi sao?"
Tiểu Nguyệt hướng Triệu Tuyết Dung hỏi.
"Không phải."
Triệu Tuyết Dung thần sắc xa xút địa đạo. vậy ngươi tại sao không vui?
Tiểu Nguyệt có chút không hiểu.
Bởi vì nàng là ta bằng hữu tốt nhất. Triệu Tuyết Dung có chút nước nở nói,
thật không hiểu rõ các ngươi, vậy chúng ta bây giờ đi đâu?
Triệu Tuyết Dung lau lau nước mắt, nhặt lại tâm tình,
đi trường học đi.
Ngươi không trở về nhà sao?
Tiểu Nguyệt có chút kỳ quái hỏi.
Tiếp lấy phát hiện câu nói này tựa hồ có chút nghĩa khác, thế là lại bổ sung, không nhìn tới ba ba mụ mụ của ngươi sao?
Cuối cùng nhất rồi nói sau.
Triệu Tuyết Dung nói,
mặc dù nàng ở trước mặt Thẩm Tư Viễn đại đạo lý một bộ, đó cũng là bởi vì không có báo thù năng lực, mà bây giờ Thẩm Tư Viễn nguyện ý giúp nàng, nàng lại như thế nào có thể cam tâm đâu?
Hai người rất mau tới trường học.
Thế nhưng là Tiểu Nguyệt đứng ở cửa trường học, lại là không nguyện ý đi vào.
Đối với nàng mà nói, trường học cũng không phải cái gì mỹ hảo địa phương.
Ngươi đi vào đi, ta ở đây đợi ngươi.
Tiểu Nguyệt ở trường học cửa nhà đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại hướng trong trường nhìn quanh liếc mắt, chính là không nguyện ý đi vào.
Lập tức chính là tan học thời gian, trường học đại môn đã mở ra, hai bảo vệ tay cầm khiên chống bạo loạn cùng phòng ngừa bạo lực xiên một trái một phải, như là hai tôn môn thần đứng tại hai bên.
Trừ cái đó ra, trước cửa trống trải khu vực, đứng không ít tiếp hải tử tan học ra trường.
Vậy ngươi chờ ta ở đây một chút.
Triệu Tuyết Dung cũng không có lại quyền, bàn giao một câu, liền đi vào trong sân trường.
Mà nàng mới vừa đi vào không lâu sau, liền gặp một vị tóc hoa dâm lão nhân hai tay chắp sau lưng, chậm rãi từ từ đi ra.
Hắn nhìn thấy Tiểu Nguyệt, tựa hồ có chút kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ, tựa hồ nhận biết Tiểu Nguyệt.
Tiểu Nguyệt cũng nhìn thấy hắn đầu vai không có tăng hỏa, liền biết hắn là quỷ mà không phải người.
Bất quá nhìn thân sắc hắn, giống như nhận biết mình, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, nàng cũng không nhận biết trước mắt lao ra ra.
Lập tức liền muốn tan học, không muốn đứng ở cửa trường học, miễn cho bị người khác cho va chạm.
Lão nhân ấm áp khuyên giải nói,
ngươi biết ta?
Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ hỏi,
ngũ niên cấp lớp 3 Doãn Tinh Nguyệt đồng học đúng hay không?
A, không đúng, hẳn là lớp 6 lớp 3.
Lão nhân cười ha hả nói,
quả nhiên, hắn là nhận biết Doãn Tinh Nguyệt.
Ngươi là ai?
Tiểu Nguyệt hơi kinh ngạc hỏi,
ta là trường này trước kia hiệu trưởng.
Lão hiệu trưởng nói.
Tiểu Nguyệt nghe vậy giật mình, ồ một tiếng, quay người hướng về bên cạnh đi.
Nàng không thích trường này, tự nhiên cũng không thích trường này hiệu trưởng.
Lão hiệu trưởng cũng không để ý, ngược lại đi theo Tiểu Nguyệt phía sau, đi tới bên cạnh.
Ngươi tại sao muốn đi theo ta?
Tiểu Nguyệt quay đầu lại hỏi.
Đã đến trường học, tại sao không vào xem?
Lão hiệu trưởng nói.
Tiểu Nguyệt nghe vậy, trầm mặc nhìn xem hắn, cũng không trả lời.
Lão hiệu trưởng cũng không tức giận, chủ động hỏi, là không thích trường này sao?
Tiểu Nguyệt gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận.
Kỳ thật ta cũng không quá ưa thích.
Lão hiệu trưởng nói.
Tiểu Nguyệt hơi kinh ngạc, hắn nhưng là hiệu trưởng, thế nào sẽ không thích chứ?
Đi qua thật thích, dù sao ta vì trường này kính dâng cả đời, sau đó ta cũng không thích, chậm rãi đều rất ít đến.
Lão hiệu trưởng chậm rãi mở miệng nói.
Tại sao?
Tiểu Nguyệt có chút hiếu kỳ.
Chỉ có thể nói, nhân tính quá phức tạp, cho dù là trường học, cũng không phải tỉnh thổ, sự tình bẩn thỉu quá nhiều, ta cũng liền lười nhắc đến.
Lão hiệu trưởng thân sắc có chút mất mát nói.
Tiên tiến, ưu tú giáo sư, chức danh chờ một chút, thật là bắt tiên quá hải, mỗi bên thể hiện khả năng của mình, các loại luật túi.
Những tinh lực này lưu tại tăng lên dạy học trên chất lượng không tốt sao?
Nếu như bọn hắn có thể dùng nhiều điểm tâm nghĩ tại học sinh trên thân, cũng sẽ không phát sinh Tiểu Nguyệt dạng này bi kịch.
Đúng lúc này, tiếng trung tan học vang lên, các học sinh giống như thủy triều theo trong trường học tuôn ra.
Tấu chương xong, chương 236, lão hiệu trưởng phỏng đoán chương 236, lão hiệu trưởng phỏng đoán theo cuối cùng nhất một cái học sinh rời đi.
Hai bảo vệ như đồng môn thần, chậm rãi đem trường học cửa sắt đóng lại.
Lão hiệu trưởng hướng bên cạnh Tiểu Nguyệt nói, hiện tại không ai, muốn đi vào đi dạo sao?
Tiểu Nguyệt ánh mắt chỉ là xuyên thấu qua cửa sắt, nhìn xem trống rỗng trường học không nói chuyện.
Ta biết, cái này trường học lưu lại cho ngươi rất nhiều không tươi đẹp lắm hồi ức, nhưng là dù sao đợi nhiều năm thời gian, hẳn là cũng có một chút mỹ hảo hồi ức.
Ngươi còn nhớ rõ sân vận động bên cạnh cây kia cây ngân hạnh sao?
Ta lần thứ nhất gặp ngươi chính là tại cây ngân hạnh xuống, tiểu tiểu niên kỷ, khóa chặt lông mày, trong lòng phảng phất có được vô số không giải được tích tụ.
Ngươi rất thích cây ngân hạnh sao?
Ta thường xuyên nhìn thấy ngươi đứng dưới tàng cây.
Các ngươi cái kia chủ nhiệm lớp tôn lão sư à, làm người quá mức lịch bợ, dạy học trình độ không cao, luồn túi ngược lại là một tay hảo thủ, tâm tư toàn thả ở trên đây.
Cái gì ưu tú giáo sư?
Ai, bình tiên tiến, bình chức danh không phải phân quả quả.
Tiểu Nguyệt mặt không thay đổi hướng trường học bên trong đi đến.
Có lẽ là bị lão hiệu trưởng cho thuyết phục, có lẽ là bị hắn cho nói phiền.
Mặc dù đã tan học, trong trường học kỳ thật vẫn là có chút học sinh, những học sinh này đều là ra trường giữa trưa không rảnh, lưu ở trường học ăn nhỏ bàn ăn đồng học.
Cái gọi là nhỏ bàn ăn, kỳ thật chính là trường học nhà ăn, những cái kia giữa trưa không quay về lão sư, cũng giống vậy ở trong này ăn cơm.
Bất quá đối với to lớn sân trường đến nói, lác đác không có mấy học sinh, liền lộ ra cực kỳ trống trải.
Tiểu Nguyệt như là lão hiệu trưởng nói tới như thế, đi tới sân vận động bên cạnh một gốc cây ngân hạnh xuống.
Nhìn xem trước mắt tán cây như lọng tre cây ngân hạnh, Tiểu Nguyệt đưa tay phủ thân cây.
Cái này quả cây ngân hạnh, vẫn là của ta hiệu trưởng gặp hạ. Khi đó ta vẫn là cái học sinh, lúc ấy là trồng cây tiết, chung quanh còn cắm không ít cái khác cây, như thế nhiều năm qua đi, lại chỉ còn lại cái này một gốc.
Lão hiệu trưởng hơi xúc động.
Tiểu Nguyệt hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn, hiệu trưởng, cái kia hẳn là cực kỳ lâu trước kia đi.
Thời điểm đó trường học, cùng hiện tại không giống, cũng không có như thế lớn sân vận động, nơi này là một rừng cây nhỏ.
Hai người đang nói chuyện, Triệu Tuyết Dung đi tới.
Nàng nhìn thấy lão hiệu trưởng, rất là kinh ngạc.
Rất hiển nhiên nàng là nhận biết lão hiệu trưởng, bất quá cũng là theo trên tấm ảnh nhận biết, nàng đến trường học nhậm chức thời điểm lão hiệu trưởng sớm đã qua đời.
Ngụy hiệu trưởng.
Triệu Tuyết Dung có chút không xác định gọi một tiếng.
Triệu lão sư, ngươi tốt. Ngụy hiệu trưởng hướng về Triệu Tuyết Dung lên tiếng chào hỏi. Ngài nhận biết ta? Triệu Tuyết Dung hơi kinh ngạc. Ngụy hiệu trưởng gật gật đầu, bởi vì ta thường xuyên đến trường học, cho nên trường học lão sư ta trên cơ bản đều biết, bất quá từ khi Triệu lão sư xảy ra chuyện sau, chúng ta còn là lần đầu tiên gặp phải ngươi. Triệu Tuyết Dung nghe vậy nói, ta tới qua một lần trường học, sau đó liền rốt cuộc không đến. Là bởi vì các lão sư khác bố trí ngươi sao? Ngụy hiệu trưởng nói. Triệu Tuyết Dung nghe vậy trầm mặc không nói. Ngụy hiệu trưởng tiếp tục nói, không bị người đấu kỵ là kẻ tầm thường, kỳ thật giống Triệu lão sư người như ngươi, là thích hợp nhất làm lão sư. Triệu Tuyết Dung có chút không hiểu nhìn về phía hắn. Ngụy hiệu trưởng giải thích nói, bởi vì ngươi làm lão sư, thuần túy chỉ là vì giáo sư bọn nhỏ tri thức, mà không phải vì đãi ngộ cùng tiền lương, cho nên tâm tư đều sẽ tiêu vào hài tử trên thân, mà không phải giáo sư cái thân phận này bản thân. Triệu Tuyết Dung đều bị hắn cho thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng, chính mình cũng nghi hoặc, ta thật sự có như thế tốt? Nhưng trên thực tế, nàng chẳng qua là dựa theo trong nhà an bài, làm từng bước thôi. Tiểu Nguyệt ở một bên, lại nghe được hơi không kiên nhẫn. Thế là hướng Triệu Tuyết Dung hỏi, ngươi tìm tới giết chết ngươi người sao? Triệu Tuyết Dung lắc đầu, nào có dễ dàng như vậy, giữa trưa, các lão sư đều đang dùng cơm, đã không thể tiến vào một cảnh, trong âm thầm cũng sẽ không thảo luận những thứ này. Nàng đến trường học, thuần túy chỉ là muốn cuối cùng nhất trở lại thăm một chút, dù sao ở trường học làm nhiều năm lão sư, cũng là có tình cảm. Mà lại tại bài trừ khuê mật hiểm nghi về sau, trong suy nghĩ, chồng nàng Đinh Chí Hảo trở thành hiểm nghi lớn nhất người. A, ngươi chết, không phải ngoài ý muốn sao? Lão hiệu trưởng nghe vậy rất là giật mình. Triệu Tuyết Dung gật đầu, đem mình làm lúc thân thể khó chịu nói cho lão hiệu trưởng. Lão hiệu trưởng nghe vậy túi đầu rơi vào trầm tư, tại nguyên chỗ dạo bước vài vòng sau hỏi, ngươi có dùng lâu dài cái gì dược vật sao? Triệu Tuyết Dung nghe vậy trực tiếp lắc đầu, thân thể ta rất tốt, không cần phục dụng cái gì dược vật, ta liền rượu đều rất uống ít. Ngươi nói ngươi lúc đó tim đập rộn lên, đầu váng mắt hoa, những triệu chứng này trước đó từng có sao? Lão hiệu trưởng lại truy vấn. Triệu Tuyết Dung nghe vậy nghĩ nghĩ, sau đó lắc đầu. Xem ra không phải mãn tính trúng độc, không phải ngươi khẳng định sẽ có nhất định triệu chứng, lại là ở trường học, chẳng lẽ là trong trường học lão sư nào đối với ngươi bỏ xuống độc? Ta cũng là nghĩ tới như vậy, có thể nghĩ không thông là đối phương tại sao muốn như vậy làm. Ta ở trường học mấy năm này, cùng các lão sư khác liền tranh chấp cũng chưa từng xảy ra, cho nên ta ngược lại cảm thấy hiểm nghi lớn nhất có thể là lão công ta. Không đúng. Ngụy hiệu trưởng lại không đồng ý nàng thuyết pháp. Nếu như ngươi thật là hắn giết, hung thủ hẳn là còn ở trường học, chúng ta hẳn là đem hắn tìm cho ra, hắn có thể giết ngươi, liền có thể giết những người khác, trong trường học như thế nhiều hải tử, cái này rất nguy hiểm. Ngụy hiệu trưởng nghiêm túc nói. Nhưng tiếp lấy nhưng lại thở dài một tiếng, thần sắc gạm đạm mà nói, dù cho chúng ta tìm tới hung thủ, cái gì cũng làm không được, người quỷ khác đường. Điểm này Ngụy hiệu trưởng cũng là không cần lo lắng, nếu quả thật có thể tìm ra hung thủ, ta có biện pháp. Triệu Tuyết Dung nói. Ngụy hiệu trưởng nghe vậy, có chút kinh dị nhìn về phía nàng. Tiếp lấy lại quay đầu nhìn về phía Tiểu Nguyệt, cuối cùng nhất ánh mắt rơi xuống Tiểu Nguyệt thắt ở trên lưng xiềng xích cùng Tam Thanh Linh. Trước đó hắn đã cảm thấy rất là đột ngột, bất quá nhưng cũng không nghĩ nhiều, hiện tại nghe Triệu Tuyết Dung nói như thế, nhân sinh kinh nghiệm phong phú lão hiệu trưởng, lập tức liền hoài nghi đến Tiểu Nguyệt trên thân, trong lúc mơ hồ có chút rõ ràng cái gì. Lão hiệu trưởng nên tiếp Triệu Tuyết Dung ánh mắt mong chờ nói, ngươi xảy ra ngoài ý muốn ngày ấy, ngươi giữa chưa có về nhà ăn cơm sao? Còn là ăn trường học nhà ăn. Ăn chính là trường học nhà ăn. Cái kia trừ ăn ra nhà ăn, cùng ngày ngươi còn nếm qua cái khác cái gì đồ vật sao? Đặc biệt là các lão sư khác cho ngươi đồ vật. Không có. Triệu Tuyết Dung rất là khẳng định nói. Nàng trước đó cũng nghĩ qua cái vấn đề này, thế nhưng là nàng nhớ kỹ ngày ấy, chưa từng ăn qua bất luận kẻ nào đưa tới đồ vật. Cái kia chỉ có hai cái khả năng hạ độc địa phương, một cái là nhà ăn, một cái chính là của ngươi chén nước, ngày đó ngươi luôn có uống nước đi. Không có. Triệu Tuyết Dung lại nói. Ngụy hiệu trưởng. Đó chính là nhà ăn rồi. Thế nhưng là trong phòng ăn đồ ăn, mọi người giữa trưa đều có ăn, tại sao chỉ có ta trúng độc? Chẳng lẽ là đặc biệt nhằm vào ta? Nhưng ta không nhớ rõ ta đắc tội qua nhà ăn cái gì người, ta cùng nhà ăn người một chút cũng không quen, căn bản cũng không có qua tiếp xúc. Triệu Tuyết Dung cũng hoài nghi tới nhà ăn, nhưng là đáp án này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, sau đó bị nàng trực tiếp cho bài trừ, bởi vì tại nàng nghĩ đến, đó căn bản không có khả năng. Có lúc khó nhất đáp án, ngược lại khả năng chính là câu trả lời chính xác. Ngụy hiệu trưởng rất có thâm ý nói. Tấu chương xong, chương 237, An Tiện Tiện chương 237, An Tiện Tiện ba người đi tới trường học nhà ăn. Trong phòng ăn có không ít lão sư đang dùng cơm. Bởi vì chỉ là tiểu học, giữa trưa lưu lại ăn cơm người không nhiều, cho nên trường học nhà ăn rất nhỏ, chỉ có 4 cái ra bữa ăn cửa sổ. Trừ hai cái đánh đồ ăn cùng một cái mua cơm cửa sổ bên ngoài, một cái khác cửa sổ là phía dưới điều hòa bánh sủi cảo một loại bánh bột. Ngày đó ngươi ăn cơm còn là ăn mặt. Ăn cơm. Ngụy hiệu trưởng nghe vậy, lông mày lại nhíu lại. Bởi vì ăn cơm mang ý nghĩa tất cả mọi người tại một cái trong nồi, nếu như Triệu Tuyết Dung trúng độc, hẳn là còn có các lão sư khác cũng sẽ trúng độc mới đúng. Mà lúc này Triệu Tuyết Dung đi đến trước cửa sổ, từng cái quan sát đến bên trong nhân viên công tác. Trong phòng ăn nhân viên công tác niên kỷ đều tương đối lớn, đều tại 40-50 tuổi tả hữu. Một cái duy nhất hơn 30 tuổi, khuôn mặt mỹ lệ nữ nhân, gây nên chú ý của nàng. Người hoài nghi là nàng? Ngụy hiệu trưởng hỏi. Triệu Tuyết Dung gật gật đầu. Ngày đó chính là nàng đánh cho ta cơm, bởi vì nàng ở trong phòng ăn trẻ tuổi nhất xinh đẹp, cho nên đối với nàng ấn tượng rất sâu. Ngươi có cùng với nàng kết thù sao? Thế nào khả năng, ta cũng không biết nàng gọi cái gì danh tự, thế nào khả năng cùng với nàng kết thù, cùng với nàng giao lưu nhiều nhất chính là ăn cơm buổi trưa, hỏi ta muốn cái nào đồ ăn.
vậy cái này liền khó làm. Ngụy hiệu trưởng nhíu mày, bọn hắn là quỷ, liền cùng đối phương nói chuyện đều làm không được, căn bản không có cách nào hỏi thăm đối phương, biện pháp duy nhất chính là đi theo nàng phía sau, nhìn chằm chằm nàng, nhìn nàng có thể hay không lần thứ hai tái phạm. Không có xử lý. Triệu Tuyết Dung nói, chỉ chờ tới lúc ban đêm, lần nữa nhập mộng, liền có thể được đến nàng muốn đáp án. Mà lúc này, cơm ăn đến một nửa Thẩm Tư Viễn nhận được một cú điện thoại. Là Đoá Đoá ca ca Lâm Lập Ba đánh tới. Thẩm tiên sinh, xin hỏi ngài đêm nay nhưng có rảnh? Ta cùng cha mẹ ta, ban đêm nghĩ mời ngài ăn cơm rau dưa. Dạng này à? Thẩm Tư Viễn cũng đoán ra bọn hắn tại sao muốn mời ăn cơm, khẳng định là Đoá Đoá đem thân tối chừng nhãn hoàn cho bọn hắn ăn bảo, cho nên ngẫm lại hướng hắn ngỏ ý cảm ơn. Nếu như Nguyễn tiểu thư có rảnh, có thể cùng một chỗ đến đây. Vậy được, tại cái gì địa phương, tan tầm sau ta trực tiếp đi qua. Không, không, đến lúc đó ta tới đón ngài. Lâm Lập Ba chặn lại nói. Ừm, kia liền trước nói như vậy. Thẩm Tư Viễn nói. Sau đó cúp điện thoại, vừa quay đầu, liền gặp Đậu Đậu nghiêng lỗ tai, cơ hồ gương mặt dán hắn gương mặt, nghe lén điện thoại của hắn. Ngươi làm cái gì? Thẩm Tư Viễn có chút không nói nói. Ngươi tại sao muốn ăn cơm rau dưa? Đậu Đậu trừng to mắt, có chút giật mình hỏi. Thẩm Tư Viễn còn chưa hiểu nàng ý tứ, liền nghe nàng tiếp tục nói, ngươi không sợ thối sao? Là hiện kéo tiện tiện sao? Thẩm Tư Viễn từng thanh nàng nắm chặt, xoay chuyển tới, cho nàng cái mông nhỏ kia kia hai lần. Đậu Đậu bị đánh ngộp, che lấy cái mông nhỏ quay đầu liền chạy, tìm mụ mụ đi. Thẩm Tư Viễn gặp nàng rời đi, quay đầu chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, nhưng là nhìn lấy nóng hổi đồ ăn, lại cái gì khẩu vị đều không có. Vật nhỏ này, Thẩm Tư Viễn có chút tức giận, nhưng tiếp lấy nhưng lại thổi phù một tiếng nở nụ cười. Sau đó đứng dậy, thu thập cái bàn. Hắn động tác mới vừa rồi, vẫn chưa gây nên mọi người chú ý bởi vì không phải đi xuống lầu ăn cơm, chính là tại làm chính mình sự tình. Xem phim, nghe âm nhạc, chơi game, đi ngủ chờ một chút, mà lại cũng đều có ngăn cách, cho nên hành vi của hắn vẫn chưa gây nên những người khác chú ý. Đậu Đậu chạy về Tưởng Văn Hân văn phòng, nhấc lên một trận âm phong, thổi lên trên bàn một chồng văn kiện. Tưởng Văn Hân liền biết nữ nhi là đang gọi nàng, thế là cầm điện thoại di động lên, đi tới bên cạnh một cái không người phòng làm việc nhỏ, trở tay giữ cửa khóa lại. Đậu Đậu, thế nào rồi? Tưởng Văn Hân hỏi. Đậu Đậu lúc này mới hiện ra thân hình, ủy khuất mà nói, mụ mụ, khoai lang hoa hoa hắn đánh ta cái mông. Tưởng Văn Hân nghe vậy, ngược lại là không có quá mức kịch liệt phản ứng, mà là ngồi xổm người xuống, đem nàng kéo đến phụ cận, ôn nhu hỏi, ca ca tại sao muốn đánh cái mông ngươi? Đoá Đoá hoa hoa muốn mời hắn ăn cơm rau dưa. Ta hỏi hắn tại sao muốn ăn cơm rau dưa, không sợ thối sao? Có phải là hiện kéo tiện tiện, hắn liền đánh ta? Đậu Đậu tràn đầy ủy khuất địa đạo. Tưởng Văn Hân nghe vậy cười khúc khích, trận đánh này đánh đến hung an. Bất quá ngay sau đó kịp phản ứng. Ngươi nói Đoá Đoá ca ca muốn mời hắn ăn cơm? Tưởng Văn Hân truy vấn. Ừm, trong điện thoại là như thế nói, ta nghe tới, ta lỗ thai nhỏ vừa vặn rất tốt nữa nha. Đậu Đậu đắc ý nói. Tưởng Văn Hân nghe vậy cúi đầu rơi vào trầm tư. Đậu Đậu bất mãn hai tay ôm lấy đầu của nàng, để nàng nhìn xem chính mình. Mụ mụ, ngươi giúp ta đi đánh hắn, cũng đánh hắn cái mông. Ha ha, mụ mụ cũng không dám đánh hắn, mà lại việc này cũng là ngươi đã làm sai trước. Tưởng Văn Hân đem nàng kéo cười nói. Ta nơi nào sai rồi? Đậu Đậu chống lạnh, con miệng, bất mãn nói. Bởi vì cơm rau dưa, không phải tiện tiện cơm. Tưởng Văn Hân cố gắng cùng với nàng giải thích. Tốt à, chính là không có cái gì món ăn cơm cơm, cái kia có cái gì ăn ngon, ta mới không đi ăn. Đậu Đậu hiểu rõ sau nói. Cũng không ai mời ngươi à. Tưởng Văn Hân nghĩ thầm. Tốt, ngươi hiện tại đi cùng ca ca nói lời xin lỗi. Tại sao muốn nói xin lỗi? Bởi vì ngươi nói hắn ăn tiện tiện. Tưởng Văn Hân mỉm cười nói. Vậy được rồi. Đậu Đậu đứa bé này còn là rất nghe lời, có sai liền nhận. Thế là nàng lập tức liền chuẩn bị đi tìm khoai lang hoa hoa. Chú ý đừng bị người trông thấy. Tưởng Văn Hân nhắc nhở. Ta biết. Đậu Đậu hóa thành một trận âm phong, biến mất tại trong phòng. Mà Tưởng Văn Hân nhưng lại chưa ra ngoài, mà là lấy điện thoại cầm tay ra, cho lão công Đào Quảng Hạ đánh qua. Khoai lang hoa hoa, thật xin lỗi. Đậu Đậu ở trên hành lang gặp được ném rác rưởi trở về Thẩm Tư Viễn. Ăn cơm buổi trưa cơm hộp, bộ môn quy định nghiêm cấm nhét vào công vị bên cạnh trong giỏ rác, bởi vì buổi chiều lúc làm việc trong văn phòng sẽ có một cỗ đồ ăn bị, trời nóng lực thời điểm càng có một cỗ bị ôi. Tại sao muốn nói xin lỗi? Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Ta không nên nói ngươi ăn tiện tiện. Đậu Đậu nghiêm túc nói. Thẩm Tư Viễn. Đậu Đậu ngửa đầu nhìn xem hắn, thấy Thẩm Tư Viễn không nói lời nào, nàng lại nói, ngươi tại sao không nói lời nào? Nói cái gì? Ngươi muốn nói không quan hệ. Đậu Đậu nói. Thẩm Tư Viễn thắt thân liền đi, không nghĩ phản ứng nàng. Đậu Đậu lại đi theo phía sau đuổi kịp nói, ngươi còn chưa nói không quan hệ, dạng này là không đúng nha. Không sao. Thẩm Tư Viễn thực tế không nguyện ý tiếp tục cùng với nàng dây dưa. Ừm, ta tha thứ ngươi. Ta nhìn ngươi còn muốn đánh. Thẩm Tư Viễn tức giận nói. Đậu Đậu vội vàng che chính mình cái mông nhỏ, ha ha ngượng ngùng cười nói, ta tại đùa giỡn với ngươi à, đùa giỡn, ngươi đừng coi là thật. Ta cũng tại cùng ngươi đùa giỡn, ngươi cũng không cần coi là thật. Không thể đùa tiểu hài tử, dạng này không tốt. A, có cái gì không tốt? Tiểu hài tử sẽ không vui. Ta vui vẻ là được. Ngươi là đại bại hoại sao? Ngươi cho rằng là chính là. Vậy ta sau này không gọi ngươi khoai lang hoa hoa, gọi ngươi đại bại hoại hoa hoa. Tùy ngươi, vậy ta sau này cũng gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần cái mông. Hoa, đại bại hoại khoai lang hoa hoa, không đùa với ngươi. Nàng che lấy cái mông, nện bước chân ngắn nhỏ liền chạy. Nhìn xem nàng đội vàng hấp tấp bóng lưng, Thẩm Tư Viễn khỏe miệng không khỏi lại lộ ra vẻ mỉm cười. Tấu chương xong, chương 238, chuẩn bị từ chức chương 238,
chuẩn bị từ chức Thẩm Tư Viễn, có muốn ăn hay không? Chính Bùi Đầu nhìn điện thoại Thẩm Tư Viễn, nghe tới Điền Vân Thụy đang gọi hắn, nâng ngẩng đầu lên, đã thấy trên tay hắn cầm một bao đồ ăn vặt, hướng hắn ném đi qua. Thẩm Tư Viễn đội vàng đưa tay tiếp nhận, lại phát hiện là một túi nhỏ thịt bò khô. Ngươi lại mua đồ ăn vặt rồi? Thẩm Tư Viễn trực tiếp xé ra túi. Điền Vân Thụy đặc biệt thích ăn đồ ăn vặt, cho nên thường xuyên sẽ ở trên mạng mua đồ ăn vặt, các loại đồ ăn vặt ghép thành một dương lớn. Hắn cũng rất lớn phương, mua về sau, tất nhiên sẽ cùng mọi người chia sẻ, trong ngày thường có muốn ăn, tìm hắn muốn một chút, hắn tất nhiên cũng sẽ cho. Lão Điền, lại cho ta một cái. Ngồi đối diện hắn Vương Siêu trực tiếp đưa tay. Mỗi lần liền ngươi ăn được nhiều. Điền Vân Thụy tức giận nói, nhưng vẫn là cho hắn một túi. Cầu ngươi đến lúc đó là lão Điền, không cầu ngươi thời điểm là ruộng mập mạng, hắc hắc. Lý Khang ở một bên phá. Ăn ngươi, liền ngươi nói nhiều. Vương Siêu thẹn quá hóa giận. Ta chỗ này còn có mì ăn liền giòn, các ngươi ai muốn ăn? Trần Hạo kéo ra chính mình ngăn kéo. Ta muốn. Lâm Mạn Chi trực tiếp đứng dậy. Ta chỗ này có sở nạc tam giác giòn. Ô lì ổ các ngươi ăn sao? Mọi người nhao nhao kéo ra chính mình ngăn kéo, tìm ra đồ ăn vặt. Liền ngay cả Thẩm Tư Viễn đều kéo mở ngăn kéo, liếc mắt nhìn nói, ta chỗ này còn có mấy bao dễ bản lam, các ngươi uống sao? Phi đừng a, không uống lập tức liền quá thời hạn. Hắn nhận đám người nhất trí khinh bỉ. Nhẹ nhõm không khí, để nguyên bản bởi vì buổi chiều có chút đầu mơ màng chậm chậm, lúc này cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Từ lần trước Minh Phủ trở về sau, Thẩm Tư Viễn trong lòng một mực tính toán muốn hay không rời trước, bởi vì hắn muốn tăng thực lực lên, mà hắn tăng thực lực lên, phương pháp nhất chính là ngũ hành nguyên tử kiếm rút ra trong lòng đất càng nhiều nguyên tử cùng ngũ hành chi khí, để mà trả lại, truy liên tự thân. Trừ cái đó ra, hắn còn muốn lợi dụng ngũ hành nguyên tử kiếm đặc tính, tu luyện ra ngũ hành đột pháp, trừ cái đó ra, còn có ngũ hành nguyên tử kiếm đặc thù tự độn. Mà những này nhất định phải tiến về đặc thù địa điểm, tiêu tốn rất nhiều thời gian. Đây nhất định là cùng trước mắt hắn công tác là xung đột, cho nên hắn lúc này mới có từ trước dự định, mặc dù rất không bỏ trước mắt vui vẻ thoải mái mà công tác, nhưng cũng là thời điểm lấy hay bỏ. Bất quá đã chuẩn bị rời đi, kia liền trước cùng Chu Xuyên trước thời hạn lên tiếng chào hỏi. Công ty có quy định, nếu như rời trước, cần trước thời hạn một tháng thông báo. Sau đó muốn giao tiếp người ký tên, trực thuộc lãnh đạo ký tên cùng quản lý ký tên về sau, mới có thể chính thức rời trước. Nhưng là ít có người tuân thủ đầu này quy tắc, trên cơ bản giao tiếp xong, lựa chọn từ bỏ tiếp xuống tiền lương, như vậy lãnh đạo cũng sẽ không làm khó, lựa chọn trực tiếp ký tên thả người. Tân Hải thị toàn bộ ít ngành nghề quy mô không lớn, tất cả ít nhân tài, trên cơ bản đều là tại nghiệp nội lưu chuyển, có thể nói là nâng đầu không thấy túi lầu thấy, các công ty lẫn nhau đi ăn máng khác, đã trở thành một loại trạng thái bình thường. Xuyên ca, có thời gian không? Thẩm Tư Viễn đứng dậy hướng Chu Xuyên chào hỏi một tiếng. Hắn cung thân, vui ở chỗ ngồi của mình, toét miệng, không biết ở trên máy vi tính xem cái gì đồ vật. Nghe thấy Thẩm Tư Viễn gọi hắn, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, cầm lấy bên cạnh hương thuốc lá cùng bật lửa, trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Thẩm Tư Viễn đội vàng tại phía sau đuổi theo. Thẩm Tư Viễn tìm Xuyên ca trò chuyện cái gì? Vương Siêu đầu tiên hiếu kỳ hỏi. Cái này còn phải hỏi sao? Khẳng định là chuyện từ trước. Điền Vân Thụy chắc chắn địa đạo. Nếu là ta, ta cũng từ trước, một tháng tiền lương, đoán chừng đều không đủ nàng nữ bằng hưu tiền xăng. Lý Khang nói. Kia là ngươi, Thẩm Tư Viễn tiền lương khẳng định cao hơn ngươi. Ngồi đối diện hắn Trương Khải Toàn nói. Dẹp đi đi, lấy công ty nước tiểu tính, cao lại có thể cao bao nhiêu? Lục Nhiên xem thường địa đạo. Đám người nhao nhao đồng ý, công ty có thể lười biếng có thể hôn, nhưng muốn làm ra hiện thực tăng lương tiên là không chút nghĩ ngợi. Đặc biệt là bọn hắn vong du bộ, tất cả đều là một đám lưu manh, lão bản tựa hồ đã bỏ đi, chỉ yêu cầu Trịnh Sán bảo trì thu chi cân bằng là được. Hắn tinh lực chủ yếu đều thả tại thiện cơ bộ, đó mới là doanh thu đầu to. Nóng bỏng nhất là một cái chạy khốc trò chơi, mới vừa lên tuyến đoạn thời gian kia, ngày nước chạy 2-3 ngàn vạn, quả thực có thể so với máy y tiền. Sau đó lại lần lượt mua mấy bộ ạ nỉm IT, thượng tuyến mấy khoản game họ phơ lịn, mặc dù không có đại hỏa, nhưng dựa vào IT, nước chạy đều rất không tệ. Cho nên lão bản càng ngày càng trướng mắt vong du bộ cái này ba dưa hai táo. Ai, Thẩm Tư Viễn đi, các ngươi thế nào có thể như thế vui vẻ? Chẳng lẽ không nên khó chịu một chút, biểu đạt một chút cảm giác nhớ nhà? Trần Hạo rất là bất mãn nói. Hắc hắc, đám người tất cả đều nở nụ cười. Mọi người tự nhiên biết hắn tại sao khó chịu. Bởi vì Thẩm Tư Viễn đi, hắn công tác sẽ toàn bộ giao tiếp cho Trần Hạo. Nhiều làm một người công việc, lại cầm một người tiền lương, ai cũng khó chịu. Thế nhưng là đây là lãnh đạo phân phó xuống tới, hắn lại không thể không tiếp nhận. Hắn cũng tìm không thấy lý do không chấp nhận, toàn bộ bộ môn, tất cả mọi người công tác đều không báo hòa, tự nhiên cũng không có lý do cự tuyệt. Nghĩ kỹ rồi, không đợi Thẩm Tư Viễn mở miệng, Chu Xuyên liền trực tiếp hỏi ngược lại. Ừm. Thẩm Tư Viễn gật đầu. Chu Xuyên cho chính mình đốt điếu thuốc, hít thật sâu một hơi. Hắn vẫn chưa cho Thẩm Tư Viễn dâng thuốc lá, bởi vì hắn biết Thẩm Tư Viễn không rút thuốc lá, tự nhiên cũng không cùng ngươi hắn khách khí. Ngươi có nghĩ kỹ sau này làm cái gì sao? Chu Xuyên hỏi. Trước mắt còn không có dự định. Thẩm Tư Viễn tự nhiên không có khả năng nói với hắn, tiếp xuống hắn tất cả tinh lực, đem toàn bộ thả về mặt tu luyện. Kỳ thật ta không đồng ý ngươi từ trước. Chu Xuyên nói. Tại sao? Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi. Ta biết ngươi tìm cái tỷ phú nữ bằng hữu, chỉ sợ cũng chướng mắt trước mắt chút tiền lương này, nhưng nhìn không lên là một chuyện, không có công tác lại là một chuyện khác. Làm một cái nam nhân, không thể chơi bời lêu lổng, dù cho không kiếm tiền, cũng phải có công việc. Ngươi cũng không thể một mực hoa bạn gái của ngươi tiền a. Ngươi muốn cùng nàng kết hôn, phòng ở cũng nên mua a. Xe cũng cần mua a. Ngươi cũng không thể những này tất cả đều để nhà gái ra. Tại sao không thể? Thẩm Tư Viễn hỏi. Chu Xuyên, ngươi là nam nhân liền muốn kiên cường một điểm.
Chu Xuyên tức giận nói. Uy đến trong miệng cơm, ngươi không ăn sao? Thẩm Tư Viễn hỏi ngược lại. Chu Xuyên nghe vậy, không chút nghĩ ngợi liền nói, ta ăn. Sau đó hai người nhìn nhau, bắt đầu cười hắc hắc. Tiểu tử ngươi, thật là có phúc lớn, bất quá kinh tế đại quyền bị nữ nhân nắm giữ, cũng không phải cái gì chuyện tốt, hy vọng ngươi sau này có thể đứng đem cơm ăn, nếu là có một ngày không có cơm ăn, ngươi tìm đến ta, ta một lần nữa để ngươi trở lại hiện tại trên cương vị. Ngươi liền không thể trông mong điểm tốt. Ta trông ngươi tốt cái rắm, ta nhưng đấu kỵ chết ngươi tiểu tử, thế nào cái gì chuyện tốt đều cho ngươi đuổi kịp. Chu Xuyên hùng hùng hổ hổ. Bởi vì ta dáng dấp đẹp trai. Thẩm Tư Viễn nói đùa nói một câu. Lại không nghĩ rằng Chu Xuyên vậy mà không có phản bác. Quan sát tỉ mỉ Thẩm Tư Viễn nói, ngươi gần đây tựa như thật trở nên đẹp trai không ít, người cũng gầy rất nhiều, ngươi có phải hay không tập thể dục rồi? Thẩm Tư Viễn gật đầu. Chu Xuyên vô vô chính mình cái bụng, thở dài nói, xem ra ta cũng muốn bất mập một chút, tranh thủ có thể ăn được một ngụm nóng hổi cơm chùa. Ngươi không kịp ăn cơm chùa, cùng ngươi béo không mập không quan hệ. Thẩm Tư Viễn trực tiếp đâm hắn ống thở. Chu Xuyên cũng là không tính là xấu, tròn trịa mặt, chỉ có thể tính tướng mạo phổ thông, cho nên dù cho tập thể dục gầy xuống tới, cũng đừng nghĩ ăn được cơm chùa. Hai người nói đùa một trận, việc này coi như xác định được. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Tư Viễn cầm trên tay sự tình, tất cả đều giao tiếp cho Trần Hạo. Tấu chương xong, chương 239, tốt đồng sự hảo tỷ muội chương 239, tốt đồng sự hảo tỷ muội Xuyên ca, mời ăn cơm. Chu Xuyên cùng Thẩm Tư Viễn vừa trở lại văn phòng, đám người liền lên ồn ào đến. Chu Xuyên cũng có chút một bước, thế nào chuyện, ta liền rút tí hơi khói, thế nào liền lại muốn mời ăn cơm đây? Thật tốt, tại sao lại muốn ta mời? Thẩm Tư Viễn có phải là muốn rời trước rồi? Người đây không được làm cái vui vẻ đưa tiễn biết sao? Vương Siêu ồn ào nói. Đúng a, mọi người nhậu nhẹt một chầu, tặng tặng Thẩm Tư Viễn. Lý Khang nói. Liên lần trước nhà kia thịt nướng không sai, chúng ta còn đi nhà kia. Điền Vân Thủy nói. Ta nhìn ngươi còn làm muốn ăn nướng thận a. Trương Khải Toàn nói. Xuyên ca, Thẩm Tư Viễn công tác, ngươi có thể hay không phân một chút, đừng đều giao cho ta. Trần Hạo nói. Trong lúc nhất thời mọi người lao nhau, liền ngay cả Lâm Mạn Chi cùng Lý Văn Quyên hai nữ nhân đều đi theo ồn ào. Thẩm Tư Viễn cười nhìn bọn hắn áo, cũng không có mở miệng giải thích. Các ngươi liền như thế chắc chắn Thẩm Tư Viễn muốn từ chức a? Chu Xuyên nói. Cái này không bày rõ ra sao? Đạt ta ta cũng từ chức. Lý Khang nói. Đúng, đúng có phú bà, ai còn nghĩ cố gắng, mấu chốt muốn thật muốn cố gắng, công việc này phương hướng cũng không đúng. Được, coi như hắn từ chức, tại sao phải ta mời khách? Chu Xuyên cái kia lớn im lặng. Hắc hắc, ai bảo ngươi là lãnh đạo, ngươi không mời ai mời? Hiện tại chính là ngươi biểu hiện thời điểm, tự nhiên đem ngươi lôi ra đến linh lợi. Tốt ra hỏa, các ngươi là coi ta là chó sao? Trong lúc nhất thời trong văn phòng tất cả đều là tiếng cười, liền ngay cả Đậu Đậu đều bị tiếng cười hấp dẫn, từ bên ngoài chạy vào, hiếu kỳ mọi người cái gì sự tình như thế vui vẻ. Lúc này, Thẩm Tư Viễn mở miệng. Còn là ta đến mời đi, địa phương các ngươi chọn. Và, thần ca khí quyển. Vậy cần phải ăn một bữa tốt. Có phú bà bao nuôi chính là không giống, nói chuyện đều kiên cường. Muốn nói chuyện một mực cứng rắn, phía dưới liền muốn một mực cứng rắn, bị lao tội. Con mẹ nó, lời này của ngươi có đạo lý. Mặc dù Thẩm Tư Viễn nói để bọn hắn chọn địa phương, nhưng là bọn hắn thương lượng đến, thương lượng đi. Cuối cùng nhất còn là lựa chọn ăn được lần nhà kia đồ nướng. Nhà bọn hắn nướng thịt dê hương vị còn được. Thật ăn ngon, bắt đầu ăn đủ tao. Ta thích tỏi dung hầu, cặc cặc hương. Hương cái rắm, ngày thứ hai ngươi đánh rắm đều là tỏi dung vị. Ăn nhờ ở đậu thời gian không dễ chịu, tỉ giúp ngươi tiết kiệm một chút. Đem ngươi nữ bằng hữu cũng kêu lên. Dẹp đi đi, ngươi là cái gì thân phận, cũng xứng cùng người ta tỉ phú một cái bàn ăn cơm. Muốn nhận rõ chính mình. Thẩm Tư Viễn, có thể chờ hay không ta kết hôn, ngươi lại từ trước, ta còn không thu ngươi phần tiền, muốn không ngươi hiện tại chuyển ta cũng được. Trong văn phòng tràn đầy vui sướng bầu không khí, cảm xúc giá trị tràn đầy, làm việc như vậy không khí không biết ao ước bao nhiêu người. Nếu không phải không có cách nào, Thẩm Tư Viễn thật đúng là không nghĩ từ trước đâu. Thịt nướng thịt, ta cũng muốn ăn. Đậu Đậu đụng lên để nói. Vật nhỏ này nghe ra điểm đạo đạo, thế là cũng tiến tới góc mặt. Thẩm Tư Viễn liếc nàng liếc mắt không nói chuyện, Đậu Đậu cũng biết, nhiều người thời điểm, Thẩm Tư Viễn đồng dạng đều sẽ không đáp nàng lời nói. Thế là nàng lại phối hợp nói tiếp. Mụ mụ nói thịt nướng thịt không khỏe mạnh, ăn sẽ chết mất, mỗi lần chỉ cho ta ăn một chút xíu, hoặc là không cho ta ăn, chính nàng cùng ba ba ăn uống thả cửa. Bọn hắn ăn ngon vui vẻ, ta cũng muốn ăn, ta cũng muốn vui vẻ, ta không muốn khỏe mạnh. Ừ, bọn hắn liền sẽ gặp người, bọn hắn còn là thật tốt, ta lại chết mất. Bình thường còn nói với ta, tiểu hài tử liền muốn thật vui vẻ, vui vui sướng sướng trọng yếu nhất, ta muốn vui vẻ thời điểm, lại không để ta vui vẻ, đại nhân liền sẽ gặp người. Nói chờ ta lớn lên tài năng ăn, hiện tại tốt, ai, ta không lớn được đi. Đậu Đậu nói đến chỗ này, hai tay mở ra, tất cả đều là vẻ bất đắc dĩ, cái kia bộ dáng nhỏ, chọc cho Thẩm Tư Viễn buồn cười. Đậu Đậu cùng Thẩm Tư Viễn kéo tách ra một hồi, lại không biết chạy đi nơi đâu. Từ khi thành cờ hồn về sau, không còn e ngại nhân thân tăng hỏa, thế là ngay tại trong công ty khắp nơi tán loạn. Nơi này ngóng nó, nơi đó nhìn xem, thành toàn công ty người bận rộn nhất. Mà Thẩm Tư Viễn cũng bất thì giờ cho Nguyễn Hồng Trang gọi điện thoại. Mời ăn cơm. Đúng, ban đêm ngươi có rảnh không? Thẩm Tư Viễn hỏi. Có rảnh, là tại cái gì địa phương? Ta cũng không rõ ràng, Lâm Lập Ba nói hắn lái xe tới đón ta. Ừ, vậy ta trước thời hạn đi một hồi, đến ngươi công ty dưới lầu chờ ngươi. Tốt, kia liền trước nói như vậy. Thẩm Tư Viễn liền đợi cúp điện thoại. Chờ một chút. Thế nào? Còn có việc. Mẹ ta ngày mai liền sẽ tới. Nguyễn Hồng Trang nói. Như thế nhanh. Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc. Nàng làm việc, gần đây đều là lôi lệ phong hành,
muốn làm sự tình, ngay lập tức sẽ đi làm, ngươi nếu là ta liền thoái thác, tạm thời không cùng nàng gặp mặt. Nguyễn Hồng Trang nói đến cuối cùng nhất, thanh âm mang theo một chút do dự, để lộ ra không tình nguyện. Không có việc gì, sớm thấy cùng muộn thấy không có cái gì khác nhau. Thẩm Tư Viễn cười nói, nàng nếu là nói chút cái gì không dễ nghe lời nói, ngươi đến lúc đó có thể hay không không muốn phát tác tại chỗ, ngươi có thể sự tình sau nói với ta, ngươi yên tâm, ta sẽ một mực cùng ngươi đứng một bên. Nguyễn Hồng Trang nhỏ giọng nói, nàng đã hy vọng hai người gặp mặt, lại sợ hai người gặp mặt. Hy vọng hai người gặp mặt, tự nhiên là hy vọng Thẩm Tư Viễn có thể được đến mẫu thân tán đồng. Sợ hai người gặp mặt, là sợ hai mắt cao hơn đỉnh mẫu thân, bởi vì chỉ thấy được dễ hiểu mặt ngoài, trứng mắt Thẩm Tư Viễn, nói lời khó nghe, đến cuối cùng nhất làm cho song phương đều không vui. Yên tâm đi, nàng dù sao cũng là trưởng bối, mà lại là ngươi mụ mụ, ta thế nào cũng sẽ không ở trước mặt cùng với nàng đối nghịch, huyên náo không thoải mái. Thẩm Tư Viễn an ủi. Ừm, kỳ thật mẹ ta nàng người này vẫn là rất tốt, chính là như thế nhiều năm, sống ăn nhàn sung sướng quen, nói tới nói lui có chút bên mặt hất hàm sai khiến. Tốt, hiện tại không nói những này, gặp mặt trò chuyện tiếp. Thẩm Tư Viễn đánh gãy Nguyễn Hồng Trang muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống ý nghĩ. Thấy Nguyễn Hồng Trang nói chuyện điện thoại xong có chút mất hồn mất vía, Tưởng Đào Chi có chút hiếu kỳ hỏi, Thẩm Tư Viễn đánh. Hắn nói với ngươi cái gì rồi? Ngươi thế nào biết chính là hắn? Nguyễn Hồng Trang nâng ngẩng đầu lên hỏi thăm. Chứ nàng, ai còn có thể để ngươi lần này bộ dáng? Tưởng Đào Chi nói, liền bắt đầu bắt chước lên vừa mới Nguyễn Hồng Trang nghe thời điểm, cái kia cố ngọt ngào thẹn thùng bộ dáng. Ta nào có? Nguyễn Hồng Trang cho nàng làm cho có chút ngượng ngùng. Chả ta nào có? Tưởng Đào Chi phiên nhãn bĩu môi, để Nguyễn Hồng Trang nhớ tới trên mạng rất lưu hành một cái biểu lộ bao. Ngươi liền nói ta đoán được đúng hay không a? Nguyễn Hồng Trang rất thành thật gật gật đầu. Vậy hắn nói với ngươi cái gì, làm cho ngươi một bộ mất hồn mất vía bộ dáng? Tưởng Đào Chi hiếu kỳ truy vấn. Mẹ ta ngày mai tới, nàng muốn nhìn một chút Thẩm Tư Viễn. Nguyễn Hồng Trang nói. A Di muốn tới Tân Hải. Tưởng Đào Chi đầu tiên là vui mừng, tiếp tục ăn cả kinh nói, thấy Thẩm Tư Viễn, tại sao? Các ngươi phát triển như thế nhanh, đều đến thấy gia trưởng tình trạng sao? Chỉ là đơn thuần gặp mặt, cho ta kiểm định một chút, đại khái là sợ ta bị lừa. Nguyễn Hồng Trang nói. Đã dạng này, ngươi sợ cái gì? Không đúng, lấy Thẩm Tư Viễn điều kiện, thật sự là hắn không xứng với ngươi, hắc hắc. Nhưng có trò hay nhìn. Tưởng Đào Chi cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi không hiểu. Nguyễn Hồng Trang thầm nghĩ là ta không xứng với Thẩm Tư Viễn, ta thế nhưng là nhà bảo. Ngươi không nói ta thế nào hiểu? Tưởng Đào Chi dùng kinh điển lời nói phản đối trở về. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, kinh ngạc nhìn nàng. Làm cái gì nhìn ta như vậy? Trên mặt ta có cái gì sao? Tưởng Đào Chi sờ sờ gương mặt của mình, có chút kỳ quái hỏi. Gương mặt của nàng vừa trắng vừa mềm, phản phất có thể bóp xuất thủy đến, có lúc Nguyễn Hồng Trang cũng vì đó háo ước. Nguyễn Hồng Trang mặt giãn ra lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, hỏi ngược lại, "Đào tử, chúng ta là tốt nhất tỷ muội đúng hay không?" "Kia là đương nhiên, ngươi tại sao đột nhiên hỏi như vậy?" Tưởng Đào Chi nghi hoặc nói. Nàng người này tương đối phật hệ, dù cho kết giao bằng hữu cũng là như thế, nhân sinh hai đại yêu thích, ăn cùng ngủ. Cho nên bằng hữu của nàng tự nhiên không nhiều, mà Nguyễn Hồng Trang chính là nàng bằng hữu tốt nhất, không có cái thứ hai. Nếu là ngày nào Nguyễn Hồng Trang không cùng với nàng tốt, chỉ sợ so giết nàng còn khó chịu hơn. "Sau này ngươi liền biết." Nguyễn Hồng Trang cười nói, thân thân bí bí. Tưởng Đào Chi đưa tay từ trong túi móc ra một khối sô cô la. "Ngươi có muốn hay không ăn?" "Muốn." Nguyễn Hồng Trang cười. Quả nhiên, Tưởng Đào Chi còn là cái kia Tưởng Đào Chi. Tất cả mọi người tại biến, chỉ có nàng còn là cái kia nàng. Tấu chương xong, chương 240, đi đến cuộc hẹn chương 240, đi đến cuộc hẹn Thẩm Tư Viễn theo thang máy đi ra, liền gặp Lâm Lập Ba đang đứng trong đại sảnh cùng Nguyễn Hồng Trang nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Thẩm Tư Viễn đi ra, hắn lập tức một mặt nhiệt tình nên đón tiếp lấy. "Thẩm tiên sinh." Hắn lúc này mặt mày tỏa sáng, cả người tinh thần diện mạo cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, bộ dáng còn là cái kia bộ dáng, nhưng là cho người ta cảm giác trẻ mười mấy tuổi, có một loại đã thành quen lại trẻ tuổi trên lệch cảm giác. "Trong xe chờ là được." Thẩm Tư Viễn cùng hắn bắt tay nói. "Không có việc gì, ta vừa bận cũng đi một chút, hiện tại ta cảm giác chính mình toàn thân tràn ngập tinh lực, không tiêu xài một phen, toàn thân không dễ chịu." Lâm Lập Ba nói, còn làm mấy cái quyết trường lực vận động. Tựa hồ theo thân thể cải biến, tâm tính của hắn cũng hơi trở nên hoạt bát một chút. Lúc này, Nguyễn Hồng Trang đi lên phía trước, đầu tiên là hướng Thẩm Tư Viễn bên cạnh mấy cái đồng sự lên tiếng chào hỏi. Sau đó kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay. "Đi thôi, đêm nay đi đâu ăn cơm?" Thẩm Tư Viễn dẫn đầu hướng về bên ngoài đi đến. Đều là người một nhà, cho nên an bài tại trong nhà, để người tới cửa làm đồ ăn, cũng không biết có hợp hay không ngại khẩu vị. Lâm Lập Ba vội vàng đuổi theo. "Ta không kén ăn, chỉ cần không khó trở xuống nước, ta đều được." Thẩm Tư Viễn nói. "Thẩm tiên sinh tâm tính cao khiết." Lâm Lập Ba ngông ngựa như là đốt tiền đập, Thẩm Tư Viễn đều bị hắn cho nói đến có chút ngượng ngùng. Mà Nguyễn Hồng Trang ở một bên từ đầu đến cuối không nói một lời nín cười. Nhìn xem bọn hắn rời đi bóng lưng, cùng một chỗ theo trong thang máy đi ra, Vương Siêu thở dài nói, "Thẩm Tư Viễn đi lên, cùng chúng ta không còn là người của một thế giới." Điền Vân Thụy ở một bên nghe vậy, rất là khinh thường nói, "Ngươi hẳn là thường xuyên chiếu tấm gương, liền sẽ phát hiện hắn cùng ngươi một mực không phải người một đường. Vừa rồi người nam kia là cái gì người? Đối với Thẩm Tư Viễn giống như rất thân cận bộ dáng, khí chất cũng rất tốt đâu, bất quá nghĩ đến là Thẩm Tư Viễn nữ bằng hữu quan hệ đi, hắn nữ bằng hữu thân phận nhất định không tầm thường. Ai, Thẩm Tư Viễn từ trước sau này, không biết sẽ còn hay không lại có liên hệ." "100 sẽ không, trước đó đi ăn máng khác mấy cái kia, các ngươi hiện tại cũng còn có liên hệ sao?" "Chu Trạch Dương còn có liên hệ, nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta thường xuyên cùng đi câu cá." "Câu cá lão đừng nói chuyện." Lúc đầu ban đêm chuẩn bị cùng đạo tử cùng nhau ăn cơm, hiện tại chỉ có thể thả nàng bổ câu, nàng nhưng tức giận chứ. Nguyễn Hồng Trang nói,
a, vậy ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta, đêm nay ngươi không đến kỳ thật cũng được.
Thẩm Tư Viễn nói,
không sao, dù sao cùng đạo tử ăn cơm số lần quá nhiều, cũng không kém một trận này.
Nguyễn Hồng Trang nói,
nàng rất thích ăn sao?
Thẩm Tư Viễn thuận miệng hỏi,
có phải là cảm thấy nàng béo?
Nguyễn Hồng Trang nói,
không mà a,
thịt trắng trắng mềm mềm, còn là thật đáng yêu.
Thẩm Tư Viễn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp hồi đáp,
a, ta chỉ là thuận miệng nói, ngươi đừng có đoán mò.
Ta không mù nghĩ, bất quá nếu là không có ta, hiện tại đào tử có phải là chính là bạn gái của ngươi rồi?
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, ngẫm lại hẳn là thế nào trả lời cái vấn đề này.
Không nên gạt ta a, an ngay nói thật, ta không tức giận.
Nguyễn Hồng Trang thấy thế, lập tức nói bổ sung,
tốt à, nếu là không có ngươi, ta còn thực sự muốn cùng nàng thử một chút kết giao nhìn xem, dung mạo của nàng cũng không kém, người cũng tương đối là đơn thuần, tính cách cũng tốt, cô gái như vậy, kỳ thật rất thích hợp kết giao.
Thẩm Tư Viễn nói.
Lúc trước Tưởng Văn Hân có thể đem Tưởng Đạo Chi giới thiệu cho Thẩm Tư Viễn, tự nhiên cũng cân nhắc đến những thứ này. Nếu là không có những này ưu tú điều kiện cùng phẩm chất, tùy tiện cho Thẩm Tư Viễn giới thiệu một cái người không đáng tin cậy, đó chính là lòng tốt làm chuyện xấu. Lại không nghĩ tới, bị Nguyễn Hồng Trang cho đoạt cùng.
Đào tử nếu là nghe ngươi đánh giá như thế nàng, nàng hẳn là rất là cao hứng.
Nguyễn Hồng Trang cười nói.
Thẩm Tư Viễn nhìn nàng, giống như thật không có ăn dấm bộ dáng, cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Nguyễn Hồng Trang tiếp tục nói, đào tử người này, đừng nhìn nàng trong ngày thường một bộ ngây ngốc bộ dáng, kỳ thật người còn là rất thông minh. Lúc trước đi học lúc, nàng toán học đặc biệt tốt, nhìn xem sách, đề bài trên cơ bản liền đều sẽ.
A, nàng toán học rất tốt.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, cũng là lấy làm kinh hãi, cái này thật sự chính là hoàn toàn không nhìn ra.
Kia là đương nhiên, năm đó nàng lúc thi tốt nghiệp trung học, thi tốt nhất cũng là toán học.
Nguyễn Hồng Trang nói,
thật đúng là người không thể tướng mạo.
Thẩm Tư Viễn cũng không khỏi cảm khái.
Nàng kỳ thật cũng không lười, chính là vì người có chút phận hệ, không tranh không đoạt tính tình, đại khái là bởi vì theo nhỏ cha mẹ của nàng đem nàng chuyện gì đều an bài tốt nguyên nhân đi, không cần nàng nhọc lòng.
Thích ăn ngược lại là thật, bất quá nàng thuộc về thế nào ăn đều không mập loại hình, không phải lấy nàng loại kia phương pháp ăn, đã sớm béo thành heo.
Hôm nay thế nào rồi?
Trên đường đi đều đang nói Tưởng Đạo Chi.
Đợi đến Hải Phong cư xá thời điểm, dừng xe xong xuống tới thời điểm, Thẩm Tư Viễn thuận miệng nói một câu.
Bởi vì nàng là ta cực kỳ tốt bằng hữu, các ngươi sau này miễn không được thường xuyên gặp mặt, tự nhiên để ngươi hiểu rõ hơn nàng một chút, miễn cho sau này ta xen lẫn ở giữa khó làm.
Là như vậy sao?
Bằng không đâu.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy cũng không có nghĩ sâu.
Đúng lúc này, dừng xe xong Lâm Lập Ba đi tới.
Thẩm tiên sinh, các ngươi chuẩn bị thời điểm nào chuyển tới?
Tuần này 6 đi.
Có cái gì cần ta hỗ trợ sao?
Lâm Lập Ba nói.
Không có, ta đổ vật rất ít.
Cái kia Nguyễn tiểu thư đâu, ngươi sẽ chuyển tới ở cùng nhau sao?
Lâm Lập Ba lại hỏi.
Nguyễn Hồng Trang ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn cười nói, nàng cũng sẽ chuyển tới.
Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lúc này mới lộ ra một cái nụ cười vui vẻ.
Ta nhìn có công nhân một mực đang bố trí phòng ở, các ngươi nếu là thiếu cái gì, trực tiếp nói với ta, không cần khách khí.
Lâm Lập Ba nói.
Đều là Hồng Trang bố trí, ta cũng còn không biết là cái gì dạng, hôm nay vừa vặn đi xem một cái.
Thẩm Tư Viễn nói.
Không được, còn không có chuẩn bị cho tốt, chờ chuẩn bị cho tốt lại nhìn.
Nguyễn Hồng Trang chặn lại nói.
Như thế thần bí, vậy được đi.
Đã như thế, Thẩm Tư Viễn liền kiên nhẫn đợi thêm mấy ngày.
Đúng rồi, Lâm đại ca, ngươi cũng chuẩn bị trường kỳ lưu tại Tân Hải sao?
Thẩm Tư Viễn có chút hiếu kỳ hỏi.
Lâm Lập Ba nghe vậy, thở dài một hơi nói, ta cũng là nghĩ, thế nhưng là sự nghiệp của ta tất cả đều tại Hạ Kinh, trong lúc nhất thời khẳng định là không qua được, sau này bảo đoá, còn muốn phiền phức Thẩm tiên sinh hao tổn nhiều tâm trí.
Cái này không cần ngươi nói, bất quá bây giờ đi máy bay cũng thuận tiện.
Hai người tán dóc, rất mau tới đến đoá đoá nhà, cũng chính là Thẩm Tư Viễn sắp lách.
Thẩm Tư Viễn thấy nhà mình đại môn mở ra, có chút hiếu kỳ liếc nhìn, lại bị Nguyễn Hồng Trang trực tiếp lôi kéo vào phòng, chính là không cho hắn nhìn.
Ca ca đoá đoá nhìn thấy bọn hắn, lập tức giang hai cánh tay hưng phấn nhào tới.
Lâm Lập Ba giang hai cánh tay muốn nên đón, lại bị nàng một cái thác thân mà qua, trực tiếp nhào vào Thẩm Tư Viễn trong ngực.
Lâm Lập Ba, ta mới là ca ca, tốt khí vong ân phụ nghĩa vật nhỏ, không cho nàng tiến vào quầy bán quà vặt.
DS, cuối tháng có nguyên phiếu, phiền phức ném một chút phiếu phiếu, tấu chương xong, chương 241, làm khách chương 241, làm khách Thẩm tiên sinh, hoan nghênh.
Hoan nghênh, mau vào ngồi.
Lâm Kiến Minh hai vợ chồng cũng nhiệt tình tiến lên đón.
Nguyễn Hồng Trang có chút hiếu kỳ đánh giá hai người.
Từ khi tại Thẩm Tư Viễn ngoài công ty nhìn thấy Lâm Lập Ba sau, nàng liền đã đoán được thế nào chuyện. Nàng bởi vì bản thân trẻ tuổi, tố chất thân thể lại không kém, cho nên tại phục dụng thân thối trừng nhãn hoàn về sau, biểu hiện ra hiệu quả, còn lâu mới có được bọn hắn tới rõ ràng. Đặc biệt là Lâm Kiến Minh hai vợ chồng, có thể rõ ràng cảm giác bọn hắn biến trẻ tuổi, tinh thần càng thêm tràn đầy. Nguyên bản bởi vì niên kỷ quan hệ, vô luận thế nào trang điểm, thế nào bảo dưỡng, trong xương cốt đều sẽ tản mát ra một loại dáng vẻ giàn mua. Nhưng lúc này, lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng bọn hắn loại kia mạnh mẽ hướng lên trạng thái, như là tràn ngập trẻ tuổi sức sống người trẻ tuổi.
Hiệu quả như thế tốt sao?
Nguyễn Hồng Trang trong lòng không khỏi sợ hãi thán phục.
Thúc thúc, a di, các ngươi tinh thần thật tốt, tốt lộ ra trẻ tuổi.
Nguyễn Hồng Trang tiến ra đón, quen thuộc cùng hai người chào hỏi. Lần trước mang Đoá Đoá đi Hạ Kinh thời điểm, nàng cũng là cùng theo, cho nên cùng hai người cũng rất là quen thuộc.
Đều là nhờ Thẩm tiên sinh phúc.
Tống Thanh Vi thân thiết kéo lại Nguyễn Hồng Trang tay.
Nhanh nhập tòa đi.
Lâm Kiến Minh cũng tới đến nhiệt tình chào mời.
Mà lúc này Lâm Lập Ba chính ngồi xổm ở trước mặt Đoá Đoá, chỉ vào chính mình hỏi, ta là ai? Dung nhìn đầu ngốc ánh mắt nhìn xem nàng. Lâm Lập Ba có chút thẹn quá hóa giận, thế là nói, ngươi không trả lời, ngày mai ta liền không mang ngươi đi quẩy bán quả vật nhà. Đoá Đoá nghe vậy, chặn lại nói, đi đi. Tiếp lấy lại bất mãn nói bổ sung, ngươi chơi xấu, ngươi là vô lại sóng. Ca ca, ta là ca ca, đi nhớ sao? Đi nhớ, ngươi là vô lại ca, thử. Đoá Đoá cầm nắm tay nhỏ, thầm hừ địa đạo. Đứng sóng, ngươi có phải hay không lại đang khi dễ muội muội? Đúng lúc này, Lâm Kiến Minh bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Lâm Lập Ba trực tiếp che mặt, cái này gọi cái gì sự tình? Ta không có khi dễ nàng, ta liền muốn để nàng gọi ca ca ta mà thôi. Không có khi dễ nàng, Đoá Đoá sẽ vô duyên vô cớ sinh khí. Lâm Kiến Minh đi lên trước, đem Đoá Đoá kéo đi qua. Trước khi đi, còn khinh thường mà nói, đều bao lớn người, còn cùng hài tử tính toán chi ly. Cha ruột của ta ai, ta đều như thế lớn số tuổi, hơn nữa còn có khách nhân ở, chứa cho ta chút mặt mũi. Lâm Lập Ba cầu xin. Nhìn hắn buồn cười bộ dáng, cũng không biết mấy phần là thật, mấy phần là diễn. Muốn uống chút rượu sao? Thẩm tiên sinh là uống đỏ, còn là trắng. Lâm Kiến Minh cầm ra hai bình đến, một bình là Mao Đài, một chai rượu đỏ khác, Thẩm Tư Viễn nhận không ra. Bởi vì hắn bình thường cũng không quá uống rượu, chỉ có liên hoan thời điểm mới có thể uống một chút, cho nên đối với những này căn bản không có cái gì nghiên cứu. Trang A. Người đây. Thẩm Tư Viễn quay đầu nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang. Ta uống chút đỏ A. Nguyễn Hồng Trang nói. Thế là Lâm Kiến Minh mở ra Mao Đài cho Thẩm Tư Viễn rót đầy. Tống Thanh Vi mở ra rượu đỏ cho Nguyễn Hồng Trang rót. Đúng lúc này, bên cạnh một cái tay nhỏ cầm cái chén lặng lẽ đưa lên. Ta cũng muốn. Đoá Đoá mặt mũi tràn đầy chờ đợi địa đạo. Tiểu hai tử. Được rồi, mụ mụ cho ngươi ngược lại một điểm. Tống Thanh Vi cũng cho nàng trong chén ngược lại một chút rượu đỏ. Nàng vốn muốn nói, tiểu hai tử không thể uống rượu, sau đó kịp phản ứng, nàng muốn uống cũng uống không được, chỉ là tham gia náo như thôi. Ngược lại xong rượu, Lâm Kiến Minh cũng không lời vô ích. Chỉ là nói một cách đơn giản một câu, hôm nay đây coi như là gia yến, chủ yếu là vì cảm tạ Thẩm tiên sinh, bất luận cái gì cảm tạ từ ngữ, cũng không thể biểu đạt chúng ta một nhà đối với Thẩm tiên sinh lòng cảm kích, cho nên ta cũng sẽ không nói cái gì cảm tạ. Thẩm tiên sinh, cảm ơn, chúng ta một nhà ba người. Không đúng, là một nhà bốn người, mời ngài hai vị. Khách khí, chỉ có thể tính có qua có lại, để chúng ta làm một trận một chén đi. Thẩm Tư Viễn cũng không có bưng giá đỡ, trực tiếp bưng chén rượu lên, nói một câu. Cạn ly. Đoá Đoá đứng trên ghế, hai tay cao cao bưng lấy nàng cái chén. Cạn ly đám người cười, nhao nhao cùng nàng đụng đụng. Lâm Kiến Minh tìm đến đầu bếp tay nghề coi như không tệ, làm chính là chính tông món ăn Quảng Đông, hương vị mặc dù thanh đạm chút, nhưng là tươi hương mười phần, để nhân vị lôi mở rộng, dư vị dư vị. Ăn xong cơm tối, Thẩm Tư Viễn cũng không có đi vội vã, mà là ngồi xuống cùng Lâm Kiến Minh vợ chồng, còn có Lâm Lập Ba tán dóc. Đoá Đoá không biết từ nơi nào làm ra một trái bóng ra, tại phòng khách trung ương lăn qua lăn lại, không chút nào cảm thấy buồn tẻ. Làm quỷ như thế nhiều năm nàng, rất nhiều thứ đều chỉ có thể một bên nhìn xem, sợ không tới không đụng tới, cho nên hiện nay lại đơn giản đồ chơi, đối với nàng mà nói, đều có đầy đủ mới lạ, để nàng hào hứng dạt dào, không biết mệt mỏi. Thứ bảy ta sẽ chuyển tới, thang quan yến. Không cần như vậy phiền phức. Ừm, đều là Hồng Trang bố trí, cụ thể cái gì bộ dáng, ta cũng không rõ ràng, thần thần bí bí. Bất quá ta gần nhất có thể muốn ra ngoài tu hành một đoạn thời gian, Đoá Đoá cùng ta cùng một chỗ, bất quá cũng liền ở bên trong Quỳnh Hải Tỉnh. Lâm Kiến Minh cả nhà, lúc này nào còn dám đem Thẩm Tư Viễn xem như sẽ chỉ một điểm âm dương thuật số đại sư cao nhân. Cái này hoàn toàn là trong truyền thuyết lục địa thần tiên hàng ngũ, cho nên bọn hắn mặc dù không bỏ được Đoá Đoá, nhưng có thể theo hắn bên người tu hành, là tiên đại phúc phận cùng cơ duyên, tự nhiên sẽ không phản đối không nói, trong lòng càng là vui sướng cùng may mắn. May mắn Đoá Đoá thời kỳ cực khổ đã qua, cuộc sống an nhàn sẽ tới, gặp được Thẩm Tư Viễn dạng này một vị lục địa thần tiên. Thẩm Tư Viễn cũng không nhiều đợi bao lâu, hơi ngồi một hồi, liền cùng Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ cáo từ rời đi. Bởi vì Nguyễn Hồng Trang uống rượu, tự nhiên không thể lái xe, thế là tìm cái chờ dùm. Hai người ngồi tại sau chỗ ngồi, Nguyễn Hồng Trang gối lên Thẩm Tư Viễn đầu vai, thổi gió đêm. Nguyên bản bởi vì uống rượu, gương mặt có chút ửng đỏ, tiểu tình hơi tăng chút. Ngươi lại muốn ra ngoài a? Nàng chỉ tự nhiên là Thẩm Tư Viễn vừa rồi nói, ra ngoài tu hành sự tình, bất quá lúc này phía trước có cái chờ dùm, không tốt nói rõ. Đúng, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, cũng không dài lắm thời gian, mà lại liền ở bên trong Quỳnh Hải Tỉnh, ta sẽ thường xuyên trở về. Vậy ngươi công tác làm sao đây? Còn có thể thế nào xử lý? Từ trước thôi, hẳn là liền mấy ngày nay, ta sẽ chính thức rời trước. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, tựa hồ tinh thần tỉnh táo, lập tức ngồi thẳng người, hưng phấn nói, vậy ngươi đến công ty của ta đi. Đi ngươi công ty? Ta chuyên nghiệp cũng không giống a, mà lại ta chính là bởi vì không có thời gian mới rời trước. Ngươi liền treo cái tên, tới hay không tùy ngươi cao hứng, còn như chuyên nghiệp không giống sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng. Công ty của chúng ta mặc dù không phải cái gì ít công ty, nhưng cũng có chính mình lưới duy nhân viên, những này phải cùng ngươi chuyên nghiệp cùng một ta. Hiện tại rất nhiều công ty nhỏ, kỳ thật đều phân phối một cái mạng lưới giữ gìn nhân viên, trừ phụ trách trong ngày thường an ninh mạng cùng giữ gìn bên ngoài, có chút sẽ còn phụ trách công ty trang web hoạt động. Nguyễn Hồng Trang công ty, mặc dù xử lý chính là vận tải đường thủy, nhưng có thật nhiều cùng nước ngoài hộ khách câu thông công tác, cho nên đồng dạng cần một cái ổn định bên ngoài mạng lưới liên lạc, thế là cũng liền có một bộ phận này lưới tế mạng lưới liên quan cương vị. Như thế muốn ta đi a? Nguyễn Hồng Trang gật gật đầu, trong hai mắt tràn đầy chờ mong. Gặp nàng cái này cơn hưng phấn này kỉnh, Thẩm Tư Viễn cũng không tốt bác sự hăng hái của nàng. Thế là nhẹ gật đầu, cười nói, "Nguyễn tổng, sau này còn mời nhiều hơn chiếu cố." Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, mặt mày cong cong, tiến đến Thẩm Tư Viễn bên thai nhỏ giọng nói, ta thích ngươi dạng này gọi ta, không để ta gọi tỷ tỷ rồi. Thẩm Tư Viễn cúi đầu, tại khoe miệng nàng nhẹ mổ một chút. Vậy ngươi có thích hay không tỷ tỷ gọi a? Đại khái là bởi vì uống một chút rượu đỏ quan hệ, Nguyễn Hồng Trang hơi có chút động tình, đem bọc lấy vớ đen chân dài, khoác lên Thẩm Tư Viễn trên đùi. Tấu chương xong, chương 242, đấu kỵ chương 242, đấu kỵ ngươi muốn thế nào làm? Ngụy hiệu trưởng có chút hiếu kỳ Triệu Tuyết Dung thế nào xác nhận Vu Sảo Linh chính là hung thủ. Vu Sảo Linh chính là trường học nhà an vị kia nhân viên trẻ. Từ khi Triệu Tuyết Dung hoài nghi là nàng hạ độc sau này, Ngụy hiệu trưởng, Triệu Tuyết Dung cùng Tiểu Nguyệt ba người vẫn đi theo nàng. Mà trong lúc này, Ngụy hiệu trưởng cũng phát hiện hai quỷ cùng cái khác quỷ trô khác biệt, thì như các nàng không sợ tam hỏa. Mỗi lần có người đi ngang qua, Ngụy hiệu trưởng còn muốn tránh một chút, miễn cho va chạm đối phương, nhận tam hỏa tổn thương. Quyền sách tử, toàn lưới xuất ra đầu tiên mà các nàng hai cái lại là không quan tâm, triệt để không nhìn tam hỏa tồn tại, mà tam hỏa cũng đối với nàng nhóm tựa hồ mất đi tác dụng. Thế là các nàng đi theo Vu Sảo Linh tan tầm, đi theo nàng tiếp hải tử tan học, đi theo nàng mua thức ăn, sau đó một đường đi theo, đi tới nhà nàng. Bất quá Vu Sảo Linh có vẻ như chỉ có một mình nàng mang nữ nhi sinh hoạt, hẳn là ly hôn. Con gái nàng hơn 10 tuổi, dáng dấp rất đáng yêu, bất quá lại không tại Vu Sảo Linh công tác trường học đi học, mà là phụ cận mặt khác một trường học. Còn như tại sao không tại nàng công tác trường học đi học, đoán chừng là bởi vì kinh tế nguyên nhân, bởi vì có học khu yêu cầu. Mà các nàng chỗ ở phòng ở, rất rõ ràng là mướn, hoàn cảnh cũng không được tốt lắm. Vu Sảo Linh dung mạo dáng dấp không tệ, chỉ có điều bởi vì sinh hoạt tàn phá, lộ ra rất tiểu tụy. Nàng nói tới nói lui, cũng là nhỏ giọng thì thầm, rất ôn nhu, nhìn ra được nàng rất thương yêu nữ nhi, cho dù là mệt mỏi một ngày, cũng vẫn là kiên trì cho nữ nhi làm mấy đạo ăn ngon đồ ăn. Nữ nhi của nàng, nhìn nàng trên sách bài tập danh tự, gọi Tôn Nhã Nam, Vu Sảo Linh xưng hô nàng Nam Nam, là cái phi thường nhu thuận hiểu chuyện tiểu cô nương. Mụ mụ tiếp nàng tan học thời điểm, nàng ngoan ngoãn ngồi tại nàng xe sau. Mua thức ăn thời điểm, nàng đứng bình tĩnh ở một bên, còn thỉnh thoảng thử nghiệm muốn giúp mụ mụ xách đồ vật. Chờ trở lại nhà, chuyện làm thứ nhất chính là cầm ra sách bài tập bắt đầu làm bài tập, không có chút nào dùng Vu Sảo Linh lo lắng. Nhìn xem mẹ con này hai người, Triệu Tuyết Dung cũng hoài nghi, chính mình có phải là hoài nghi sai người. Ngược lại là Ngụy hiệu trưởng, kiên trì nàng nhìn lại một chút. Người không thể chỉ nhìn mặt ngoài dễ hiểu đồ vật. Thế là Triệu Tuyết Dung lúc này mới tiếp tục lựa chọn nhập mộng. Chờ trời tối vắng người, mẫu nữ hai người ngủ say thời điểm, Triệu Tuyết Dung hóa thành một đoàn lưu quang, tiến vào Vu Sảo Linh trong mộng cảnh. Triệu Tuyết Dung ngắm nhìn bốn phía, phát hiện chính mình là tại cái gian phòng bên trong. Nhìn xem bốn phía bày biện, là cái rất ấm áp nhà, trên tường còn mang theo một tấm đại đại hình kết hôn. Trên tấm ảnh nữ chủ nhân chính là Vu Sảo Linh, mà nam chủ nhân mặt lại như là gầy men, mơ hồ không rõ. Đây chính là Vu Sảo Linh nguyên bản nhà. Ngay tại nàng nghĩ đến Vu Sảo Linh người ở nơi đó thời điểm, chợt nghe ngoài cửa truyền đến một trận kêu khóc cùng nện đồ vật thanh âm. Triệu Tuyết Dung đội vàng đi ra ngoài, đã thấy trong phòng khách một mảnh hỗn độn. TV bị nện, tủ lạnh bị đẩy ngã, nồi bát bầu buồn quẳng xuống đất, mảnh sứ vỡ pha lê đầy đất đều là. Vu Sảo Linh quận mình ở trên ghế salon, ôm đầu, nên đón vô thiên cái địa bàn tay. Đứng ở trước mặt nàng nam nhân kia, hai tay đều vung ra tàn ảnh, ba ba dùng sức đánh. Dù cho dung mạo bặm mẹo, nhìn không ra tướng mạo, cũng có thể cảm nhận được đối phương hung tàn. Mà lại trong không khí, tựa hồ còn lan tràn một cỗ hoảng hốt khí tức, liền ngay cả tiến vào mộng cảnh Triệu Tuyết Dung phảng phất đều nhận lây nhiễm, trong lòng không khỏi vì đó sinh khí một cô ý sợ hãi. Đúng lúc này, Vu Sảo Linh trong ngực đột nhiên truyền đến một trận hài nhi tiếng khóc, nguyên lai nàng trong ngực còn che chở nữ nhi. Triệu Tuyết Dung thấy thế, nơi nào còn có thể nhịn được, trực tiếp nhảy ra ngoài quát lớn, "Uy, ngươi làm cái gì? Thế nào có thể đánh người?" Bị đánh Vu Sảo Linh nghe tới thanh âm này, đột nhiên nâng ngẩng đầu lên, khi thấy là Triệu Tuyết Dung thời điểm, tựa hồ so vừa mới còn muốn hoảng hốt. Trừng to mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, trong miệng run rẩy nói, "Không phải ta, không phải ta. Thật xin lỗi. Triệu lão sư, Triệu lão sư." Cảnh sát chung quanh đột nhiên vỡ vụn, qua trong giây lát, liền đổi cái chẳng cảnh. Triệu Tuyết Dung phát hiện, chính mình đang đứng ở cửa trường học, đây là một cái ánh nắng tươi sáng sau trưa. Một cỗ xe ngừng tại bên đường, chiếc xe hơi này nàng rất quen thuộc, chính là chồng nàng Đinh Chí Hào xe. Lúc này, Vu Sảo Linh cũng cưỡi xe, từ đằng xa mà đến. Một cái khác Triệu Tuyết Dung, theo trong trường học đi ra, cửa xe mở ra, Đinh Chí Hào bưng lấy hoa tươi từ trên xe bước xuống. Lão bà Đinh Chí Hào xa xa phất phất tay, sau đó liền hướng Triệu Tuyết Dung nên đón tiếp lấy. Mà lúc này đây, Vu Sảo Linh cưỡi xe, kém chút va vào hắn, trêu đến Đinh Chí Hào hung hăng trừng nàng liếc mắt, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ cùng không kiên nhẫn. Bất quá Đinh Chí Hào cũng không nói cái gì, quay đầu lại đổi lại một bộ thâm tình bộ dáng, cùng dẫn lên đến Triệu Tuyết Dung ôm cùng một chỗ, cho nàng một nụ hôn, dâng lên trong tay hoa tươi. "Lão bà, ta yêu ngươi nha." Đinh Chí Hào vô cùng thâm tình nói. "Lão công, ta cũng yêu ngươi." Triệu Tuyết Dung cười thật ngọt ngào. Lấy thứ ba thị giác quan sát tất cả những thứ này Triệu Tuyết Dung, vào đúng lúc này, đột nhiên có chút buồn nôn. Vu Sảo Linh nhìn xem Triệu Tuyết Dung hoa hồng trong tay, trên mặt không che giấu chút nào hiện ra ao ước cùng vẻ ghen ghét. Mà hoa hồng tựa hồ phát động Vu Sảo Linh một ít ký ức. Trang cảnh liên tiếp thay đổi nhiều lần đều là Đinh Chí Hào tặng hoa cho nàng lúc chẳng cảnh. Nghĩ đến Vu Sảo Linh hôn nhân, Triệu Tuyết Dung trong lòng suy đoán, chẳng lẽ là bởi vì đấu kỵ hạnh phúc của ta? Triệu lão sư thật hạnh phúc. Triệu lão sư cùng chồng nàng tình cảm thật tốt. Triệu lão sư lão công đối với Triệu lão sư thật là tốt. Triệu lão sư lão công thật si tình, mỗi ngày tặng hoa. Những âm thanh này quanh quẩn tại Vu Sảo Linh mộng cảnh bên trong. Đối với Triệu Tuyết Dung đến nói, những hạnh phúc này hồi ức đối với Vu Sảo Linh đến nói, như là phệ tâm trùng, không ngừng thôn phệ tâm linh của nàng. Lão công ta trước kia cũng dạng này yêu ta. Vu Sảo Linh lão công lần nữa ở trong giấc mộng hiện hiện, nguyên bản vặn vẹo mặt, chậm rãi vậy mà biến thành Đinh Chí Hào bộ dáng. Triệu Tuyết Dung cả kinh trợn mắt hốt mồm. Chẳng lẽ Đinh Chí Hào trước kia đã kết hôn? Thế nhưng là ngay sau đó kịp phản ứng, điều đó không có khả năng, Đinh Chí Hào cùng với nàng là bạn học thời đại học. Theo đại học bắt đầu vẫn truy nàng, bất quá nàng một mực không có đồng ý, chờ đại học tốt nghiệp sau, hai người mới chính thức kết giao, cuối cùng nhất đi vào hôn nhân địa đường. Trong lúc này, Đinh Chí Hào không có khả năng cùng người khác kết hôn, thậm chí còn có một cái như vậy lớn nữa nhi. Nhìn xem trước mặt đỉnh lấy một tấm Đinh Chí Hào mặt, thâm tình nhìn nhau hai người, Triệu Tuyết Dung trong lòng một trận khó chịu. Thế là trực tiếp tại bên cạnh hai người hiện ra thân ảnh. Chính thâm tình nhìn chăm chú Đinh Chí Hào Vu Sảo Linh, nhìn thấy Triệu Tuyết Dung xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tâm thần lần nữa ba động, mộng cảnh cũng theo đó sinh ra biến hóa. Bất quá lần này không còn ánh nắng tươi sáng, mà là thổi mạnh gió, rơi xuống mưa rào tầm tã. Vu Sảo Linh cưỡi xe điện, đội mưa, bị gió thổi đến ngã trái ngã phải. Mà đúng lúc này, một cỗ xe từ bên cạnh nàng nhanh như tên bắn mà vượt qua, văng nàng một thân nước bẩn. Tức giận đến nàng hướng về phía xe mắng to, sau đó cưỡi xe đuổi theo. Tại một cái đèn giao thông giao lộ thời điểm, nàng vừa vặn nhìn thấy Đinh Chí Hào theo trên ghế lái, nô đầu ra hôn Triệu Tuyết Dung. Khi ánh mắt quét đến Vu Sảo Linh thời điểm, trên mặt lộ ra ghét bỏ cùng khinh miệt thần sắc. Mà Vu Sảo Linh đợi ở trong mưa, lặng lặng nhìn xem hai người, cũng không mắng, liền như thế lặng lặng nhìn xem, thẳng đến đèn xanh sáng lên, xe phi nhanh, lần nữa văng nàng một thân nước, này mới khiến nàng lấy lại tinh thần. Đợi nàng đến cửa trường học, vừa vặn nhìn thấy Đinh Chí Hào đánh lấy một cây rủ, mở cửa xe, để Triệu Tuyết Dung xuống xe. Nhìn đối phương váy dài bồng bềnh, nhìn lại mình một chút tựa như ướt sũng bộ dáng, Vu Sảo Linh trong lòng cực độ không cân bằng. Triệu Tuyết Dung cũng nhớ tới, đây chính là nàng ngoại ý muốn buổi sáng hôm đó. Tấu chương xong, chương 243, tệ trạ thì rồ rồ liền chương 243, tệ trạ thì rồ rồ liền Triệu lão sư, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Vu Sảo Linh vẻ mặt tươi cười hỏi thăm Triệu Tuyết Dung. Cho ta một cái trứng tráng cà chua, lại cho ta đến cái đậu rác thịt nướng. Vừa ra nổi canh sườn muốn sao? Vu Sảo Linh tiếp tục hỏi. Nàng từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, nhưng nàng toàn thân ướt sũng chảy xuống nước, tóc dính ở trên trán, mặt tái nhợt gò má, như là địa ngục leo ra ác quỷ. Cho ta đến một bát đi. Triệu Tuyết Dung suy nghĩ một chút vẫn là muốn một bát, bởi vì trời mưa, thời tiết có chút mát mẻ, cho nên nàng muốn uống một ngụm canh nóng. Người chờ một chút. Vu Sảo Linh quay người cho nàng đựng canh. Mà tại Triệu Tuyết Dung thứ ba thị giác, đã thấy Vu Sảo Linh móc ra một cái bình nhỏ, rót vào chén canh bên trong, quấy mấy lần, sau đó quay người đưa cho đang đánh cơm Triệu Tuyết Dung. Triệu Tuyết Dung muốn cho rằng nàng tại trong canh xuống chính là cái gì độc dược, nhưng chờ thấy rõ cái bình, vẫn không khỏi sửng sốt, bởi vì đây là một bình thuốc đỏ mắt. Mua cơm Triệu Tuyết Dung tiếp nhận chén canh, mộng cảnh lần nữa thay đổi, biến thành Vu Sảo Linh không ngừng thấp thỏm lo âu. Thế nhưng là Triệu Tuyết Dung hoàn toàn không tâm tư lại nhìn tiếp. Ta cũng bởi vì một bình thuốc nhỏ mắt, bệnh không có rồi. Triệu Tuyết Dung thế nào nghĩ thế nào không cam tâm. Sự thật chính là như thế. Ngụy hiệu trưởng cũng không nghĩ tới, Triệu Tuyết Dung chết, vậy mà là dạng này nguyên nhân. Nàng muốn có cái hạnh phúc tương lai, coi như dạng này tùy ý viết mấy kết thúc. Nhưng đây chẳng qua là một bình thuốc nhỏ mắt, cái kia có thể ăn người chết sao? Triệu Tuyết Dung thế nào cũng không dám tin tưởng. Có khả năng, bởi vì thuốc nhỏ mắt thành phần là tệ trạ hỉ rồ rồ lìn, mà ngươi trước khi chết những bệnh trạng kia, chính phù hợp tệ trạ hỉ rồ rồ lìn chúng độc tình huống. Tệ trạ thì rồ rồ liền có mạch máu co vào tác dụng, sẽ khiến đau đầu, thị lực mơ hồ, động lòng qua nhanh. Ngụy hiệu trưởng, ngươi hiểu được cũng thật nhiều. Không phải ta hiểu nhiều lắm, là bởi vì ta trước kia dùng qua dạng này thuốc nhỏ mắt, ta người yêu nàng có chút lão niên sinh ốc, có lần bình dược thủy không, ta coi là bị nàng cho ăn, cho nên tra một chút. Triệu Tuyết Dung nghe vậy trầm mặc, chỉ là ánh mắt thẳng vào nhìn xem trên giường ngủ say hai người. Ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao đây? Ngụy hiệu trưởng hỏi. Triệu Tuyết Dung ánh mắt nhìn về phía gọi là Tôn Nhã Nam tiểu cô nương. Nếu như mẹ của nàng xảy ra chuyện, tiểu cô nương này liền đáng thương, thế nhưng là liền để nàng dạng này bỏ qua Vu Sảo Linh, nàng lại không cam tâm. Ngụy hiệu trưởng, ngươi nói ta hẳn là làm sao đây? Triệu Tuyết Dung nhìn về phía Ngụy hiệu trưởng. Ngụy hiệu trưởng nói, việc này ta không tốt làm cho ngươi quyết định, bất quá mỗi người đều phải gánh chịu lỗi lầm của mình, tiếp nhận vận mệnh của mình. Ai? Ngụy hiệu trưởng nhìn xem ngủ say xưa tiểu cô nương, cũng không khỏi thở dài một tiếng. Hắn không đáng thương Vu Sảo Linh, hắn đáng thương trước mắt tiểu cô nương. Triệu Tuyết Dung không được đến mình muốn đáp án, lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên một mực lặng lặng đứng Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt thần sắc lạnh lùng nói, giết chết nàng. Sau đó vừa chỉ trên giường Tôn Nhã Nam, đưa cô nhi viện. Triệu Tuyết Dung, Ngụy hiệu trưởng. Triệu Tuyết Dung nghĩ, cuối cùng nhất còn là nói, ta không giết nàng, nhưng cũng không thể dễ dàng như vậy bỏ qua nàng. Sau đó nàng hiện thân hình, đưa tay đẩy ngủ say Vu Sảo Linh. Bản thân bởi vì làm ác mộng, giấc ngủ tương đối cạn, Vu Sảo Linh mơ mơ màng màng mở to mắt. Sau đó vừa vặn đối đầu Triệu Tuyết Dung con mắt. Triệu Tuyết Dung cũng không có phẫn nộ, chỉ là mặt mỉm cười, thâm trầm mà nói, Vu Sảo Linh, ta chết được thật thê thảm a. Vu Sảo Linh đại não nháy mắt thanh tỉnh, trái tim đập bịch bịch, phát ra rít lên một tiếng, kéo lên chăn mền muốn đem chính mình che lại. Nhưng bỗng nhiên muốn đứng dậy bên cạnh nữ nhi, lập tức bổ nhào vào trên người nàng, đem nàng bảo hộ ở dưới người mình, tiếp lấy hướng Triệu Tuyết Dung vừa mới đứng địa phương nhìn lại, nơi nào còn có cái gì người, lại ngắm nhìn một phía, quen thuộc gian phòng, không gặp mảy may bóng người, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình làm ác mộng không có thanh tỉnh, còn là chính mình hoa mắt. Tôn Nhã Nam bị đánh thức, rủi rủi con mắt hỏi, mụ mụ, thế nào rồi? Không có việc gì, mụ mụ làm cái ác mộng, ngươi ngủ tiếp đi. Nàng nhẹ phẩy nữ nhi cái chán, ôn nhu an ủi. Nhưng một nâng đầu, đã thấy Triệu Tuyết Dung đang đứng tại cửa phòng, mặt mỉm cười nhìn xem nàng. Vu Sảo Linh trừng to mắt, thanh âm kẹt ở trong cổ họng, trong lúc nhất thời đều bị dọa nghẹn nào. Thân thể như nhũn ra, như là bị rút đi tất cả sức lực, toàn thân nổi lên lúc thì trắng lông mồ hôi, nhiệt lượng bị mang đi, để nàng cảm giác một trận ấm lãnh. Nàng ngồi liệt trên giường, hơn nửa ngày, trong cổ họng mới phát ra khô cạn thanh âm.
Ngươi,
ta. Thế nhưng là không đợi nàng nói xong, Triệu Tuyết Dung thân ảnh đột nhiên biến mất. Vu Sảo Linh cảm giác thân có chút cảm giác một cô ấm áp, nàng sợ tè ra quần. Triệu lão sư, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý muốn giết ngươi, ta không phải cố ý. Cuối cùng lấy lại tinh thần, Vu Sảo Linh lên tiếng khóc giống, không ngừng cầu khẩn.
Mụ mụ, ngươi thế nào rồi?
Mụ mụ, ngươi không nên làm ta sợ.
Ô.
Triệu lão sư, van cầu ngươi thả qua ta, bỏ qua nữ nhi của ta.
Bỏ qua nữ nhi của ta, ngươi muốn báo thù, ngươi tìm ta là được, oan có đầu, nợ có chủ.
Vu Sảo Linh từng thanh nữ nhi kéo, sợ hãi nhìn về phía xung quanh, sợ nữ nhi bị hại tính mệnh. Lúc này, Triệu Tuyết Dung bỗng nhiên lại tại bên giường hiện. Lạnh lùng nhìn xem trước mắt mặt mũi tràn đầy cầu khẩn bi thiết nữ nhân nói, đi tự thú, ta liền bỏ qua cho ngươi. Còn có nàng. Nàng ánh mắt chuyển qua bị Vu Sảo Linh ôm chặt trong ngực, nghe thấy thanh âm muốn quay đầu, lại bị nàng gắt gao để lại Tôn Nhã Nam trên thân.
Ta tự thú.
Bình minh ta liền đi tự thú. Vu Sảo Linh khủng hoảng địa đạo. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, bằng không ta còn sẽ tới tìm ngươi. Triệu Tuyết Dung nói. Tiếp lấy thân ảnh lần nữa hư không tiêu thất. Vu Sảo Linh lúc này mới như là mất đi lực khí toàn thân, buông ra nữ nhi.
Mụ mụ.
Chính nghẹn ngào Tôn Nhã Nam nghi hoặc quay đầu nhìn. Thế nhưng là bên giường trống rỗng, cũng không có người, chẳng lẽ vừa rồi nghe lầm rồi?
Mụ mụ, ngươi thế nào rồi?
Tôn Nhã Nam tiến đến mẫu thân trước người, tràn đầy lo lắng hỏi. Vu Sảo Linh lần nữa đem nàng cho ôm vào trong ngực, sau đó thấp giọng khóc thút thít.
Thật xin lỗi.
Trong lòng nàng nổi lên khôn cùng hối hận, nhưng bây giờ nói những này lại có cái gì sử dụng đây, thế gian nào có hối hận thuốc. Chính mình nhưỡng xuống quả đắng chính mình ăn, nàng duy nhất không bỏ xuống được chính là nữ nhi. Nàng ngày mai sẽ đi tự thú sao? Mặc dù hù dọa đối phương một phen, nhưng là Triệu Tuyết Dung vẫn như cũ không thể xác định.
Biết, vì nữ nhi của nàng.
Ngụy Hiệu trưởng nói.
Ta có phải là làm sai rồi?
Triệu Tuyết Dung hỏi. Nàng làm người bản thân liền đơn tuần thiện lương, lúc này vậy mà dâng lên mấy phần ấy nấy.
Ngươi làm ngươi phải làm thôi, ta vừa rồi liền nói, mỗi người đều phải vì lỗi lầm của mình gánh chịu trách nhiệm, hết thảy quả đắng, đều là chính nàng tạo thành.
Lời tuy như thế, nhưng là tiểu cô nương kia quả thực đáng thương, không có ba ba, sau này lại không có mụ mụ, còn không biết nàng có thể hay không bình an lớn lên.
Không biết nàng còn có hay không cái khác người nhà.
Triệu Tuyết Dung nói.
Tiểu Nguyệt ở một bên, lại là yên lặng không nói một lời, cảm xúc lộ ra rất hạ.
Tại sao người xấu sẽ là cái tốt mụ mụ? Mà mẹ của nàng cũng không sánh nổi cái người xấu.
Nếu như có thể, nàng ngược lại là muốn trở thành cái tên xấu xa kia nữ nhi.
Dù cho sau này không có mụ mụ.
Đợt, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 244, may mắn cùng bất hạnh chương 244, may mắn cùng bất hạnh Vu Sảo Linh chết rồi.
Nàng không nghĩ để nữ nhi có một cái tội phạm giết người mẫu thân, cho nên nàng tại an bài tốt nữ nhi tất cả mọi chuyện về sau, lựa chọn tự sát. Mà nàng có khả năng an bài sự tình kỳ thật không nhiều, bởi vì nàng không có quá nhiều lựa chọn. Buổi sáng nàng cho nữ nhi làm một trận phong phú bữa sáng, sau đó đem nàng đưa đến trường học. Sau đó tốn hao cho tới trưa thời gian, cho nữ nhi viết một phong thư, một tấm thẻ ngân hàng cùng một điện thoại dãy số. Trong thư kể ra đối với nữ nhi yêu cùng không bỏ, nàng cũng không có nói chính mình chuyện giết người, chỉ là nói cho nữ nhi, tự mình làm sai một sự kiện, mà nàng tự sát, chính là vì cái này chuyện sai chủ tội. Thẻ ngân hàng là nàng mấy năm qua này, tất cả tiền tiết kiệm, nàng để nữ nhi tiết kiệm một chút hoa. Còn như cú điện thoại kia dây số, là con trai của nàng lúc bạn tốt nhất điện thoại, không hơn bạn thời điểm bất đắc dĩ, không muốn cứ gọi điện thoại quấy rầy người ta. Nàng cũng không lo lắng cảnh sát sẽ đem nữ nhi đưa đến phụ thân nàng cái kia, bởi vì phụ thân nàng mấy năm trước liền chết rồi, rượu sau lái xe, chết bởi tai nạn xe cộ, cũng may khi đó nàng cùng trượng phu đã ly hôn, nếu không sinh hoạt sẽ bị triệt để kéo vào vực sâu. Thế nhưng là, giống như thời gian cũng không có biến tốt. Nàng không nghĩ tới thuốc nhỏ mắt có thể đem người giết chết. Bởi vì là tại phòng bếp công tác, thường xuyên khói vân lửa cháy, cho nên sẽ có giọt thuốc nhỏ mắt quen thuộc. Ngày đó có lẽ là xuất phát từ đố kỵ, có lẽ là xuất phát từ trả thù, có lẽ chỉ là muốn buồn nôn một phen đối phương, tóm lại ngày đó chính mình trong lúc nhất thời đầu óc phát sốt, trực tiếp đem một bình thuốc nhỏ mắt rót vào đối phương chén canh bên trong. Bất quá Vu Sảo Linh tự sát, vẫn chưa lựa chọn nuốt thuốc nhỏ mắt phương thức, nàng không nghĩ để người khác hoài nghi đến chính mình. Cũng không chết ở trong phòng, một mặt là sợ hãi hù đến nữ nhi, một mặt khác là sợ hãi cho chủ thuê nhà mang đến phiền phức, nàng nếu là chết trong phòng, sau này phòng ở liền không tốt bán. Nhảy xuống biển trước, nàng còn chủ động cho cảnh sát gọi điện thoại, để bọn hắn thay chiếu cố chính mình nữ nhi. Đã trên cái thế giới này có quỷ, có lẽ ta biến thành quỷ sau này, vẫn như cũ có thể bảo hộ nữ nhi à. Nàng nghĩ như vậy. Sau đó nàng liền dứt khoát kiên quyết đi vào biển cả. Chờ cảnh sát tìm tới nàng thi thể, đã là 3 ngày sau. Nguyễn Hồng Trang kỳ thật còn muốn ngủ thêm một lát, nhưng là hôm nay mẹ của nàng muốn tới, cho nên nàng nhất định phải trước thời hạn về nhà thu thập một chút, sau đó lại đi sân bay nhận điện thoại.
Đều tại ngươi.
Nàng tức giận cho Thẩm Tư Viễn hai quyền.
Thế nào có thể đều tại ta đâu?
Người nào đó tối hôm qua không phải rất lợi hại sao?
Một mực để ta tiếp tục.
Đừng nói. Nguyễn Hồng Trang gương mặt từng đỏ, lại là nhẹ nhàng đến hai quyền. Ta sớm muộn sẽ chết trong tay ngươi, nếu là bởi vì việc này chết rồi, đều mất mặt chết rồi. Nguyễn Hồng Trang một bên mặc quần áo, một bên không ngừng phàn nàn nói: Ta dạy cho ngươi báo phong miên, ngươi có đang luyện sao?
Có, hiện tại ta đã phi thường thuần thục, buổi tối hôm nay có rảnh, ta gọi cho ngươi nhìn.
Nguyễn Hồng Trang rất là tự tin nói. Nàng lúc nhỏ học qua vũ đạo, dù cho hiện tại đi ra công tác, có rảnh vẫn như cũ sẽ kiên trì luyện tập yoga hoặc là giả sách. Đây cũng là báo phong miên có thể rất nhanh vào tay nguyên nhân. Dù sao bất kỳ cái gì công pháp, trừ ra bản thân nội hạch tinh yếu bên ngoài, đều là bên ngoài hành vi động tác, là đối với thân thể khai phát, bởi vậy tất nhiên sẽ có chỗ giống nhau. Ngươi không chỉ là muốn thuần thục động tác, còn muốn lý giải báo phong miên tinh yếu hàng nghĩa. Đóa đóa các nàng quá nhỏ, chỉ là đơn thuần bắt trước, ngươi cùng với các nàng cũng không giống nhau, yêu cầu cao hơn một chút. Qua chút thời gian, ta sẽ dạy ngươi mặt khác một môn phương pháp tu hành. Cái kia muốn đánh với ngươi thành kỳ phùng địch thủ, cần luyện bao lâu? Rất hiển nhiên, Nguyễn Hồng Trang nói tới kỳ phùng địch thủ, chỉ không phải thông thường tính đối chiến. Trên cơ bản không có khả năng, bởi vì ngươi tại tiến bộ, ta cũng không có khả năng chỉ trệ không tiến. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, khẳng định sẽ so hiện tại mạnh lên rất nhiều. Ừ, nói hồi lâu, ta vẫn là sẽ chết trong tay ngươi. Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói. Nào có ngươi nói như thế khoa trương. Thẩm Tư Viễn cười ha ha nói, đưa tay méo méo mặt của nàng, nàng hai gò má ửng hồng bộ dáng, có một phen đặc biệt đáng yêu. Hai người thu thập xong đi ra ngoài, sau đó tại cửa tiểu khu tách ra. Thẩm Tư Viễn muốn đi công ty, tuy nói dự định từ trước, nhưng giao tiếp công tác còn cần chút thời gian. Mà Nguyễn Hồng Trang tự nhiên là về nhà một chuyến, thu thập một chút sau đó liền đi sân bay tiếp người. A, ngươi thế nào ở trong này? Là Nguyễn Hồng Trang mở cửa, liền gặp Tưởng Đào Chi chỉ mặc nội y, một thân mát lạnh ghé vào nhà nàng trên ghế salon, hai chân miết lên, lắc tới lắc lui, xoát điện thoại di động. Nguyễn Hồng Trang tức giận đi ra phía trước, tại nàng tiểu đỉnh đi lên hai bàn tay, như là thạch quy đạn. Ngươi trở về a, ngươi làm cái gì đánh ta? Tường Đào Chi một mặt ngốc manh hỏi. Tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần. Ngươi tại sao ở trong nhà của ta? Đương nhiên là chờ ngươi trở về. Tường Đào Chi nói. Nàng có mật mã khóa mật mã, có thể tùy ý ra vào Nguyễn Hồng Trang trong nhà. Chờ ta làm cái gì? Đương nhiên là cùng đi sân bay tiếp A Di rồi. Tường Đào Chi cười hì hì nói. Chờ ta trở lại, ta nhìn ngươi tối hôm qua liền không có trở về đi. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Nhìn nàng lần này bộ dáng, không thể nào là buổi sáng tới thoát, đây không phải là biến thái. Nhất định là tối hôm qua nàng ngủ lại ở trong này, buổi sáng quần áo không có mặc, ngay tại trong nhà tán loạn. Nguyễn Hồng Trang còn chứng kiến bên cạnh trên bàn còn có ăn để thừa hoa quả cùng đồ ăn vặt một loại đồ vật. Hừ, hôm nay ta gặp được ca gì, ta muốn nói cho nàng, ngươi bây giờ lại học xong đêm không về ngủ. Tường Đào Chi ngồi xếp bằng, trước ngực hai đoàn một trận lay động, thấy Nguyễn Hồng Trang đều nghĩ đưa tay đi bóp một thanh. Làn da của nàng thực tế là quá tốt, Nguyễn Hồng Trang cũng vì đó háo hức. Nhìn nàng trong ngày thường cũng không thế nào bảo dưỡng, nhưng làn da lại là lại trắng lại tinh tế, thật là người so với người làm người ta tức chết. Cũng may nàng phục dụng Thẩm Tư Viễn cho nàng trừng nhãn thân thối hoàn bằng không trên một điểm này, thật đúng là không sánh bằng nàng. Ngươi còn học được tố cáo rồi. Nguyễn Hồng Trang đưa tay ở trên đầu nàng gõ nhẹ một cái, trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ cương triều. Hừ, trọng sát khinh hiếu, ta cũng không biết cái kia Thẩm Tư Viễn có cái gì tốt, đem ngươi mê đến năm mê ba đạo. Tường Đào Chi rất là bất mãn. Trước kia hai người tiêu không rời mạnh, cùng đi dò xét cửa hàng ăn mỹ thực, cùng đi tập thể dục rèn luyện, ngủ chung nói chút chuyện riêng tư thế, nhưng là đoạn thời gian gần nhất, nàng cô đơn chiếc bóng, làm cái gì đều tự mình một người, cái này khiến nàng rất là bất mãn. Ngươi nói chuyện này, ta ngược lại là có chuyện muốn nói cho ngươi, chờ thêm chút thời gian, Thẩm Tư Viễn sẽ đi công ty của chúng ta đi làm, đến lúc đó ngươi nhiều cùng hắn tiếp xúc, liền biết hắn tốt chỗ nào. Nguyễn Hồng Trang nói. Cái gì? Tường Đào Chi nghe vậy trừng to mắt, đột nhiên đem mặt tiến đến Nguyễn Hồng Trang trước mặt, giật mình nói, ngươi chúng ta à nha? Nói mỏ cái gì đâu? Ngươi trước kia không phải từng nói với ta, sự nghiệp là nhân sinh nền tảng, là ngươi cây, vô luận sau này kết hôn sinh con, ngươi cũng sẽ không từ bỏ sự nghiệp của ngươi, bởi vì đây là ngươi lực lượng vị trí, là đường lui của ngươi, là ngươi chỗ dựa lớn nhất. Cho nên bất cứ lúc nào, ngươi cũng sẽ không để người khác đến nhúng tay sự nghiệp của ngươi. Ta không có để hắn nhúng tay sự nghiệp của ta à, hắn chỉ là đến trước ban mà thôi, ngươi không cần như thế hồi hộp. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười địa đạo. Trước ban mà thôi. Hiện tại cũng dám đi làm, sau này còn không phải bên trên ngươi. Không đúng, đã bên trên ngươi, hắn là gan quá lớn, hiện tại dám lên ban, sau này liền dám khai trừ ngươi, tức chiếm cứu tổ, ngươi xong. Nói cái gì mê sảng đâu. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười tại nàng chân bóng trên trán bỗ nhẹ một bàn tay. Sau đó đứng lên nói, ta đi tắm, ngươi nhanh lên cho ta đem y phục mặc tốt. Nguyễn đầu to. Tường Đào Chi che lấy cái chán, tức giận đến kêu to. Ngươi đang dạy ta làm việc. Nguyễn Hồng Trang quay đầu trừng mắt nàng nói. Còn có, không cho phép gọi ta đầu to. Tường Đào Chi lập tức sợ, túi đầu trong miệng nhỏ giọng thì thào, chúng ta là bằng hữu tốt nhất, kêu một tiếng có cái gì quan hệ, sau này ngươi ăn mày, ta có thể cho ngươi ăn một miếng vân vân. Nhưng rất nhanh nàng phát hiện Nguyễn Hồng Trang sớm đã không tại, nghĩ đến là đi phòng tắm tắm rửa đi. Nàng mắt to xoay tít xoay xoay, từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống, hướng về phòng tắm phương hướng chạy tới. Ngươi tiến đến làm cái gì? Cùng ngươi cùng nhau tắm. A, ngươi đang ngồi nơi nào? Ngươi thật giống như biến lớn chút, hoa, ngươi trên mông đều có dấu hôn, chơi đến như thế hoa sao? Điểm kia hắc hắc. Tấu chương xong, chương 245, đồ đần mỹ nhân chương 245, đồ đần mỹ nhân Nguyễn Hồng Trang đứng tại Tưởng Đào Chi phía sau, đang dùng máy sấy cho nàng thổi tóc. Ngươi nói ngươi, như thế đại nhân, lại còn không chính mình thổi tóc. Ai nói ta sẽ không,
chỉ có điều ta thổi không đến phía sau, bởi vì tay ta không có sinh trưởng ở phía sau a. Tưởng Đào Chi giải thích, đồng thời còn giơ hai tay lên, hướng phía sau khoa tay, lại bị Nguyễn Hồng Trang dùng máy sấy cho gõ một cái. Chớ lộn xộn. Nha. Tưởng Đào Chi ngoan ngoãn nghe lời, nhìn xem trong gương chính mình cùng Nguyễn Hồng Trang. Thấy Nguyễn Hồng Trang cúi đầu, yên nhẫn cho nàng thổi tóc bộ dáng. Tưởng Đào Chi chợt nổi lên một cỗ thương cảm cảm xúc, thế là há miệng kêu nhỏ một tiếng, Nguyễn Nguyễn thế nào rồi? Chúng ta mãi mãi cũng sẽ là hảo bằng hữu đúng hay không? Tưởng Đào Chi mặt mũi tràn đầy chờ đợi địa đạo. Nguyễn Hồng Trang hơi kinh ngạc nâng ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua tấm gương nhìn về phía Tưởng Đào Chi. Vừa tắm rửa xong, gương mặt của nàng trong trắng lộ hồng, phảng phất có thể bóp xuất thủy đến. Nguyễn Hồng Trang cũng là làm như vậy, dùng chống không cái tay kia, ngả vào phía trước, tại gò má nàng bên trên bóp một cái. Tưởng Đào Chi hơi có chút hài nhi mập, xúc cảm phi thường tốt. Nói cái gì ngốc lời nói, chúng ta đương nhiên vĩnh viễn là hảo bằng hữu. Nguyễn Hồng Trang nói. Thế nhưng là. Nguyễn Hồng Trang cúi người, đem đầu thiếp tại gương mặt của nàng bên cạnh, trong gương phảng phất mở hai đóa tiểu diễm tịnh đế liên. Thế nhưng là ta sớm muộn phải lập gia đình đúng hay không? Cho nên lo lắng ta bị người khác đoạt đi. Nguyễn Hồng Trang có chút buồn cười hỏi. Tưởng Đào Chi gật gật đầu, nàng chính là ý tứ này. Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn vừa mới kết giao, liền bắt đầu khắp nơi che chở đối phương, sau này quả thực không dám tưởng tượng. Nguyễn Hồng Trang một cái tay vòng qua đầu vai của nàng, nắm cằm của nàng, hướng nàng bảo đảm nói, yên tâm đi, mặc kệ thời điểm nào, ngươi đều là ta bằng hữu tốt nhất. Còn có, chờ Thẩm Tư Viễn tới công ty sau, ngươi tiếp xúc với hắn sau, biết hắn tốt, chớ có trách ta đoạt bạn trai ngươi là được. Thứ ta mới không lạ gì hắn. Tưởng Đào Chi rất là khinh thường. Hy vọng ngươi sau này cũng có thể nói như vậy. Nguyễn Hồng Trang đứng người lên, buông xuống trên tay máy sấy, nhanh lên đem y phục mặc tốt, chúng ta đi sân bay. Các nàng hai mới từ phòng tắm đi ra, đều chỉ mặc nội y, một cái ngồi, một cái đứng, lộ ra một mảng lớn trắng nõn. Bất quá hai người đều là nữ sinh, lại là nhiều năm quê mật, lẫn nhau sớm đem đối phương nhìn sạch sành sanh, cho nên cũng là không cảm thấy xấu hổ. Nhìn xem Nguyễn Hồng Trang đi mặc quần áo, Tưởng Đào Chi vội vàng đứng dậy đuổi theo. Không cần ta giúp ngươi thổi tóc sao? Không cần, chính ta là được rồi. Nguyễn Hồng Trang mở ra tủ quần áo, sau đó lập tức gần xanh thẳng tình thịch. Tưởng Đào Chi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần, quần áo hoặc là xếp xong, hoặc là treo tốt, ngươi lại lung tung hướng trong ngăn tủ nhét. Nguyễn Hồng Trang đưa tay víu vào rồi, lập tức một đống lớn loạn khỏa thành một đoàn quần áo rơi xuống. Hắc hắc, ta đang chuẩn bị thu thập, ngươi liền trở lại, còn chưa kịp. Nguyễn Hồng Trang tin nàng lời này mới là lạ, đưa tay liền đi đập nàng chân bóng cái chán. Tưởng Đào Chi vội vàng đưa tay cản ở trên chán, cầu xin tha thứ, đừng đánh, lại đánh biến đồ đần. Nguyễn Hồng Trang cũng chính là thói quen động tác, cũng không có thật muốn đánh nàng. Không đánh ngươi cũng là đồ đần. Thế là xoay người bắt đầu thu lại trên mặt đất quần áo. Thấy Nguyễn Hồng Trang bởi vì xoay người, hiện ra eo nhỏ bờ mông. Tưởng Đào Chi lại nghĩ tới Nguyễn Hồng Trang trên cặp mông, rõ ràng bị miệng mút đi ra dấu vết. Thế là có chút hiếu kỳ hỏi, "Nguyễn Nguyễn, làm loại sự tình này, thật rất sung sướng sao?" "Cái gì?" Nguyễn Hồng Trang hơi nghi hoặc một chút quay đầu lại, còn không có hiểu rõ nàng đang nói chút cái gì. Chính là những chuyện kia. Tưởng Đào Chi đưa tay sờ về phía Nguyễn Hồng Trang bờ mông, lại bị Nguyễn Hồng Trang trở tay một bàn tay cho đập trở về, sau đó ngồi dậy, có chút buồn cười mà nói, "Thế nào, chúng ta tưởng đại mỹ nhân tư xuân rồi?" "Hừ, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta, hai chúng ta thế nhưng là niên kỷ, ngươi đều tìm bạn trai, hàng đêm sinh ca, ta ngẫm lại vẫn không được sao?" Tưởng Đào Chi có chút xấu hổ nói. Nguyễn Hồng Trang cầm trên tay một bộ quần áo, ném ở trên người nàng, vừa vặn che lại đầu của nàng, "Hôm nay mặc một bộ này." Sau đó trở lại ở trong ngăn tủ tìm chính mình hôm nay muốn mặc quần áo. Tưởng Đào Chi bất mãn đưa tay giật xuống đến, liền lung tung hướng trên thân bộ. Đã muốn biết, liền tự mình đi thử xem. Tìm ai thử? Tìm ngươi bạn trai sao? Ta cũng không phải người tùy tiện. Tưởng Đào Chi tức giận nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, quay đầu nhìn nàng, lộ ra một cái mỉm cười. Có thể a, ta không phản đối. Tiếp lấy tiếp tục tìm lên quần áo. Nguyễn Nguyễn, ngươi sinh khí à nha? Ta chỉ là nói đùa, ta cũng không thích bạn trai ngươi như thế. Ta không có sinh khí. Thật? Đương nhiên là thật. Uy, ngươi đang ngỏ nơi nào? Ừ, ngươi còn nói ngươi không có sinh khí. Hai người theo trong nhà đi ra, đã hơn một giờ sau. Nguyễn Hồng Trang thông báo A-Z, buổi sáng để người tới cửa đem tủ quần áo sửa sang một chút, phòng cho thu thập một chút, lúc này mới lái xe chạy tới sân bay. Đến cùng là ngươi là trợ lý, còn là ta là trợ lý, nào có để lão bản cho trợ lý lái xe. Nguyễn Hồng Trang nhìn xem ngồi ở ghế cạnh tài xế, nhàn nhã ăn đồ ăn vặt Tưởng Đào Chi, liền rất là khó chịu. Tưởng Đào Chi không để ý chút nào nói, ngươi muốn ta mở cũng được a. Vẫn là thôi đi, ta còn không chê mệnh giải. Nguyễn Hồng Trang bất đắc dĩ nói. Tưởng Đào Chi lái xe quả thực chính là một trận tai nạn. Không phải dốc thì cọ, chính là chạm đuôi, tóm lại hoặc nhiều hoặc ít muốn ra một ít chuyện. Nếu là đổi thời gian, tất cả đều cho nàng làm chết lại. Nhưng là thấy nàng lần này đắc ý bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang lại là khó chịu. Thế là nàng nói, xem ra ta muốn một lần nữa chiêu người phụ tá. Quả nhiên, Tưởng Đào Chi nghe vậy lập tức gấp, trong miệng không ngừng la hét, ngươi đều có ta, thế nào còn cần người khác, làm người không thể thay đổi thất thường, thế nào có thể phản bội nàng vân vân, nói đến Nguyễn Hồng Trang cùng thứ cặn bã nam như. Nguyễn Hồng Trang nghe ngóng mỉm cười, nàng là hiểu được đâm Tưởng Đào Chi uy hiếp. Đi tới sân bay hai người hấp dẫn vô số ánh mắt. Thu thập trang điểm qua sau, hai người tựa như một cây tịnh đế liên, một cái đoan trang khí quyển, một cái xinh xắn động lòng người, đều có các đẹp. Nhìn xem Tưởng Đào Chi ôm một bó hoa, trực tiếp hướng C2 lối ra đi, Nguyễn Hồng Trang kịp phản ứng. Ngươi thế nào biết nàng theo C2 lối ra đi ra, mẹ ta liên hệ ngươi rồi.
Không phải, ta nghe nói nàng muốn tới, chủ động cho nàng gọi điện thoại. Tường Đào Chi nói. Nhưng là Nguyễn Hồng Trang thế nào khả năng bị nàng cho lừa gạt, người càng là cường điệu cái gì, chính là càng là tại che giấu cái gì. Thế là lập tức nói, không đúng, có phải là mẹ ta liên hệ ngươi? Các ngươi có phải hay không thường xuyên liên hệ? Tốt toa, nguyên lai ngươi là mẹ ta an bài ở bên cạnh ta gián điệp. Nhìn xem Tường Đào Chi miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt kinh ngạc bộ dáng, Nguyễn Hồng Trang liền biết chính mình đoán đúng. Ta cũng không có bán ngươi. Tường Đào Chi nói. Nàng nói câu nói này thời điểm, ánh mắt lại không dám nhìn Nguyễn Hồng Trang, rõ ràng là chột dạ. Kỳ thật Nguyễn Hồng Trang đã sớm biết việc này, nàng chỉ là cố ý muốn bắt bóp một chút. Dù sao cái này lại không phải cái gì nhận không ra người bí mật, mẹ của nàng cũng chỉ là quan tâm nàng thôi, chính mình lại không phải loại kia có chuyện tìm phụ mẫu tính tình, cho nên nàng mụ mụ mới có thể liên hệ Tường Đào Chi, muốn hiểu rõ hơn nữ nhi tình huống. Tấu chương xong, chương 246, mẫu nữ chương 246, mẫu nữ hì hì ha ha nhìn đứng ở một bên, một mặt si ngốc cười ngây ngô Tường Đào Chi, Nguyễn Hồng Trang chỉ muốn cách xa nàng xa, giả vờ như không biết nàng. Ngươi lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì? Nàng thực tế là hiểu rất rõ Tường Đào Chi. Nàng khẳng định lại trong đầu bộ phiên, bộ thiết lập. Ta lại nói, A Di nếu là phản đối ngươi Thẩm Tư Viễn kết giao thế nào xử lý? Nàng có thể hay không bung ra một tấm thẻ ngân hàng để hắn rời đi ngươi? Thẩm Tư Viễn là lựa chọn tiền đâu? Còn là lựa chọn ngươi? Ta cảm thấy hắn khẳng định lựa chọn tiền, ta Đường tỷ trước đó từng nói với ta, gia đình hắn. Nếu là ta khẳng định lựa chọn tiền, A Di xuất thủ khẳng định là cực kỳ hào phóng, như vậy nhiều tiền, ngẫm lại liền đắc ý. Nguyễn Hồng Trang lại nghĩ đưa tay gõ nàng đầu. Ngươi rất thiếu tiền sao? Không thiếu, nhưng là ai cũng sẽ không ngại nhiều tiền đúng hay không? Ngươi thiếu tiền sao? Khẳng định không thiếu đúng hay không? Vậy ngươi còn như thế cố gắng gây sự nghiệp, chẳng lẽ chỉ là vì tổ quốc làm cống hiến? Nàng đại đạo lý còn một bộ, Nguyễn Hồng Trang lại chỉ muốn đánh nàng một trận, cho chính mình thân mật tình. Mắt thấy Nguyễn Hồng Trang ánh mắt càng ngày càng bất thiện, Tường Đào Chi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đúng lúc này, đã thấy một vị trung niên mỹ phụ cực kỳ ưu nhã từ bên trong đi ra. Tường Đào Chi lập tức ôm hoa nên đón tiếp lấy. A Di, A Di, Nguyễn nàng khi dễ ta. Người tới chính là Nguyễn Hồng Trang mẫu thân Giang Ánh Tuyết, nàng chỉ là đơn giản áo trắng váy đen, lộ ra cực kỳ giản lược khí quyển. Nguyễn Hồng Trang ngũ quan hình dáng cùng nàng có 5-6 phần tương tự, đều là cực kỳ tinh xảo xinh đẹp. Điểm này kỳ thật đều là di truyền tự đứng ngoài bà Tô Tú, đây cũng là tại sao Thẩm Tư Viễn lần thứ nhất nhìn thấy bà ngoại thời điểm liền rõ ràng nàng cùng Nguyễn Hồng Trang hẳn là có thân tình quan hệ nguyên nhân. Đào tử. Giang Ánh Tuyết đưa tay ôm một cái Tường Đào Chi. Tường Đào Chi cầm trên tay bó hoa đưa cho Giang Ánh Tuyết. A Di, hoan nghênh ngươi đến Tân Hải. Cảm ơn, có lòng. Giang Ánh Tuyết vui vẻ tiếp tới. Tường Đào Chi không chút nào xa lạ đưa tay liền kéo lại cánh tay của nàng, tiếp tục tố cáo. A Di, Nguyễn nàng khi dễ ta, lần này tới ngươi cần phải thật tốt nói một chút nàng. Nàng hiện tại con mắt cũng lớn, cái eo cũng thẳng, đối đầu Nguyễn Hồng Trang ánh mắt cũng không lùi bước. Sau đó đâu, mẹ ta luôn có muốn trở về thời điểm. Nguyễn Hồng Trang lạnh lùng thốt. Tường Đào Chi nghe vậy lập tức rụt cổ lại sợ. Giang Ánh Tuyết thấy có chút buồn cười, vỗ Tường Đào Chi tay nói, đừng sợ, A Di làm cho người chủ. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng Trang nói, nếu là ta không đi đây. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy nhíu mày, Tường Đào Chi lại nghe nói lại hỉ, lập tức vui vẻ nhảy dựng lên. A Di, thật sao? Có khả năng nha. Giang Ánh Tuyết nhìn xem nữ nhi, lộ ra một cái nụ cười danh mãnh. Thế nào, nhìn ngươi một mặt không vui bộ dáng, là không nghĩ ta lưu tại Tân Hải sao? Ngươi vui vẻ là được rồi. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói, tính tình thật kém, bạn trai ngươi thế nào coi trọng ngươi, nhìn thấy mụ mụ, không cùng ta ôm một chút sao? Giang Ánh Tuyết giang hai cánh tay nói. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, không tình nguyện, miễn cưỡng tiến lên cùng nàng hung hăng ôm một cái. Giang Ánh Tuyết lại là cười, nữ nhi cái này khó chịu tính cách, nàng đã sớm quen thuộc, cũng biết hẳn là thế nào nắm nàng. Ba người lên xe, vẫn như cũng là Nguyễn Hồng Trang phụ trách lái xe. Bất quá Tường Đào Chi lại không ngồi ở ghế cạnh tài xế, mà là sau sắp xếp cùng Giang Ánh Tuyết ngồi cùng một chỗ. Nguyễn Bằng Hữu kia là cái gì người như vậy? Giang Ánh Tuyết hỏi Tường Đào Chi. Tường Đào Chi không có trả lời, hướng sau xem kính liếc mắt nhìn, vừa vặn đối đầu Nguyễn Hồng Trang nhìn qua ánh mắt. Hắn thành thật. Tường Đào Chi cân nhắc nói. A, đó chính là không có cái gì bản sự. Giang Ánh Tuyết nói. Hắn rất bất học. Tường Đào Chi nhớ tới lần trước lúc ăn cơm cùng Thẩm Tư Viễn nói chuyện phiếm, vô luận nói cái gì, đều có thể trò chuyện hai câu. A, làm người lô mãng, bản thân cảm giác tốt đẹp, thích ba hoa trích trẻ. Giang Ánh Tuyết nói. Tường Đào Chi nghe vậy có chút gấp, nàng cũng không phải ý tứ này. Giang Ánh Tuyết hiểu như vậy, sự tình sau Nguyễn Hồng Trang còn không phải đánh chết nàng. Thế là chặn lại nói, hắn dáng dấp còn rất xoái. A, vậy nói rõ, trừ tướng mạo, cái khác không còn gì khác. Giang Ánh Tuyết nói. Cái này, Nguyễn Hồng Trang cũng nhịn không được nữa mở miệng nói, mẹ, ngươi đến Tân Hải, là đến xem ta, còn là tìm ta cãi nhau. Ta đều được. Giang Ánh Tuyết nói. Nguyễn Hồng Trang. Phốc phốc. Tường Đào Chi thực tế không nín được, nở nụ cười. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nhìn thấy hai người quăng tới ánh mắt, Tường Đào Chi lại chặn lại nói xin lỗi. Ta hiện tại liền đưa ngươi trở về. Nguyễn Hồng Trang bất mãn nói, làm bộ muốn đem xe quay đầu. Tốt, tốt, mẹ cho ngươi mở đùa giỡn, ngươi đều 28, thật vất vả tìm bạn trai, chỉ cần không có trở ngại, ta sẽ không làm khó hắn. Mắt thấy nữ nhi liền muốn gấp, Giang Ánh Tuyết uy nạp bận điệu hảo nôn bài câu. Cái gì kêu lên phải đi, Thẩm Tư Viễn hắn phi thường ưu tú, chờ ngươi nhìn thấy hắn, ngươi liền biết. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Tường Đào Chi lặng lẽ bĩu môi, một màn này vừa lúc bị Giang Ánh Tuyết nhìn thấy. Bất quá nàng cũng chưa điểm phá, chỉ là âm dương quái khí nói, a nha, không nhìn ra nhà chúng ta nữ cường nhân còn là cái yêu đứng não. Nguyễn Hồng Trang triệt để không nghĩ phản ứng nàng, nhưng là nàng không để ý Giang Ánh Tuyết, không có nghĩa là Giang Ánh Tuyết không để ý nàng. Chỉ nghe nàng lại nói, đàm yêu đương chính là không giống, ta lần này gặp ngươi, thế nào cảm giác ngươi lại biến xinh đẹp rồi? Thật chẳng lẽ chính là tình yêu thoải mái? Đúng không? Đúng không? A Di ngươi cũng như thế cảm thấy a? Tưởng Đào Chi ngạc nhiên nói, nàng một mực còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Giang Ánh Tuyết gật gật đầu, sau đó lại nói, chính là tính tình là một điểm không thay đổi. Nguyễn Hồng Trang thiêu thiêu mi mao, mang theo vài phần đắc ý nói, biết ta tại sao biến xinh đẹp sao? Hút dương khí rồi. Mẹ. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, lại xấu hổ lại giận. Hắc hắc hắc, Tưởng Đào Chi che miệng, không ngừng cười trộm. Chờ ngươi biết nguyên nhân, ngươi không yêu cầu ta. Nguyễn Hồng Trang tức giận nói. Hôm qua nàng kỳ thật cũng lo lắng Thẩm Tư Viễn cùng mẫu thân gặp mặt, Thẩm Tư Viễn an ủi nàng nói, nàng cho nàng mụ mụ lễ vật đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần đưa ra ngoài, mẹ của nàng liền vạn vạn sẽ không phản đối bọn hắn sự tình. Nguyễn Hồng Trang tự nhiên biết Thẩm Tư Viễn trong miệng lễ vật là cái gì, đặc biệt là tại nhìn thấy Lâm Kiến Minh vợ chồng biến hóa, càng rõ ràng hơn cái này đại sát khí uy lực, mẹ của nàng nếu là phục dụng sau này, đừng nói phản đối bọn hắn sự tình, nàng nếu là không nguyện ý, đoán chừng mẹ của nàng đều phải đem nàng trói lại, đưa đến Thẩm Tư Viễn trước mặt. Hừ, cậu ngươi, ngươi cánh còn không có cứng rắn đâu. Giang Ánh Tuyết đối với này rất là khinh thường. Đây chính là ngươi nói. Nguyễn Hồng Trang cái kia khí a ta nói, đúng rồi, bạn trai ngươi gọi cái gì, hắn thời điểm nào tới gặp ta? Giang Ánh Tuyết bày ra làm trưởng bối giá đỡ. Hắn gọi Thẩm Tư Viễn, ngươi chờ chút liền có thể nhìn thấy hắn. Nguyễn Hồng Trang nói. Nàng đi làm ở Thẩm Tư Viễn phụ cận trà lâu định vị trí, trước tại trà lâu gặp mặt, sau đó lại cùng đi ăn cơm. Bất quá, nàng theo sau xem kính liếc mắt nhìn, nghĩ đến muốn hay không đem Tưởng Đào Chi cho chạy trở về. Bởi vì rất nhiều chuyện, trước mắt còn không tốt ngay trước mặt Tưởng Đào Chi nói. Nhưng là muốn đem nàng cho chạy trở về, giống như lại không quá tốt. Đợt, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong, chương 247, định ngày hẹn chương 247, định ngày hẹn lại muốn xin phép nghỉ. Thế nào có thể sử dụng lại chứ đâu? Thẩm Tư Viễn cười đùa nói. Ngươi tháng này đều mời bao nhiêu ngày nghỉ rồi? Chu Xuyên ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn là cho hắn phê giả. Dù sao Thẩm Tư Viễn đều là muốn từ trước người, còn so đo như vậy nhiều làm gì, trêu đến hắn khó chịu, trực tiếp tháng này tiền lương không muốn, vô ngông rời đi, hắn thật đúng là không làm gì được hắn. Còn như cái gì cạnh nghiệp hiệp nghị, hợp đồng thủ William sao, công ty nhỏ, nói qua loa cho xong, thật không có người nào, vì chút chuyện nhỏ này đi tòa án kiện một tên nhân viên, huống chi có còn hay không là cương vị trọng yếu. Bởi vì chỉ có nửa ngày nghỉ, cho nên chỉ cần Chu Xuyên ký tên là được, không cần giám đốc Trịnh Sán đồng ý như thế vội vã xin phép nghỉ, buổi chiều là có cái gì sự tình sao? Thẩm Tư Viễn xin nghỉ phép thời điểm, Chu Xuyên thuận miệng hỏi một câu. Nữ bằng hữu mẹ hôm nay đến Tân Hải, muốn thấy ta. Thẩm Tư Viễn nghe vậy thuận miệng nói. Việc này cũng không có cái gì không tốt đối với người ngoài nói, cho nên hắn cũng không chuẩn bị che giấu. Chu Xuyên nghe vậy, cũng không có lại tiếp tục nói, mà là đem xin phép nghỉ đơn ký xong chữ sau này, đưa trả lại cho Thẩm Tư Viễn. Thẩm Tư Viễn cầm xin phép nghỉ đơn, đi ra ngoài hướng bộ tài vụ mà đi. Hắn vừa ra cửa, trong văn phòng lập tức liền nổ. Hoa, Thẩm Tư Viễn là muốn đi thấy mẹ vợ à? Cái gì mẹ vợ, nói không chừng đổng đánh nguyên lương, đó chính là phú bà đại tỷ tỷ. Ngươi thế nào biết là phú bà? Ít, không thấy được nàng nữ bằng hữu như vậy có tiền sao? Mẹ của nàng khẳng định là phú bà. Thẩm Tư Viễn có chút treo, cái này kết giao thời gian không bao lâu đi, nghe hắn ý tứ, nữ bằng hữu mụ mụ đặc biệt theo nơi khác đến Tân Hải, không có khả năng như thế thời gian ngắn liền gặp gia trưởng, đoán chừng là đổng đánh nguyên lương, bất quá cũng thế, hai người chênh lệch thực tế là quá lớn, vô luận từ phương diện nào so sánh. Đám người trong lúc nhất thời phân tích đến đạo lý rõ ràng. Bất quá càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác, có câu nói là đã sợ huynh đệ chịu khổ, lại sợ huynh đệ mở đường hổ. Mặc dù Thẩm Tư Viễn tìm cái bạch phú mỹ bạn gái, bọn hắn cũng thực tình cao hứng cho hắn, nhưng cùng lúc cũng thực tình hy vọng việc này thất bại. Dù sao mọi người lúc đầu đều là tại một cái cấp độ trải qua thời gian, hiện tại bằng cái gì ngươi ăn đến như vậy tốt. Thẩm Tư Viễn đem xin phép nghỉ đơn đưa đến phòng tài vụ, phụ trách chấm công phó kế toán nhìn thấy hắn, hơi kinh ngạc. Ngươi lại xin phép nghỉ? Đúng. Thẩm Tư Viễn cùng với nàng không quen, cho nên cũng không muốn cùng nàng quá nhiều giải thích. Thế nhưng là hắn không giải thích, không có nghĩa là phó kế toán liền không nói. Các ngươi bộ môn gần nhất có phải là xin phép nghỉ quá nhiều rồi? Phải không? Ta đây không được rõ lắm. Thẩm Tư Viễn nghi hoặc, còn có ai xin phép nghỉ rồi? Hay là hắn không có ở đây thời điểm nhờ người? Công tác không phải như vậy cản, nay sẽ ảnh hưởng các ngươi bộ môn kiểm tra đánh giá. Phó kế toán nói. Thẩm Tư Viễn có chút nhíu mày, công tác thế nào làm, ảnh không ảnh hưởng kiểm tra đánh giá, quan ngươi một cái kế toán thí sự. Thế là cũng không có tốt thái độ trả lời một câu, kia liền không làm thôi, gần nhất ta vừa vặn chuẩn bị từ trước. Phó kế toán vừa định nói chuyện, lại nghe cùng một văn phòng Tưởng Văn Hân lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu Thẩm, ngươi muốn từ trước? Nàng trực tiếp tại chính mình trên ghế ngồi đứng lên. Đúng, có quyết định này. Thẩm Tư Viễn nói. Thật tốt, thế nào đột nhiên muốn từ trước đâu? Tưởng Văn Hân nói. Nàng đương nhiên hy vọng Thẩm Tư Viễn có thể lưu lại, cái gọi là gần quan được ban lộc, mặc dù hai người mỗi ngày cơ hồ không có cái gì gặp nhau, nhưng là thật có sự tình, tìm lên đối phương cũng thuận tiện. Mà kế toán bộ mấy người, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai, một bộ ăn dưa biểu lộ, như thế lâu thời gian, bọn hắn cũng còn không biết Tưởng kế toán vậy mà cùng phòng bận doanh Thẩm Tư Viễn có quan hệ, giấu thật là sâu. Có chút việc tư, chậm trễ công tác, dứt khoát từ trước được rồi. Thẩm Tư Viễn nói. Nghe hắn nói như thế, Tưởng Văn Hân cũng không có lại tiếp tục hỏi, mà chỉ nói, ngươi đêm nay có rảnh không?
ngươi đào đại ca nghĩ mời ngươi đi trong nhà ăn cơm.
Hôm nay khẳng định không được, hôm nay ta có việc, bằng không cũng sẽ không đến xin phép nghỉ.
Vậy được, cái kia qua 2 ngày lại ước.
Tưởng Văn Hân nói.
Được, kia liền trước nói như vậy.
Thẩm Tư Viễn trong lúc nói chuyện, đưa ánh mắt nhìn về phía phó kế toán.
Phó kế toán lập tức lộ ra một cái khoa trương nụ cười, trực tiếp mở miệng nói, xin nghỉ đầu không có vấn đề, thả tại ta chỗ này là được.
Thẩm Tư Viễn nghe vậy, quay người liền ra văn phòng, đối diện gặp phải Lâm Mạn Chi.
Thẩm Tư Viễn, ngươi buổi chiều là muốn đi thấy mẹ vợ sao?
Như thế nhanh liền định kết hôn rồi.
Nàng cười hỏi.
Chỉ là gặp một mặt, nào có như vậy nhanh.
Thẩm Tư Viễn nói.
Vậy ngươi cũng không trang điểm một chút, liền xuyên thành dạng này đi gặp nhạc mẫu tương lai.
Lâm Mạn Chi cười trêu chọc nói.
Ta cái này nơi nào có vấn đề sao?
Thẩm Tư Viễn cúi đầu quan sát chính mình.
Màu trắng ngắn tay áo thun, hạ thân một đầu màu đen hưu nhàn quần đùi, chân đạp giày thể thao, xem ra giống như đích sắc có chút phẳng bình không có gì lạ, bất quá buổi sáng Nguyễn Hồng Trang có vẻ như cũng không nói cái gì.
Ngươi đây cũng quá tùy ý chút, sẽ để cho đối phương cảm giác không tôn trọng.
Lâm Mạn Chi nói.
Là như vậy sao?
Vậy ta.
Được rồi.
Thẩm Tư Viễn muốn nói trở về đổi một bộ, bất quá nhìn thời gian, tựa như đã tới không kịp.
Ngươi nha, nhưng tuyệt đối đừng đem như thế tốt nữ bằng hữu cho làm mất.
Thấy Thẩm Tư Viễn cái này một bộ thái độ thờ ơ, Lâm Mạn Chi rất là lo lắng cho hắn.
Biết, Mạn Chi tỷ, cảm ơn ngươi quan tâm nha.
Thẩm Tư Viễn thực tình hướng nàng ngỏ ý cảm ơn.
Kỳ thật Thẩm Tư Viễn trong lòng rõ ràng, đừng nhìn trong văn phòng mọi người suốt ngày hi hi ha ha, nhưng là thực tình nghĩ hắn tốt, kỳ thật không có mấy cái.
Chờ trở lại trong văn phòng, Thẩm Tư Viễn thu thập một chút đồ vật liền rời đi. Hắn muốn hơi sớm một chút đi, dù sao Nguyễn Hồng Trang mẫu thân là trưởng bối, cũng không thể để nàng chờ mình.
Mặc dù hắn hiện tại có làm cho tất cả mọi người chờ hắn lực lượng, nhưng là nên có tôn trọng còn muốn có, làm người không thể phiêu, dù sao hắn còn là người, không phải thần.
Tân Hải bên này trà lâu, cùng địa phương khác trà lâu có chút không giống, đặc biệt là phương Bắc.
Phương Bắc trà lâu, cái kia thật chỉ là uống trà địa phương, có lẽ sẽ còn phối hợp một chút quả hạch đồ ăn vặt. Nhưng là Tân Hải bên này trà lâu, có chút cùng loại phương Bắc sớm một chút cửa hàng.
Bánh bao, trứng sủi cảo, món kho, rau trộn chờ một chút, phổ thông có mười mấy loại, nhiều thậm chí khả năng trên 100 loại, ăn uống, cái gì cần có đều có, rất là khoa trương.
Mà Nguyễn Hồng Trang định quán trà này, xem như tinh phẩm trà lâu, ăn uống bên trên làm được cũng càng thêm cấp cao tinh tế một chút, hoàn cảnh cũng càng tốt hơn một chút, cho nên vị trí không phải rất nhiều, cần đặt trước.
Thẩm Tư Viễn báo lên tên Nguyễn Hồng Trang, phục vụ viên đem hắn cho đưa đến một cái vị trí gần cửa sổ.
Nguyễn Hồng Trang còn chưa tới, Thẩm Tư Viễn cũng không có gọi ăn, chỉ là điểm một bình trà, lặng lặng chờ lấy.
Tư Viễn.
Đại khái qua hơn 10 phút, Thẩm Tư Viễn nghe thấy Nguyễn Hồng Trang gọi hắn.
Thế là theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp Nguyễn Hồng Trang chính hướng hắn nhanh chân đi đến, nàng phía sau còn đi theo 2 người, một vị cùng Nguyễn Hồng Trang có 5-6 phần tương tự trung niên mỹ phụ, một cái là hắn nhận biết Tưởng Đạo Chi.
Thẩm Tư Viễn không khỏi nhíu lông mày, không nghĩ tới Tưởng Đạo Chi vậy mà cũng theo tới.
Bất quá lúc này không phải tha cho hắn nghĩ lại thời điểm, hắn mặt mỉm cười nên đón tiếp lấy.
Đấu chương xong, chương 248, thấy gia trưởng chương 248, thấy gia trưởng Nguyễn Hồng Trang không chút nào tránh hiểm nghi, trực tiếp tiến lên kéo lại Thẩm Tư Viễn cánh tay, sau đó giới thiệu với hắn.
Đây là mẹ ta Giang Ánh Tuyết nữ sĩ.
Đây là đạo tử, liền không cần ta giới thiệu nha.
Giang Ánh Tuyết ánh mắt tại Nguyễn Hồng Trang kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay trên tay, ngừng nháy mắt liền thu hồi lại.
Nhưng chỉ là nháy mắt, liền không thể không khiến trong lòng nàng một lần nữa ước định Nguyễn Hồng Trang cùng Thẩm Tư Viễn quan hệ.
Nàng hiểu rõ chính mình nữ nhi của mình là tính cách độc lập, lại cực kỳ kiêu ngạo nữ nhân, tăng thêm nàng bản thân năng lực rất mạnh, cho nên nàng có ngạo nhân tư bản.
Lấy nàng tính cách, dù cho thật gặp được ngưỡng mộ trong lòng nam hải tử, cũng không gặp qua với ỷ lại đối phương.
Nếu không lúc trước nàng đại học tốt nghiệp, cũng sẽ không dựa vào trong nhà, mà là lựa chọn chạy đến Tân Hải một mình lập nghiệp, đây chính là tính cách của nàng cho phép.
Nhưng bây giờ, nàng nhìn thấy cái gì, nữ nhi tại nhìn thấy trước mắt nam hải tử nháy mắt, trở nên vô cùng thuận theo.
Đúng, chính là thuận theo, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, nguyên bản khí chàng cường đại, tùy ý trương dương nữ nhi, tại nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, liền thu liễm tính tình.
Như là một cái ở bên ngoài dương nhanh múa vướt mèo rừng nhỏ, gặp được chủ nhân, trở nên nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn.
Bất quá bây giờ không dung nàng suy nghĩ nhiều, đối phương đã cùng nàng chào hỏi.
A Di ngươi tốt, ta gọi Thẩm Tư Viễn.
Thẩm Tư Viễn cười hướng Giang Ánh Tuyết vươn tay.
Giang Ánh Tuyết vô ý thức đem bàn tay đi qua, cùng đối phương nhẹ nắm một chút.
Cảm nhận được đối phương cái kia mạnh hữu lực bàn tay, Giang Ánh Tuyết lúc này mới đột nhiên lấy lại tinh thần.
Cái không thích hợp này, rất không thích hợp.
Nàng theo hơn 20 tuổi bắt đầu cùng trượng phu cùng một chỗ kinh thương, như thế nhiều năm, nàng gặp qua muôn hình muôn vẻ người. Có trung thực nông dân, có vất vả chết lặng người làm công, có một bầu nhiệt huyết người trẻ tuổi, có âm hiểm xảo trá đồng hành, càng có vị hơn quyền cao nặng đại lãnh đạo. Mà nàng bây giờ, ở trên người đối phương phản phất nhìn thấy những cái kia quyền cao chức trọng đại lãnh đạo mới có khí chất, mỗi tiếng nói cử động nhìn như ôn hòa, nhưng lại có một loại để người không thể nghi ngờ khí thế.
Loại khí thế này nói đến có chút mơ hồ, nhưng đích xác tồn tại, cũng tỉ như nắm tay, là một hàng đơn vị quyền cao trọng chi người, hướng ngươi đưa tay lúc, thân thể của ngươi sẽ so đại nào trước kịp phản ứng, chủ động cùng đối phương nắm tay.
Mà vừa mới Thẩm Tư Viễn cho Giang Ánh Tuyết cảm giác, không sai biệt lắm chính là như thế.
Mà Thẩm Tư Viễn lúc này cũng đã buông ra Giang Ánh Tuyết tay, ngay tại hướng Tưởng Đào Chi chào hỏi.
Tưởng tiểu thư, lại gặp mặt.
Thư Tưởng Đào Chi đối với hắn rất khó chịu, cảm thấy chính là hắn cướp đi chính mình bằng hữu tốt nhất.
Gặp nàng thái độ như vậy, Nguyễn Hồng Trang cũng không có cùng với nàng so đo, mà là cười hướng Thẩm Tư Viễn nói, gọi nàng Đào Tử là được, nàng tiểu hài tử tính tình, ngươi chớ cùng nàng kiến thức.
Ai tiểu hài tử, ai tiểu hài tử rồi. Nghe Nguyễn Hồng Trang nói mình như vậy, Tưởng Đào Chi không vui lòng. Ngươi nhìn, cái này không phải liền là. Tưởng Đào Chi bị nàng cho cách phải nói không ra, cuối cùng nhất thở phì phò nội chừng hai người. Giang Ánh Tuyết ở một bên thấy thế, kéo qua Tưởng Đào Chi tay, cười ha hả nói, hai người các ngươi, đừng khi dễ đào tử. Thư còn là A Di tốt nhất. Tưởng Đào Chi lôi kéo Giang Ánh Tuyết cánh tay nũng nịu, cũng không biết ai mới là Giang Ánh Tuyết nữ nhi. Tòa hạ chậm rãi trò chuyện đi. Thẩm Tư Viễn chào hỏi mọi người ngồi xuống. Nguyễn Hồng Trang một cách tự nhiên ngồi tại Thẩm Tư Viễn bên người. Giang Ánh Tuyết thấy thế cũng không nói cái gì, dù sao chỉ có bốn chỗ ngồi, có thêm một cái Tưởng Đào Chi dưới tình huống, cũng không thể để nàng cùng Thẩm Tư Viễn ngồi đi. Nhập tọa về sau, tùy tiện điểm chút ăn uống, tỉnh táo lại Giang Ánh Tuyết, bắt đầu hỏi thăm Thẩm Tư Viễn tình huống. Tiểu thẩm năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Làm cái gì công tác? Nhà là nơi nào? Phu mẫu là làm cái gì? Thẩm Tư Viễn biết gì nói đấy. Thế nhưng là tại hiểu rõ xong về sau, Giang Ánh Tuyết ngược lại càng thêm nghi hoặc. Hai người kia, phản phất là sinh hoạt tại hai đầu hoàn toàn khác biệt đường thẳng song song bên trên, lẫn nhau căn bản không có tương tác khả năng, bọn hắn lại là thế nào nhận biết? Cái này còn phải cảm tạ đạo tử. Nguyễn Hồng Trang cười trả lời cái vấn đề này. Cảm tạ đạo tử. Giang Ánh Tuyết quay đầu nhìn về phía bên người một mực yên lặng Tưởng Đào Chi. Tưởng Đào Chi bưng chén lên, chính là ngực một trận rót, đồng thời rất là khó chịu trừng mắt ngồi tại đối diện hai người. Bởi vì ngày ấy, Tư Viễn là đi cùng đạo tử ra mắt, ta có chút không yên lòng, liền theo tới nhìn xem. Còn là ta đến giải thích đi. Thẩm Tư Viễn tiếp lời gốc dạng. Ta cùng đào tử Đường tỷ là tại một cái công ty, chúng ta quan hệ không tệ, nàng nói muốn cho ta giới thiệu một cái đối tượng, chính là đào tử, ta ngày đó đi đến cuộc hẹn thời điểm, đem Nguyễn nhận lầm thành đào tử. Thẩm Tư Viễn kỹ càng nói ngày đó chuyện đã xảy ra, Giang Ánh Tuyết nghe vậy cũng cảm thấy hai người duyên phận. Bất quá, ngươi cái này làm tỷ bội cũng không địa đạo, ngươi đây chính là đoạt đào tử bạn trai đâu. Giang Ánh Tuyết nói. Tưởng Đào Chi nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tư Viễn bĩu môi nói, ta cũng không có coi trọng hắn. Kỳ thật đi, nếu như không có Nguyễn Hồng Trang, thật đúng là không nhất định, Tưởng Đào Chi cùng Thẩm Tư Viễn lần đầu gặp mặt lúc, đối với hắn ấn tượng còn rất tốt. Đây là ta Tư Viễn duyên phận, đào tử chính là vì chúng ta giật dây hồng lương. Nguyễn Hồng Trang kéo Thẩm Tư Viễn cánh tay, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc địa đạo. Giang Ánh Tuyết liếc nàng liếc mắt, bưng chén lên uống một ngụm, sau đó chậm rãi mở miệng nói, nhưng là sinh hoạt, chỉ dựa vào duyên phận không thể được. Mẹ Nguyễn Hồng Trang nghe xong lời này, liền biết Giang Ánh Tuyết muốn nói cái gì, vừa định mở miệng ngăn cản, liền bị đối phương cho nội trừng trở về. Thẩm Tư Viễn vỗ nhẹ nhẹ vỗ tay của nàng lưng an ủi, không để cho nàng dùng lo lắng. Tựa hồ bởi vì Nguyễn Hồng Trang cường ngạnh thái độ, để Giang Ánh Tuyết không có lại nói chút cái gì, ngược lại lời nói xoay chuyển, bắt đầu kể một ít Nguyễn Hồng Trang hồi nhỏ sự tình. Lúc bắt đầu còn tốt, chỉ nói là Nguyễn Hồng Trang lúc nhỏ nhu thuận nghe lời. Nói nàng từ nhỏ đã rất có chủ kiến, tính cách độc lập, để bọn hắn rất ít nhọc lòng. Nói nàng thời điểm ở trường học, thu hoạch được các loại vinh dự. Nhưng thời gian dần qua, Thẩm Tư Viễn phát giác được có chút không đúng vị. Nàng nói Nguyễn Hồng Trang còn tại tiểu học năm 3 thời điểm, bọn hắn liền mang theo nàng lữ hành hơn 40 quốc gia. Nói đi tham gia triển lãm châu báu, nàng coi trọng đụng vào vương miện kim cương lá cong, ba ba của nàng vì để cho nàng vui vẻ, tốn hao mấy ngàn vạn đập xuống đến, nhưng nàng chỉ đeo một đêm, liền bị ghét bỏ vứt qua một bên. Nói nàng nghĩ thoáng máy bay, cha của hắn đặc biệt mua cho nàng một khung máy bay trực thăng, học được về sau, hiện tại rơi ở trong nhà kho hít bụi. Nói nàng vừa lấy được bằng lái, ba ba của nàng đưa nàng một cỗ Bentley, thế nhưng là mở một ngày liền bị nàng đụng hủy, cũng may người không có việc gì. Cái này thỏa thỏa là tại khoe của, là tại nói cho Thẩm Tư Viễn giữa hai người trên lệch. Quả nhiên, tiếp lấy liền nghe nàng lời nói xoay chuyển. Tiểu thẩm, có mấy lời, A Di muốn hỏi một chút ngươi, liền trực tiếp nói, ngươi cũng đừng sinh khí, dù sao ta chỉ có cái này một đứa con gái, cho nên khẳng định muốn hiểu rõ hơn một chút tình huống. Nàng thanh âm vẫn như cũ ôn nhu, nhưng cho người ta cảm giác cũng rất là cường ngạnh. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy muốn mở miệng phản bác, tay lại bị Thẩm Tư Viễn dưới bàn để lại, lập tức dịu dàng ngoan ngoan xuống tới. Mà ngồi ở một bên Tưởng Đào Chi, cái này lại tinh thần tỉnh táo, bắt cái bé heo bao, một bên ăn, một bên trở lấy Thẩm Tư Viễn bị các loại ghét bỏ, chịu các loại cửa trách. A Di có cái gì lời muốn nói, ngươi cứ việc nói đi. Thẩm Tư Viễn nói. Tiểu thẩm đối với tương lai, nhưng có cái gì quy hoạch sao? Tạm thời không có cân nhắc như vậy nhiều. Cái kia có xe sao? Không có, có ta cũng không biết lái. Giang Ánh Tuyết. Liên bẹn bẹn hai vấn đề, Giang Ánh Tuyết đều có chút không muốn tiếp tục hỏi tiếp. Một cái đối với tương lai không có quy hoạch, lại nghèo lại không có chí hướng người trẻ tuổi, thật đúng là trừ tướng mạo, không còn gì khác. Bất quá, nàng cũng không tức giận, ngược lại có chút cao hứng. Bởi vì nam nhân như vậy, thực tế là rất thích hợp Nguyễn Hồng Trang, nữ nhi nhìn người ánh mắt, quả nhiên không sai. Còn như tại sao sẽ nghĩ như vậy? Tự nhiên là bởi vì nhà bọn họ không thiếu tiền, cho nên nàng thật là có điểm lo lắng nữ nhi tìm không có bản sự vẫn yêu dày vò, lớn hơn nữa gia nghiệp cũng sẽ bị dày vò không còn. Đồng thời cũng lo lắng nàng tìm năng lực mạnh, sự nghiệp tâm nặng nam nhân, kể từ đó có khả năng đảo khách thành chủ, tước chiếm tiêu tổ, nhà bọn hắn to lớn gia nghiệp, cuối cùng nhất vì người khác làm áo cưới. Mà giống Thẩm Tư Viễn dạng này, đã không có bản sự lại không có chí hướng, lại vừa vẫn thích hợp nhất Nguyễn Hồng Trang đối tượng kết hôn, còn như nghèo, căn bản cũng không tính cái gì, nhà bọn hắn cũng không thiếu cái kia một điểm. Đây cũng là hiện nay tại sao rất nhiều gia đình điều kiện các phương diện đều rất tốt kinh thượng hải người ta đều nguyện ý tìm công chức làm con rể nguyên nhân. Cho nên Giang Ánh Tuyết tại hiểu rõ rõ ràng sau này chẳng những không có thất vọng, ngược lại nhiều hơn mấy phần chờ mong. Bất quá có chút cơ sở nhất điều kiện hay là muốn sách bằng không liền lộ ra nhà bọn hắn nữ nhi quá mức giá rẻ. Thế là nàng lại mở miệng hỏi, nhà kia cũng không có rồi? Cái này thật là có, gần nhất người khác đưa ta một bộ.
Không có phòng ở.
A, ý gì, đưa ngươi một bộ phòng? Giang Ánh Tuyết cũng hoài nghi chính mình lỗ tai có phải là nghe lầm.
Đúng.
Tại nông thôn sao?
Không phải, ngay tại Tân Hải.
Vùng ngoại thành dọn trở lại phòng.
Cái gì dọn trở lại phòng?
Hải Phong cư xá, biệt thự đơn lập cảnh biển phòng, giá trị mấy ngàn bạc đâu.
Nguyễn Hồng Trang cuối cùng nhịn không được, tức giận nói.
Giang Ánh Tuyết bưng chén lên uống một ngụm, thần sắc nghiêm túc nói, ngươi đang nói đùa.
Ngươi cảm thấy ta giống như là đang nói đùa sao?
Nguyễn Hồng Trang nộ trừng nàng nói.
Thấy nữ nhi không giống nói đùa bộ dáng, Giang Ánh Tuyết lúc này mới mặt lộ vẻ giật mình.
Trước đó loại kia cảm giác cổ quái lại lần nữa hiện hiện đi lên.
Tường Đào Chi đông nhiên cũng cảm thấy trên tay bé heo bao không thơm.
GS, buổi chiều còn có một chương.
Tấu chương xong, chương 249, lần đầu ấn tượng chương 249, lần đầu ấn tượng Giang Ánh Tuyết là cái vô cùng có thủ đoạn, cũng người cực kỳ thông minh. Mặc dù nghe Thẩm Tư Viễn nói có người cho hắn đưa một bộ phòng ở, nàng cảm thấy phi thường kinh ngạc cùng tò mò, nhưng lại vẫn như cũng nhịn lại tính tình, không có ngay tại chỗ mở miệng hỏi thăm.
Một phương diện nàng tin tưởng việc này hỏi nữ nhi cùng ở trước mặt hỏi Thẩm Tư Viễn, kỳ thật không có cái gì khác nhau.
Bởi vì chuyện này, vô luận nam nhân kia đều sẽ vẫn lấy làm kiêu ngạo, sau đó ở trước mặt nữ nhân nói ra khoe khoang, đã như thế, trực tiếp hỏi nữ nhi nguyên nhân, ngược lại càng thêm đơn giản sáng tỏ một chút.
Một mặt khác là Thẩm Tư Viễn trước mắt vẫn chỉ là Nguyễn Hồng Trang bạn trai, còn chưa tới nói chuyện cưới gả trình độ, mà lại tình cảm việc này ai cũng khó mà nói, tương lai có thể đi hay không đến cùng một chỗ, còn là ẩn số. Cho nên nàng cũng không nghĩ hiện tại liền cùng nữ nhi huyên náo khó xử, dù sao đây là nữ nhi cái thứ nhất thích nam hải tử, cũng không thể bởi vì nàng quét hào hứng, cho dù sau này hai người không cùng một chỗ, nàng cũng hy vọng có thể trở thành nữ nhi mỹ hảo hồi ức. Cho nên tiếp xuống nói chuyện, không có lại như vậy bé nhọn, ngược lại trò chuyện lên Tân Hải có những cái nào chơi vui cảnh điểm và ăn ngon mỹ thực.
Tân Hải ta kỳ thật tới qua rất nhiều lần, sớm nhất một lần, còn là hơn 30 năm trước, thời điểm đó Tân Hải hoàn toàn chính là cái làng trài nhỏ.
Hoa, a di như thế đã sớm tới qua Tân Hải sao?
Thẩm Tư Viễn hơi kinh ngạc.
Ừm, ta khi đó có cái đồng học chính là Tân Hải, chúng ta mấy cái đồng học là đi nhà nàng chơi, đó cũng là chúng ta lần thứ nhất nhìn thấy biển cả.
Giang Ánh Tuyết khẽ miệng cười mỉm, nhìn về phía mặt biển ngoài cửa sổ, tựa hồ lâm vào loại nào đó mỹ hảo hồi ức.
A, còn có việc này, cho tới bây giờ không nghe ngươi nói qua à, ngươi trước đó mấy lần đến, thế nào không gặp ngươi đi tìm nàng?
Đã sớm cắt đứt liên lạc, Tân Hải biến hoa quá lớn, căn bản không tìm thấy người.
Rất hiển nhiên, nàng đi tìm, không tìm được.
Thật sự là đáng tiếc, các ngươi quan hệ nhất định rất tốt.
Tường Đào Chi cũng ở một bên cảm thấy tiếc hận.
Nàng nghĩ đến chính mình cùng Nguyễn Hồng Trang, nếu là có một ngày nàng cùng Nguyễn Hồng Trang cắt đứt liên lạc, nàng đến Tân Hải tìm không thấy chính mình, nhất định cũng sẽ rất khó chịu à.
Nàng nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện Nguyễn Hồng Trang.
Mà Nguyễn Hồng Trang tựa hồ nghĩ đến giống như nàng vấn đề, chính hướng nàng nhìn lại, cho nàng một cái an ủi ánh mắt.
Tường Đào Chi nở nụ cười, ngẫm lại cảm thấy hẳn là không có khả năng.
Hiện nay xã hội, trừ phi một phương nào chủ động đoạn liên hệ, nếu không không có khả năng liên lạc không được, dù sao đi qua liên hệ phương pháp trên cơ bản chỉ có thể dựa vào viết thư.
Mà Giang Ánh Tuyết nghe vậy, lại cho đám người một cái bất ngờ đáp án.
Chúng ta quan hệ cũng không tốt, gặp mặt thường xuyên cãi nhau.
Nàng trên miệng nói như vậy, nhưng khóe miệng lại thế nào ức chế không nổi dương lên, rất hiển nhiên, quan hệ cũng không phải là như nàng nói như vậy đơn giản.
Ta tin ngươi mới là lạ, các ngươi quan hệ không tốt, nàng có thể mời ngươi đi trong nhà nàng chơi.
Các ngươi quan hệ không tốt, ngươi có thể đi trong nhà nàng chơi.
Đi qua cũng không so hiện tại, theo Tứ Minh đến Tân Hải, thật là cách Thiên Sơn và Thủy, chẳng những muốn ngồi mấy ngày mấy đêm xe lửa, còn muốn ngồi thật lâu thuyền.
Nếu không phải quan hệ tốt, thế nào khả năng chạy như thế đi xa đồng học nhà chơi, đây thật ra là một kiện vấn đề rất nguy hiểm.
Ha ha, là thật, nàng thấy ta gọi ta đại tiểu thư, thế là ta cho nàng lên cái ngoại hiệu gọi tiểu hải ông.
Sợ đám người không rõ, nàng lại giải thích nói, lúc kia đại tiểu thư cũng không phải cái gì từ tốt, đây là đang mắng ta nhà tư bản đâu, bất quá ta khi đó điều kiện gia đình xác thực tốt đi một chút, mà đối phương chính là cái nhỏ thổ cô nàng, còn như tại sao cho nàng làm cái tiểu hải ông ngoại hiệu, là bởi vì đối phương đến từ bờ biển, mà lại hoạt bát, nói nhiều, còn rất ồn ào.
Giang Ánh Tuyết nói còn chưa dứt lời, đã cười đến không được.
Hôm nay trận này gặp mặt, vui vẻ nhất vậy mà là nói qua đi sự tình.
Đám người tại quán trà ngồi một hồi, lại rời đi địa phương, đi Nguyễn Hồng Trang trước thời hạn đặt trước tốt tiệc cơm.
Trên đường trở về, vẫn như cũng là Nguyễn Hồng Trang lái xe, bất quá đổi thành Thẩm Tư Viễn ngồi ở ghế cạnh tài xế.
Tiểu Thẩm, bằng lái còn muốn kiểm tra một cái, sau này đi xa cũng thuận tiện.
Được rồi, a di.
Thẩm Tư Viễn thuận miệng lên tiếng.
Nguyễn Hồng Trang lại cười ra tiếng, trước kia nàng cũng cùng Thẩm Tư Viễn nói qua lời tương tự, Thẩm Tư Viễn nói hắn sau này muốn ngự kiếm mà đi, nàng lúc ấy chỉ coi hắn nói đùa, cũng không có nghĩ đến hắn vậy mà đến thật.
Giang Ánh Tuyết có chút không hiểu rõ, nàng lời này có cái gì buồn cười, thế là xuyên thấu qua sau xem kính, tức giận trừng Nguyễn Hồng Trang liếc mắt.
Đợi đến tiệm cơm, coi trọng cả bàn phong phú thức ăn, Giang Ánh Tuyết đều nhíu chặt mày lên, đều có chút đau lòng.
Nàng mặc dù có tiền, nhưng đi qua một chút quen thuộc còn là bảo lưu lại đến, thì như không lãng phí đồ ăn.
Đây cũng quá nhiều, kỳ thật vừa rồi liền không nên đi trà lâu.
Giang Ánh Tuyết nói.
Vừa rồi tại trà lâu, cũng gọi không ăn ít, Giang Ánh Tuyết cũng ăn chút, nàng hiện tại là một chút cũng không đói.
Không sao, Tư Viễn lượng cơm ăn rất lớn, còn có.
Đào tử cũng có thể ăn, sẽ không lãng phí hết.
A, ngươi không muốn ngủ giảm nha.
Làm phiền ngươi đem trong miệng đồ vật nuốt xuống, lại nói chuyện với ta.
A ngồi ở một bên, Giang Ánh Tuyết bị Tưởng Đào Chi như là hamster bộ dáng nhỏ làm cười, thế là cũng không nói tiếp thêm nữa.
Sau đó nàng liền gặp được Thẩm Tư Viễn chân chính sức ăn, quả nhiên không có chút nào lãng phí, thực tế là quá tham ăn. Cứ thế với nàng rất là thất lễ, ánh mắt liên tiếp nhìn về phía đối phương phần bụng, rất là hiếu kỳ, những vật này đều bị ăn đi đâu, chẳng lẽ còn thật có thứ nguyên dạ dày không thành. Nhìn xem Trần Trùng chụp chén đĩa, Nguyễn Hồng Trang còn rất có vài phần đắc ý hướng Giang Ánh Tuyết khoe khoang. "Ta cứ nói đi." Giang Ánh Tuyết nghĩ thầm, cái này có cái gì tốt ý, may mà ta nhà còn có chút tài sản, nếu không dạng này con rể ăn hết cơm đều có thể đem nhà nàng cho ăn phá sản. Mà giờ khắc này, Tưởng Đào Chi lại thật tao ước, nhìn xem Thẩm Tư Viễn hai con ngươi đều lóe tiểu tinh tinh, đây là nhiều hoàn mỹ cơm mối nối. Tưởng Đào Chi thích ăn, nhưng sức ăn không lớn, nhiều khi muốn ăn, nhưng lại ăn không vô, một chút muốn ăn, ăn ngon, mua quá ít người ta còn không bán, thuộc về lại sợ lại mê loại kia. Nếu là nàng có Thẩm Tư Viễn dạng này một vị bạn trai, cái kia nàng còn không phải hạnh phúc chết. Thứ nàng nhìn về phía Hồng Quang đầy mặt Nguyễn Hồng Trang hừ nhẹ một tiếng, liền cái này nữ nhân xấu, đoạt bạn trai của nàng. Ăn cơm xong Thẩm Tư Viễn đi phòng vệ sinh, Nguyễn Hồng Trang đi tính tiền. Điểm này lại để cho Giang Ánh Tuyết nhíu chặt mày lên, nào có để nữ sinh tính tiền, huống chi hôm nay còn là thấy nhà gái gia trưởng. Nàng không biết là, hai người đi ra ngoài, trên cơ bản cũng đều là Nguyễn Hồng Trang tính tiền, Thẩm Tư Viễn xưa nay không biết cái gì đều không tốt ý tứ. Nàng có tiền, làm nữ bằng hữu, cho ta chiếm chút tiện nghi thế nào, hợp tình hợp lý. Đương nhiên, đây chỉ là trò đùa lời nói, chẳng qua là bởi vì hắn tự thân cường đại, đối với kim tiền thái độ cũng sản sinh biến hóa, không giống đi qua như vậy để ý, dù sao dễ như trở bàn tay đổ vật, ai lại sẽ chân quý đâu. Chờ Nguyễn Hồng Trang trả hóa đơn xong, liền gặp Thẩm Tư Viễn cầm một chùm hoa hồng xuất hiện. "Cảm ơn ngươi." Nguyễn Hồng Trang vui vẻ tiếp nhận đi. "Đây là hôm nay phần hoa hồng." Giang Ánh Tuyết lại thấy là thẳng như mày, nhà mình ngốc nữ, chính là bị như thế kém thủ đoạn cho lừa gạt tay. Bất quá nàng vẫn như cũ cái gì cũng không nói, chuẩn bị đêm nay thật tốt cùng nữ nhi nói chuyện. Người có thể không có bản sự không có chí hướng, nhưng nhân phẩm không thể có vấn đề. Mấy người theo tiệm cơm đi ra, liền mỗi người đi một ngả, liền ngay cả Tưởng Đào Chi đều không có lại cùng Nguyễn Hồng Trang cùng một chỗ, mà là đón xe đi về nhà. Dù sao người ta mẫu nữ đã lâu không gặp, không thể luôn quấy rầy người ta đoàn tụ. Mà lần này, Giang Ánh Tuyết cuối cùng ngồi vào trên ghế lái phụ. Nàng vừa mới lên xe, liền bắt đầu lấy nàng kinh nghiệm, cùng lấy nàng góc độ, bắt đầu cho nữ nhi phân tích lên Thẩm Tư Viễn người này. Hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái, toàn thân tràn đầy một loại tự tin, đây là ưu điểm. Nhưng ta lại không phát hiện, tự tin của hắn đến từ nơi nào, trừ tướng mạo, tựa như không có cái gì đặc biệt đột xuất địa phương. Tính cách ngược lại là rất tốt, cũng không biết có phải là giả bờ. Bất quá hẳn là không giống, đều 26, chẳng làm nên trò trống gì. Người không có bản lĩnh, tính cách cũng không tệ, có bản lĩnh tính tình mới có thể lớn. Bất quá là người hơi chút hẹp hòi, tính tiền thời điểm người liền không thấy, trả hóa đơn xong mới ra ngoài, trước đó tại trà lâu, cũng là người giao tiền đi, điểm này không thể được, không phải có tiền hay không vấn đề. Giang Ánh Tuyết liên tiếp nói một tràng, bất quá trên cơ bản đều là Thẩm Tư Viễn quyết điểm. Cuối cùng nhất mới nhíu mày hơi nghi hoặc một chút mà nói, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, hắn có loại nhìn xuống người cảm giác. Vẫn luôn là ừ a a, không phát biểu ý kiến Nguyễn Hồng Trang nghe vậy, tựa hồ hứng thú. Nhìn xuống. Ý gì? Chính là loại kia cao cao tại thượng, nhìn xuống nhìn người cảm giác, mặc dù hắn một mực mặt mỉm cười, nhưng nhìn người ánh mắt, giọng nói chuyện chờ một chút, kỳ thật đều có một loại nhàn nhạt xa cách, cho người ta nhìn xuống nhìn người cảm giác, loại này. Loại cảm giác này, ta chỉ có tại một chút quyền cao chức trọng, nhất ngôn cựu đỉnh trên thân người cảm giác được qua. Nguyễn Hồng Trang nghe vậy trầm mặc, nàng tự nhiên rõ ràng nguyên nhân, một cái tự thân tựa như thần linh người, ngươi để hắn lại như thế nào bình đẳng đối đãi mỗi một phàm nhân, rồng không cùng rắn cư, bằng không cùng chim rừng, chính là như thế một cái đạo lý. Giờ khắc này, Nguyễn Hồng Trang có chút sợ hãi, mặc dù nàng hiện tại không thể từ trên người Thẩm Tư Viễn cảm giác được loại này xa cách, nhưng là nàng sợ hãi một ngày nào đó sẽ mất đi Thẩm Tư Viễn. Trong lòng nàng đỗng nhiên dâng lên một loại xúc động, liền nghĩ quay đầu trở về tìm hắn, bất quá vẫn là bị nàng cho tạm thời ấn xuống. "Ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu?" "Ta biết." "Vậy là ngươi thế nào cái ý tứ?" "Ngươi nói đều đúng." "Sau đó đâu?" "Không có cái gì sau đó, ta chính là thích hắn, ngươi nói thế nào xử lý đâu?" Một lần nữa điều chỉnh tốt tâm tình, Nguyễn Hồng Trang cười nói, "Ai ngươi không có cứu?" Giang Ánh Tuyết gặp nàng cái bộ dáng này, cũng là đau đầu. Đợi đến nhà, Giang Ánh Tuyết xe nhẹ đường quen đem hành lý của mình cầm tiến vào bên cạnh phòng, dù sao nàng không phải lần đầu tiên đến, Nguyễn Hồng Trang còn đặc biệt cho nàng lưu lại cái gian phòng. Đợi nàng theo gian phòng đi ra, liền gặp Nguyễn Hồng Trang cho nàng rót một chén nước đưa qua. "Cảm ơn, ta còn thực sự có chút khát, Tân Hải cái gì đều tốt, chính là nhiệt độ không khí quá cao." Giang Ánh Tuyết dùng tay tại chính mình gương mặt bên cạnh phiến hai lần, biểu thị nóng đến chịu không được. Nàng vừa uống một hớp nước, liền gặp Nguyễn Hồng Trang đống nhiên đưa qua một viên màu lục tiểu dược hoàn. "Đây là cái gì?" Giang Ánh Tuyết tò mò hỏi. "Độc dược, hôm nay ngươi lời nói quá nhiều." Nguyễn Hồng Trang lạnh như băng nói. "Giang Ánh Tuyết, DS, hôm nay mặc dù đổi mới 3 chương, nhưng thật ra là 4 chương số lượng tử, cầu nguyện phiếu, tấu chương xong."